Chương 281, còn thiếu cái bát. Chương 281, còn thiếu cái bát. Đến, tiểu Diệu, mụ mụ cho ngươi đem coca cho ngươi rót. Trung niên trên mặt nữ nhân cười, nắm qua đứa nhỏ trước người coca, vặn ra sau khi, hướng về bé trai trước người trong ly cho đổ ly. Bé trai nhưng là phảng phất không nghe giống như, vẫn như cũ cúi đầu, trầm mặc. Tiểu Diệu không uống một cái sao? Không uống lời nói, mụ mụ nhưng là uống. Trung niên người phụ nữ nói, liền làm dáng muốn đi lấy cái kia ly coca. Chỉ là bé trai lại cúi đầu, không phản ứng gì. Hắc, mụ mụ đầu ngươi, mụ mụ làm sao sẽ uống ngươi coca đây? Không có chuyện gì, hiện tại không muốn uống lời nói, mụ mụ cho ngươi đặt ở nơi này, chờ một lát muốn uống ngươi lại uống. Trung niên nữ nhân nhìn hài tử túi đầu trầm mặc dáng vẻ, dừng một chút sau, trên mặt lại bỏ ra nụ cười. Cái kia tiểu Diệu, chúng ta gọi món ăn đi, có được hay không? Tiểu Diệu muốn ăn cái gì? Mụ mụ đều cho ngươi điểm có được hay không? Cái kia mụ mụ cho tiểu Diệu ngươi niệm, ngươi nếu như muốn ăn, ngươi liền gật đầu có được hay không? Bé trai từ đầu đến cuối không có theo tiếng, mà trung niên nữ nhân vẫn như cũ trên mặt mang theo nụ cười, rất phiền phức địa cùng bé trai nói chuyện. Cùng lúc đó, nhà hàng một bên khác, dựa vào môn vị trí, lao thái thái kia cũng cùng tiểu cô nương kia đang ăn cơm. Đến, đồng đồng, lại ăn khối thịt gà. Lao thái thái cười ha hả từ món ăn trong bát gấp khối thịt gà, phóng tới bé gái trong bát. Bé gái ngồi ở trên ghế, bà đối với nàng mà nói có vẻ hơi cao, hơi bệnh mặt lên, nắm đũa trước nửa đoạn, một cái tay nâng bát ăn cơm, bảo trong bát cơm, mãi mãi ngươi cũng ăn. Mãi mãi già rồi, ăn không được nhiều như vậy, đồng đồng ăn, đồng đồng ăn à, trường cao điểm, chỗ mã địa thật xinh đẹp. Lao thái thái cười ha hả nói rằng, mãi mãi, ta cũng cho ngươi cắt một khối. Nói chuyện, bé gái duỗi thẳng thân thể cùng tay, nghiêng về phía trước, nắm đũa, có chút lao lực địa cắp lên một khối thịt gà, hướng về nàng mãi mãi trong bát đệ đi. Lao thái thái vội vã bưng lên bát, tiếp nhận bé gái trên đũa mang theo thịt, mãi mãi, ngươi ăn. Đũa phía trước có chút run, thịt gà vừa lúc bị lao thái thái tiếp được, mãi mãi ăn, mãi mãi ăn. Cười, đáp lời thanh, lao thái thái dùng đũa cắp lên trong bát thịt gà, cắn cẩu. Ân, ăn thật ngon, đồng đồng cho mãi mãi cắp chính là ăn ngon. Cái kia mãi mãi ăn nhiều một chút, mãi mãi ăn, cũng giải cao điểm, chỗ mã địa thật xinh đẹp. Bé gái ngồi trở lại ghế ngồi, quay về nàng mãi mãi nói rằng, được, tốt. Lao thái thái cười, đáp lời. Nhà hàng gần bên trong một bên khác, góc xó bên, tựa hồ là nghe được cạnh cửa lao thái thái kia cùng nàng tôn nữ tiếng trò chuyện, trầm mặc. Bé trai lần thứ nhất ngẩng đầu lên, hướng về cái kia nhà hàng cửa, lao thái thái kia cùng nàng tôn nữ nhìn tới, trầm mặc. Bé trai lăng lăng nhìn. Tiểu Diệu là muốn ăn cái kia một vị mãi mãi cùng vị kia muội muội ăn được món ăn sao? Bé trai bên cạnh, cậu bé mẫu thân, trung niên nữ nhân nhìn một chút dựa vào môn tấm kia bàn ăn, lên tiếng hỏi, dứt tiếng, bé trai quay đầu trở lại, liếc nhìn mẫu thân hắn, không theo tiếng, lại lần nữa cúi đầu, trở nên trầm mặc. Vậy thì điểm 1/3 ly gà, trở lại 1/2 đôn đậu hũ có được hay không? Tiểu Diệu. Trung niên nữ nhân theo hơi cúi đầu, nhìn mình hài tử hỏi, cái kia mụ mụ liền điểm a? Nói chuyện, trung niên nữ nhân một lần nữa ngẩng đầu lên, hướng về trong phòng bếp tiếng hô, người phục vụ, phiền phức điểm xuống món ăn. Đến rồi. Đến rồi. Trong phòng bếp, người phục vụ đi nhanh lên đi ra, ngày hôm nay muốn gọi cái gì? Người phục vụ đi đến bên cạnh bàn ăn, lên tiếng dò hỏi, liền 3 ly gà, cùng 1/2 đôn đậu hũ đi. Còn có cái gì tốt hơn sao? Người phục vụ nghe, ở chất giấy trên thực đơn câu 2 bút, lại ngẩng đầu lên, nhìn một chút trung niên này nữ nhân cùng bên cạnh bé trai, ở bé trai trên người dừng một chút sau, mới tiếp tục nói. Ngày hôm nay vừa vặn có làm bún thịt, vốn là giữ lại tự chúng ta ăn, các ngươi muốn lời nói, có thể cho các ngươi. Vậy thì trở lại phân bún thịt đi. Người phục vụ nghe vậy, lại liếc nhìn cúi đầu, trầm mặc bé trai, dừng một chút sau, mới gật gật đầu, vậy được, các ngươi chờ chút. Nói xong, người phục vụ liền xoay người, một lần nữa đi vào nhà bếp. Tiểu Diệu, ngày hôm nay ở trong trường học như thế nào a? Có hay không cùng bạn học cùng nhau chơi đùa trò chơi? Có thể cùng mụ mụ nói một chút sao? Đứa nhỏ mẫu thân cúi đầu, nhìn mình hài tử, lên tiếng hỏi. Đạn đạn châu, chơi trốn tìm. Người ba ba trước đây khi còn bé liền hy vọng chơi những này, Tiểu Diệu ngươi gặp chơi sao? Sẽ không chơi mụ mụ có thể dạy ngươi a? Tuy rằng nhỏ cậu bé một câu nói cũng không nên, nhưng cậu bé mẫu thân vẫn như cũ nói. Tiểu ca, ngài món ăn đều cho ngài lên đủ, cần đánh cơm sao? Đánh một bát đi. Bên cạnh bàn ăn, người phục vụ bưng 2 đĩa món ăn, phóng tới Liêm ca trước người trên bàn. Vậy ngài chờ, vậy thì cho ngươi đánh tới. Nói chuyện, người phục vụ liền từ bên cạnh lại nắm qua cái bát, lại nhà bếp bên cạnh, thịnh bát cơm đưa cho Liêm ca, ngài từ từ dùng, còn cần thêm nữa cơm lời nói, cứ mở miệng là được. Nói xong, người phục vụ liền lại lần nữa đội vang mà đi vào nhà bếp. Nhìn phục vụ viên kia biến mất ở trong tầm mắt, lại quét mắt bên cạnh bàn ăn trung niên nữ nhân cùng cái kia bé trai, Liêm ca thu hồi ánh mắt, vừa ăn cơm, một bên tiếp tục nghe nhà hàng hai bên thỉnh thoảng quanh quẩn ở bên tai tiếng vang. 3 ly gà, đôn đậu hũ, còn có bún thịt. Món ăn đều cho lên đủ. Không bao lâu, người phục vụ lại bưng món ăn từ trong phòng bếp đi ra, đem đôn đậu hũ, 3 ly gà đặt ở trung niên nữ nhân trước người, đem bún thịt phóng tới bé trai trước người, phiền phức chuẩn bị cơm đi. Hành. Lập tức liền cho ngài đánh. Người phục vụ nói, liền một lần nữa đi ra, trung niên nữ nhân một lần nữa quay đầu lại, nhìn mình hài tử. Tiểu Diệu, món ăn lên một lượt tới, chúng ta ăn cơm đi, chờ ăn cơm xong, Tiểu Diệu lại tiếp tục muốn chuyện của chính mình có được hay không? Bé trai nghe tiếng, một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn một chút mâu thân hắn sau, lại hướng về bàn ăn đối diện liếc nhìn. Còn kém cái bát. Bé trai lên tiếng nói câu, liền lại lần nữa cúi đầu, Tiểu Diệu. Trung niên nữ nhân không khỏi tiếng gọi, ngươi chưa cho ra cầm chén. Bé trai cúi đầu, lại lần nữa lên tiếng nói rằng, nghe vậy, trung niên nữ nhân không khỏi dừng một chút, ngay lập tức, không người xuống, nhìn bé trai, đau lòng mà nói rằng: "Tiểu Diệu, ra ra hắn. Ra ra hắn đã đi chỗ rất xa, hắn sẽ không trở về, hắn đã không ở." Nói chuyện, trung niên nữ nhân cầm đũa lên: "Chúng ta ăn cơm có được hay không, Tiểu Diệu, đến, mụ mụ cho ngươi cắp khối đậu hũ, Tiểu Diệu ăn khối đôn đậu hũ." Nói chuyện, trung niên nữ nhân cầm đũa, từ trước người mình món ăn đĩa bên trong, gắp khối đậu hũ, phóng tới bé trai trong bát. "Ngươi nói bậy, ra ra mới không có đi, hắn sẽ không đi, hắn mới không có chết." Bé trai trong nháy mắt trở nên kích động, trực tiếp từ ghế ngồi đứng lên: "Ngươi cái gì cũng không hiểu, ngươi cái gì cũng không biết. Ta không ăn đậu hũ, ta vẫn luôn không thích số sảng." Bé trai lớn tiếng, hướng về mẫu thân nàng quát, nghe con nàng lời nói, đứa nhỏ mẫu thân dừng lại động tác, nhìn kích động hải tử, lại nhìn một chút, cái kia trong bát, khối này đậu hũ, không khỏi trở nên trầm mặc, nhà hàng bên trong, trong khoảng thời gian ngắn trở nên hơi yên tĩnh. "Ta nhớ kỹ, mụ mụ nhớ kỹ. Tiểu Diệu không thích số sảng, mụ mụ nhớ kỹ." Trong mắt toát ra tự trách, mẹ đứa bé trai trên mặt bỏ ra nụ cười, nhìn con nàng, lên tiếng nói rằng: "Chương 282, hắn nha, chính là muốn ra ra hắn chương 282, hắn nha, chính là muốn ra ra hắn. Ra ra vẫn luôn ở, hắn sẽ không đi được, hắn sẽ không đi được." Không để ý đến mẫu thân hắn lời nói, bé trai thấp giọng ghi nhớ, một lần lần lặp lại, tiếng nói dần nhỏ, một lần nữa cúi đầu, chờ mặc ghế ngồi ngồi xuống. "Phiền phức có thể hay không?" Cậu bé mẫu thân nhìn bé trai dáng dấp, đưa tay ra muốn sờ sờ con nàng tóc, nhưng bàn tay đến một nửa, liền một lần nữa dừng lại, chỉ là quay đầu trở lại, nhìn về phía người phục vụ, trên mặt mang theo ấy nấy nói rằng: "Không lo lắng, lấy thêm phó bát đũa đúng không? Ta vậy thì đi lấy thêm phó lại đây." Bưng cơm đi trở về bên cạnh bàn ăn người phục vụ, nhìn một chút mẹ đứa bé, cùng ngồi ở một bên, một lần nữa trở nên trầm mặc bé trai, lên tiếng đáp. Sau khi nói xong, người phục vụ lại không trực tiếp đi ra, mà là đứng tại chỗ, nhìn bé trai, do dự xuống, mới quay đầu trở lại quay về mẹ đứa bé nói rằng: "Tiểu Diệu hắn nên khá là yêu thích ăn mì chưng thịt. Thời điểm trước kia, hắn cùng ra ra hắn liền thường lại đây, mỗi lần tới đến thời điểm, chỉ cần trong cửa hàng có làm muốn thịt, liền sẽ muốn một phần. Tiểu Diệu hắn rất hiểu chuyện, cùng ra ra hắn tới được thời điểm, còn có thể hỗ trợ nâng ra ra hắn đây. Ra ra hắn ngồi xuống qua đi, còn sợ hắn ra ra mệt, lại giúp hắn ra ra cầm chén, lại giúp hắn ra ra gọi món ăn, xới cơm. Chúng ta xem Tiểu Diệu rất ngoan, làm cho người ta yêu thích, vì lẽ đó bình thường cũng đều gặp cho bọn họ chuyên môn lưu một phần bún thịt." Nói xong, người phục vụ lại nhìn xem trầm mặc bé trai, liền một lần nữa hướng về bên cạnh đi ra. "Xin lỗi, Tiểu Diệu, mụ mụ ta." Nghe người phục vụ lời nói, mẹ đứa bé quay đầu trở lại, nhìn cúi đầu trầm mặc hài tử, trong mắt càng thêm hổ thẹn. Lần này mụ mụ gặp nhớ kỹ Tiểu Diệu thích ăn bún thịt, nhớ kỹ Tiểu Diệu không thích số sảng. Những này mụ mụ đều sẽ một chút nhớ kỹ, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nghe mẫu thân hắn lời nói, bé trai trầm mặc như trước, chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn mẫu thân hắn một ánh mắt, liền lại lần nữa cúi đầu. "Tiểu Diệu, có thể hay không cùng mụ mụ nói hai câu?" Mẹ đứa bé nhìn hài tử, trong giọng nói có chút cầu xin, chỉ là bé trai trầm mặc như trước, không có đáp lại. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Tiểu Diệu không muốn nói liền không nói, "Mụ mụ nói với ngươi là tốt rồi." "Tiểu Diệu, ngươi muốn bắt đũa đến rồi." Người phục vụ một lần nữa đi trở về, đem bắt đũa phóng tới bé trai đối diện trên bàn ăn, cúi người xuống, trên mặt tươi cười, quay về bé trai nói rằng: "Nghe được người phục vụ âm thanh, bé trai một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn một chút bàn ăn đối diện bày đặt bát đũa sau, bé trai thu hồi ánh mắt, cầm lấy chính mình chỗ ngồi trước trên bàn ăn đũa, cái kia Tiểu Diệu, chúng ta hiện tại ăn cơm đi." Mẹ đứa bé quay đầu, nhìn mình hài tử, lên tiếng hỏi, bé trai nghe tiếng, vẫn như cũ không có ứng nói, chỉ là trầm mặc: "Vậy các ngươi từ từ dùng, có nhu cầu gì, cứ mở miệng là được." Nhìn bé trai cười cợt, người phục vụ một lần nữa ngồi dậy, quay về mẹ đứa bé nói câu qua đi, liền một lần nữa đi ra. "Tiểu Diệu, khối này đậu hũ liền mụ mụ ăn đi. Ta lại từ đầu cho Tiểu Diệu cắp khối bún thịt." Mẹ đứa bé nhìn mình hài tử, đem bé trai trước người trong bát đậu hũ một lần nữa gắp đi ra, lại từ đầu gắp đũa bún thịt phóng tới bé trai trước người trong bát, bé trai không có theo tiếng, cũng không đáp lại, cầm đôi đũa trong tay, bé trai từ thức ăn trên bàn đĩa bên trong, cắp lên đũa bún thịt, "Tiểu Diệu là muốn chính mình gắp món ăn sao?" "Cái kia Tiểu Diệu liền chính mình cắp đi." Nghe mẫu thân hắn lời nói, bé trai vẫn như cũ không theo tiếng, trầm mặc, đem khối này bún thịt cắp lên qua đi, từ ghế ngồi đứng lên, nghiêng về phía trước thân thể, lao lực địa đưa tay ra, đem trên đũa bún thịt hướng về bàn đối diện. Cái kia tăng thêm bát không bên trong đưa tới, "Tiểu Diệu." Cậu bé mẫu thân nhìn bé trai động tác, không khỏi tiếng hô, lần này, bé trai quay đầu lại, bí môi, nhìn mẫu thân hắn trong mắt, lộ ra quật cường. Mẹ đứa bé nhìn mình hài tử ánh mắt, cũng trầm mặt lại, cái gì cũng không nói thêm, bé trai cũng nghiêng đầu, tiếp tục đem cái kia đũa bún thịt, phóng tới cái kia bát không bên trong. "Không phải ta thích ăn, là gia gia thích ăn." Thu hồi đũa, bé trai lên tiếng nói câu. "Tiểu Diệu là nói, là gia gia thích ăn bún thịt, đúng không?" Cậu bé mẫu thân nghe được chính mình hài tử đồng ý nói chuyện, lập tức trở về thanh đáp. Bé trai lại không nói nữa, chỉ là một lần nữa trên ghế ngồi, ngồi xuống, ngửa đầu, bắt đầu ăn lên cơm nước đến. "Không có chuyện gì, Tiểu Diệu không muốn nói đến nói, vậy chúng ta liền ăn cơm." "Nói bụng không, Tiểu Diệu?" "Đến, uống ngụm nước đi, đừng nghẹn." "Chít chít, chít chít chi." Bên cạnh, trước bàn ăn, Liêm Ca nghe bên cạnh người lời nói thành, đang ăn cơm món ăn. Ngồi xổm ở trên vai chuột trắng đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu, tầm mắt tùy tùng Liêm Ca trên đũa món ăn di chuyển. Nghe tiếng, Liêm Ca khẽ cười cười, cũng không quay đầu trở lại, cầm đũa gắp mảnh thịt khô, đưa cho chuột trắng. Chuột trắng cấp tốc rôi ra chân trước, một cái liền nâng lên cái kia mảnh thịt khô, bắt đầu gặm. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca lại hướng về bên cạnh, cái kia bé trai cùng mẫu thân vị trí bàn ăn nhìn một chút. "Tiểu Diệu, ăn chậm một chút đi, không vội vã, lại uống ngụm nước. Cái kia bên cạnh bàn ăn, mẹ đứa bé vẫn như cũ cùng chính mình hài tử nói chuyện, chính mình cũng không làm sao động đũa, chỉ là chăm nom chính mình hài tử. Bé trai nhưng là trầm mặc như trước, chỉ là túi đầu đang ăn cơm. Tiểu Diệu, ngày hôm qua ba ba gọi điện thoại về, cùng mụ mụ thương lượng nói, vẫn để cho Tiểu Diệu ngươi đồng thời cùng ba ba mụ mụ đi ba ba mụ mụ công tác thành thị, như vậy ba ba mụ mụ cũng có thể chăm sóc ngươi. Nhìn mình hài tử, mẹ đứa bé trầm mặc lại sau, lên tiếng nói rằng, bé trai túi đầu ăn cơm động tác dừng lại, sau đó động tác càng nhanh hơn chút, cũng không nói lời nào. Ngày hôm qua ngươi cùng mụ mụ đến xem đến vị thầy thuốc kia thúc thúc cũng nói, để Tiểu Diệu ngươi thay cái hoàn cảnh mới tốt hơn. Đợi đến bên kia, ba ba mụ mụ gặp cho Tiểu Diệu ngươi tìm cái trường học mới, đến thời điểm Tiểu Diệu liền có thể ở nơi đó nhận thức rất nhiều bạn mới, bạn học mới, Tiểu Diệu có thể cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Ở ba ba mụ mụ trụ đến địa phương, Chu Vi còn ở một ít cùng Tiểu Diệu không chênh lệch nhiều tỷ tỷ, ca ca, đệ đệ muội muội, đến thời điểm Tiểu Diệu còn có thể cùng bọn họ cùng tiến lên giới học. Bên kia trường học còn có rất lớn thao trường, mặt cỏ, Tiểu Diệu có thể đá bóng. Mẹ đứa bé nhìn mình hài tử, một chút nói rằng, Tiểu Diệu, hãy cùng ba ba mụ mụ cùng đi, có được hay không? Nếu như Tiểu Diệu đồng ý đi lời nói, mụ mụ ngày hôm nay là có thể mua vé, qua mấy ngày cho Tiểu Diệu làm tốt chuyển trường thủ tục, mụ mụ là có thể trực tiếp mang Tiểu Diệu qua thứ. Nghe mẫu thân hắn lời nói, bé trai ăn cơm động tác càng lúc càng nhanh, ngay lập tức, đột nhiên thả xuống bát đũa, từ ghế ngồi đứng lên. Ta không đi, ta cái nào cũng không đi. Bé trai tâm tình kích động, quay về mẫu thân hắn giống to, ta không cần các ngươi chăm sóc, ta không cần bạn mới, cũng không cần các ngươi. Ra ra hắn liền ở ngay đây, ta cái nào cũng không muốn đi, cái nào cũng không muốn đi. Bé trai tâm tình có chút bạo phát, nhà hàng bên trong lại lần nữa yên tĩnh lại, mẹ đứa bé mím mím miệng, nhìn mình hài tử, chờ mặc. Mãi mãi, vị yêu ca ca làm sao a? Nhà hàng cạnh cửa, cùng nàng mãi mãi đang ăn cơm bé gái quay đầu trở lại, nhìn bé trai cùng mẫu thân, âm thanh sợ hãi mà nói rằng, không có chuyện gì, không có chuyện gì, vị yêu ca ca à, chỉ là muốn ra ra hắn, đồng đồng ăn cơm đi. Được. Bé gái quay đầu trở lại, nhìn nàng mãi mãi, cười, giòn tan mà đáp. Chương 283, đừng sợ chương 283, đừng sợ Tiểu Diệu. Mẹ đứa bé nhìn mình hài tử, trong mắt toát ra đau lòng cùng tự trách, từ ghế ngồi sau khi đứng dậy, lại ngồi xổm người xuống, ra ra hắn đã. Người nói bậy. Ra ra hắn vẫn luôn ở bồi tiếp ta, hắn sẽ không đi được. Ta cái nào cũng không muốn đi. Ta không cần các ngươi chăm sóc, vẫn luôn là ta cùng ra ra hai người, vẫn luôn là. Bé trai càng thêm kích động, giống lớn, đồng thời tránh thoát khỏi mẫu thân hắn đưa qua đến tay. Tiểu Diệu. Xin lỗi. Bị tránh ra tay dừng một chút, mẹ đứa bé nhìn mình hài tử, miệng mở trường, cuối cùng cũng chỉ nói là ra cú xin lỗi. Mụ mụ không nên liền lưu ngươi cùng ra ra ở nhà. Lâu như vậy rồi, cũng không bồi quá ngươi, thậm chí ta liền ngươi thích ăn cái gì, ta đều không biết. Ta. Xin lỗi. Nói chuyện, mẹ đứa bé viền mắt có chút thường hồng. Còn cần cho các ngươi thêm điểm cơm sao, ta xem Tiểu Diệu trong bát cơm mau ăn xong xuôi chứ. Từ trong phòng bếp đi ra người phục vụ, thấy cảnh này, đi nhanh lên tiến lên, đánh cái xóa. Cảm tạ. Phiền phức cho Tiểu Diệu lại thịnh bát cơm đi. Mẹ đứa bé đem đầu chuyển tới bên cạnh, lau lau rồi dưới ửng hồng viền mắt, quay về người phục vụ nói câu sau, lại quay đầu trở lại, nhìn về phía chính mình hải tử. Tiểu Diệu, chúng ta ăn cơm trước đi, chờ cơm nước xong, chúng ta lại nói có được hay không? Tỷ tỷ, cho ra ra cũng đánh bát cơm. Như là một loại nào đó kiên trì, bé trai quay đầu, nhìn về phía người phục vụ nói rằng, phiền phức ngươi. Mẹ đứa bé dừng một chút sau, quay đầu trở lại quay về người phục vụ nói rằng, người phục vụ quay về mẹ đứa bé cười cợt sau, lại quay đầu nhìn bé trai đáp một tiếng. Được, Tiểu Diệu, tỷ tỷ cho ngươi đi thỉnh hai bát cơm lại đây, cho Tiểu Diệu một bát, lại cho ra ra một bát. Nói, người phục vụ liền cầm bát, một lần nữa đi ra. Bé trai nhưng là đứng tại chỗ, một lần nữa cúi đầu, trở nên trầm mặc. Tiểu Diệu, chúng ta ngồi xuống trước tiên đem cơm ăn xong có được hay không? Mẹ đứa bé một lần nữa đứng lên, viên mắt còn hiện ra hồng, ngựa khí có chút bất lực mà nói rằng. Nghe vậy, bé trai lại trầm mặc dưới, ngẩng đầu lên, quay đầu liếc nhìn mẫu thân hắn sau, trầm mặc, trên ghế ngồi một lần nữa ngồi xuống. Đến, Tiểu Diệu, đây là cho ngươi thịnh đến cơm, đây là cho ra ra thịnh được. Người phục vụ một lần nữa đi trở về, đem hai bát cơm lần lượt phóng tới bé trai trước người, cùng bàn ăn đối diện. Phiền phức ngài. Mẹ đứa bé hướng về người phục vụ nói tiếng cảm ơn qua đi, lại quay đầu lại, nhìn về phía chính mình hài tử, Tiểu Diệu, đến, lại ăn khối bún thịt chứ. Vừa nãy mụ mụ nếm trải khối, cũng thật là ăn ngon đây, Tiểu Diệu nếu như không ăn, mụ mụ nhưng là ăn xong. Trên mặt bỏ ra nụ cười, mẹ đứa bé tận lực dễ dàng nói rằng. Bé trai cũng một lần nữa cầm đũa lên, lại không đáp lại mẫu thân hắn lời nói, chỉ là đem đũa sử ở trong bát, không nói một lời, một chút đang ăn cơm, ánh mắt nhưng vẫn nhìn bàn ăn đối diện, cái kia không vị trước, bày cái kia bát gạo cơm, cùng cái kia bát gạo cơm bên cạnh, cái kia đặt tại mặt bàn một bên đũa. Bên cạnh bàn ăn, Liêm Ca liếc nhìn cái kia bé trai, lại liếc nhìn nó đối diện cái kia bát gạo cơm cùng cặp kia đũa, cơm thẻ tràn ra nhiệt khí, đũa yên tĩnh đặt, dừng một chút, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn thức ăn trên bàn, nghe quanh quẩn ở bên tai tiếng vang. Mà cái kia bé trai nhưng là nhìn cái kia bát gạo cơm, cặp kia đũa, ánh mắt dần dần buông xuống, càng thêm có vẻ trầm mặc, chỉ là một đầu, ăn từng miếng cơm. Tiểu Diệu, đến, uống ngụm nước, đừng nghẹn. Đến, mụ mụ lại cho ngươi cắp khối bún thịt. Nhà hàng bên trong chết, tựa hồ chỉ có mẹ đứa bé lời nói thanh quanh quẩn. Người phục vụ, phiền phức kết xuống món nợ. Đến rồi, đến rồi. Như thế nào, còn hợp khẩu vị sao? Đồng đồng cảm thấy thế nào? Hừm, cái kia đồng đồng cảm thấy đến ăn ngon, mãi mãi cũng cảm thấy ăn ngon. Nhà hàng dựa vào cạnh cửa bên cạnh bàn ăn, Lão Thái Thái cùng nàng tôn nữ đều đứng lên, cúi người xuống, quay về nàng tôn nữ nói câu qua đi. Lão Thái Thái một lần nữa xoay người, nhìn về phía người phục vụ, nhà hàng bên trong chết, góc xó một bên, tựa hồ là nghe được Lão Thái Thái kia cùng nàng lời của cháu gái thanh, cúi đầu đang ăn cơm bé trai ngẩng đầu lên, nhìn Lão Thái Thái kia cùng nàng tôn nữ hai người, có chút sững sờ. Tiểu Diệu, bên cạnh, cậu bé mẫu thân cũng theo con nàng ánh mắt, nhìn sang. Tiểu Diệu là muốn ra chứ? Nhìn Lão Thái Thái kia cùng nàng tôn nữ, lại quay đầu trở lại nhìn mình hai tử, cậu bé mẫu thân lên tiếng hỏi. Cậu bé không theo tiếng, chỉ là vẫn như cũ nhìn, mà cậu bé mẫu thân dừng một chút sau, đưa tay sờ sờ con nàng tóc. Lần này, tựa hồ là đang xuất thần, bé trai không tránh thoát khỏi. Bao nhiêu tiền a? Tổng cộng 38. Nhà hàng cạnh cửa, bên cạnh bàn ăn, Lão Thái Thái hỏi một tiếng sau, ở trên người tìm vòi lên, từ quần dây lưng vị trí, kéo ra một cái khâu ở chính giữa chiếc hầu bao, Lão Thái Thái tìm vòi, từ trong ví kéo ra vài tờ tiền đến, cho, đem hầu bao một lần nữa trả về, Lão Thái Thái nắm tiền, đưa cho người phục vụ, vậy ngài chờ chút, ta đi cho ngài kiếm tiền, nói câu sau. Người phục vụ liền một lần nữa đi ra, được, tốt. Đáp lại hai tiếng, Lão Thái Thái chậm rãi một lần nữa xoay người, không người eo, một bên đưa tay đi khiên cháu gái của mình tay, vừa nói, đồng đồng, đợi một chút là cùng mãi mãi trực tiếp về nhà à, vẫn là. Lời còn chưa nói hết, tiếng nói liền im bặt đi, Lão Thái Thái, Lão Thái Thái. Không có chuyện gì chứ. Ở trong bể chính tìm linh người phục vụ nghe được động tĩnh, mau mau ngửa đầu lên nhìn, liền nhìn thấy Lão Thái Thái kia ngã chồng vó ở trên mặt đất, đi nhanh lên công khai đài. Mãi mãi, mãi mãi. Bé gái có chút hoang mang, sợ sệt địa bay về nàng mãi mãi hô. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đông đông đừng sợ, mãi mãi chính là quăng ngã dao. Lão Thái Thái tài ngồi dưới đất, trên mặt cười, động viên cú cháu gái của mình như sau, liền nuốt bên cạnh cái bàn, một chút một lần nữa đứng dậy, người phục vụ thấy thế, mau mau đưa tay giúp đem, bé gái cũng ở bên cạnh lao lực nâng nàng mãi mãi. Lão Thái Thái, không té đến chỗ nào chứ? Không có chuyện gì, may là à, ta thân thể này vẫn tính cường tráng, không phải vậy này suốt một hồi, khả năng liền muốn cho ngài nơi này tiêm suối quậy. Lão Thái Thái cười nói, Lão Thái Thái ngài nói cái gì đó, người này không có chuyện gì là tốt rồi. Bên cạnh bàn ăn, lại nhìn mắt cái kia một lần nữa đứng lên Lão Thái Thái, ánh mắt hơi hơi dừng một chút, Liêm Ca thu hồi tầm mắt. Ở hắn trong tầm mắt, Lão Thái Thái là ở không người đi khiên cháu gái của mình thời điểm, mất đi trọng tâm, sắp tới đem ngã chồng vó lúc, Lão Thái Thái đã đụng tới nàng tôn nữ tay, ngã chồng vó hồi đó, rồi lại bung ra. Khẽ cười cười, Liêm Ca cầm đũa, tiếp tục đang ăn cơm món ăn. Mà cùng lúc đó, Liêm Ca bên cạnh người, tấm kia bên trong góc bên cạnh bàn ăn, vẫn nhìn Lão Thái Thái kia bé trai, đang nhìn đến Lão Thái Thái kia mới ngã xuống đất trong nháy mắt, động tác trong tay liền cứng lại rồi, ngay lập tức, trong mắt toát ra hoảng sợ. Cả người run rẩy lên. Tiểu Diệu đừng sợ, Tiểu Diệu đừng sợ. Đồng Dạng nhìn tình cảnh này mẹ đứa bé, chú ý tới mình hài tử phản ứng, cũng biết đưa tay ôm mình hài tử, Tiểu Diệu đừng sợ, mụ mụ ở đây. Mẹ đứa bé ôm chính mình hài tử, dùng mặt dán vào chính mình đầu của đứa bé, tay một lần lần xoa xoa bé trai lưng, một lần lần động viên, chỉ là bé trai nhưng trong lực nàng, vẫn như cũ cả người run, mặc dù tầm mắt đã bị mẫu thân hắn che chắn một phần, nhưng con mắt vẫn như cũ nhìn thần thờ mà nhìn cái kia ngã xuống đất Lão Thái Thái, đáy mắt biểu lộ hoảng sợ. Chương 284, ta muốn ăn khối đậu hũ. Chương 284, ta muốn ăn khối đậu hũ. Tiểu Diệu đừng sợ, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Mẹ đứa bé ôm bé trai, đau lòng động viên, vị kia mãi mãi chỉ là té lộn mèo một cái, không có chuyện gì, Tiểu Diệu. Mẹ đứa bé khẽ vuốt bé trai thân thể vẫn như cũ phát ra chiến, con mắt trừng mắt, sợ hãi nhìn cái kia mới ngã xuống đất Lão Thái Thái. Mụ mụ biết Tiểu Diệu nhớ tới ra ra, không có chuyện gì, hiện tại mụ mụ ở đây này, Tiểu Diệu không cần sợ hãi. Tiểu Diệu ngoan, Tiểu Diệu không sợ, Tiểu Diệu không sợ. Mặt dán vào chính mình tóc của đứa bé, mẹ đứa bé viền mắt dùng chút thường hồng, đáy mắt mang theo đau lòng cùng hổ thẹn. Bé trai cứng ở tại chỗ, hai tay rủ xuống, tùy ý mâu thân hắn ôm, ánh mắt thẳng tắp nhìn, tựa hồ rơi vào hồi ức, tùy ý mâu thân hắn không ngừng động viên, đáy mắt vẫn như cũ mang theo hoảng sợ. Ngươi xem, không có chuyện gì, vị yên mãi mãi không có chuyện gì, nàng đã một lần nữa đứng lên, đúng không? Không có chuyện gì, Tiểu Diệu. Mãi đến tận Lão Thái Thái kia một lần nữa đang phục vụ viên nâng đỡ đứng lên, bé trai cả người run mới từ từ bình phục, trên mặt thần sắc sợ hãi bắt đầu chậm rãi rút đi, một lần nữa trở nên trầm mặc. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Dung cắm dán vào chính mình tóc của đứa bé, mẹ đứa bé đau lòng ghi nhớ, tiếng nói dần nhỏ, chỉ là chăm chú ôm con của chính mình. Lão Thái Thái, ngài một lúc hay là đi bệnh viện xem một chút đi, tuy nói hiện tại không có chuyện gì, nhưng ngài dù sao số tuổi này. Ván cửa, giúp đỡ nâng dậy Lão Thái Thái người phục vụ buông tay ra, lên tiếng nói rằng, không có chuyện gì, ta thân thể này vẫn tính cường tráng, không lo lắng. Lão Thái Thái cười ha ha nói rằng, mãi mãi, chúng ta đi bệnh viện đi, để bác sĩ thuốc cá gì cho mãi mãi kiểm tra một hồi. Bé gái nắm Lão Thái Thái tay, có chút sốt sắng, còn có chút sợ sệt nhìn Lão Thái Thái, được. Nghe đồng đồng, đồng đồng nói đi bệnh viện chúng ta liền đi bệnh viện. Nhìn mình tôn nữ, Lão Thái Thái cười đáp, đồng đồng thật ngoan, biết đau lòng mãi mãi. Nói, Lão Thái Thái một lần nữa quay đầu trở lại, nhìn về phía người phục vụ, vậy chúng ta trước hết đi rồi à? Cho ngài tìm đến linh. Nhà hàng bên trong chết, bên cạnh bàn, bị mâu thân hắn ôm chặt bé trai, chờ mặc, chuyển động tầm mắt, nhìn Lão Thái Thái kia cùng nó tôn nữ từ từ rời đi nhà hàng, mãi đến tận hai người kia biến mất ở nhà hàng ở ngoài, bé trai mới một lần nữa cúi đầu, giống nhau trước, trở nên chờ mặc. Ôm chính mình hài tử mẹ đứa bé, thấp hơn đầu nhìn con của chính mình sau, một lần nữa buông lòng tay ra. Không có chuyện gì, Tiểu Diệu. Nhìn mình hài tử, mẹ đứa bé hé miệng bỏ ra chút nụ cười, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi, có được hay không? Tiểu Diệu khẳng định còn không ăn no chứ. Dứt tiếng, bé trai phảng phất không nghe giống như, vẫn như cũ cúi đầu, đứng tại chỗ, trầm mặc, Tiểu Diệu. Mẹ đứa bé nhìn cúi đầu trầm mặc hài tử, không khỏi tiếng gọi, sau khi ra, lại dừng lại, trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười, ngồi xổm người xuống, nhìn mình hài tử, Tiểu Diệu, ngươi có thể nói cho mụ mụ, ngươi đang suy nghĩ gì sao? Nếu như Tiểu Diệu sợ sệt lời nói, hãy cùng mụ mụ nói, có được hay không? Bé trai trầm mặc như trước, chỉ là nhưng lui về sau một bước, một lần nữa trên ghế ngồi xuống, mẹ đứa bé nhìn mình hài tử, cũng một lần nữa đứng lên, ở bên chiếc ghế ngồi xuống. Tiểu Diệu, không có chuyện gì, Tiểu Diệu không muốn nói đến nói, chúng ta liền không nói, ta trước hết ăn cơm. Mẹ đứa bé hé miệng cười, nhẹ giọng đối với mình hài tử nói rằng. Dứt tiếng, trầm mặc bé trai bưng lên trên bàn bát ăn cơm, cầm đũa lên, cũng không gắp món ăn, nhanh chóng đem gạo cơm hướng về trong miệng bảo mấy cái sau, động tác lại dừng lại. Nàng nên kéo một hồi nàng. Bé trai cúi đầu, lên tiếng nói rằng. Tiểu Diệu là nói, vị tiên mãi mãi nên kéo một hồi vị tiên muội muội, nàng thì sẽ không ngã chồng vào sao? Nghe chính mình hài tử nói chuyện, mẹ đứa bé mau mau lên tiếng đáp. Bé trai nghe vậy, lại không nói nữa, chỉ là bưng bát ăn cơm, lại bao khẩu cơm thẻ. Tiểu Diệu, ăn chút món ăn đi, mụ mụ cho ngươi gắp. Nhìn mình hài tử, mẹ đứa bé gắp đua món ăn, phóng tới bé trai trong mắt sau, lại không khỏi dừng lại. Tiểu Diệu, có phải là ra ra ngã chồng vó thời điểm? Tiểu Diệu cũng ở bên cạnh. Nhìn bé trai, mẹ đứa bé dừng lại, vẫn là lên tiếng hỏi, nàng nên kéo một hồi nàng. Nàng nên kéo một hồi nàng. Bé trai không ngừng nói, chỉ là một lần lặp lại câu nói kia. Tiểu Diệu, cái này cũng không trách ngươi, ra ra cũng sẽ không trách ngươi. Nhìn mình hài tử, mẹ đứa bé đau lòng mà nói rằng, lại như vị kia bà lão kéo vị kia muội muội, nàng vẫn là gặp ngã chồng vó. Tiểu Diệu, cái này cũng không trách ngươi, không phải ngươi sai, là ba ba mụ mụ sai, mụ mụ không nên liền lưu ngươi cùng ra ra hai người ở nhà, không nên. Nàng nên kéo một hồi nàng. Tựa hồ là nghe được mẫu thân nàng lời nói, bé trai lớn tiếng giống lên thanh, ngay lập tức lại cúi đầu, trở nên trầm mặc. Tiểu Diệu, chúng ta ăn cơm đi. Nhìn hai tử, mẹ đứa bé đau lòng điệu tiếng gọi, ngay lập tức lại bỏ ra chút nụ cười, mụ mụ cho ngươi gấp món ăn. Bé trai thì lại trầm mặc, cúi đầu. Tiểu Diệu, ăn một miếng có được hay không? Nhìn mình hai tử, mẹ đứa bé trong giọng nói có chút cầu xin. Tựa hồ nghe đến mẫu thân hắn lời nói, bé trai trầm mặc, cầm đũa lên, cúi đầu, tiếp tục bảo trong bát cơm. Lại cắp mảnh thịt khô, đưa cho trông mà thèm chuột trắng. Liêm Ca nghe quanh quẩn ở bên thai lời nói thanh, xuyên thấu qua nhà hàng môn, dọc theo nhà hàng ở ngoài đường phố, lặng lặng nhìn xa xa, dừng một chút, Liêm Ca cầm đũa lên, lại cắp lên một đũa món ăn, tiếp tục bắt đầu ăn. Nhà hàng bên trong, tựa hồ càng thêm có vẻ yên tĩnh lại. Tiểu Diệu, mụ mụ vừa nãy suy nghĩ một chút, lại cho mình hài tử trong bát gấp đũa món ăn sau, mẹ đứa bé đốn rơi xuống động tác. Ta biết Tiểu Diệu là muốn ra ra, không nỡ ra ra, muốn cùng ra ra ở lại cùng nhau. Nếu Tiểu Diệu không muốn đi lời nói, vậy chúng ta liền không đi, liền ở lại chỗ này đi. Trên mặt bỏ ra nụ cười, mẹ đứa bé nhìn mình hài tử, nói, cũng không biết đúng hay không nghe được mẫu thân hắn lời nói, bé trai trầm mặc như trước, túi đầu đang ăn cơm. Tiểu Diệu muốn ở chỗ này chờ bao lâu, chúng ta liền chờ bao lâu. Chỉ là, Tiểu Diệu đến muốn mụ mụ cũng lưu lại chăm sóc Tiểu Diệu. Mụ mụ sợ sệt Tiểu Diệu sẽ. Trước đây là mụ mụ sai rồi, lần này mụ mụ lưu lại, ngồi tiếp Tiểu Diệu có được hay không? Ngữ khí có chút cầu xin, mẹ đứa bé nhìn mình hài tử, lên tiếng nói rằng. Mụ mụ bảo đảm, sau đó gặp một chút nhớ kỹ Tiểu Diệu thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì. Chỉ là Tiểu Diệu cũng phải nói cho mụ mụ, có được hay không? Tiểu Diệu không nói lời nào lời nói, mụ mụ coi như Tiểu Diệu đáp ứng rồi. Bí môi, mẹ đứa bé trên mặt lại bỏ ra chút nụ cười, đến, chúng ta tiếp theo ăn cơm, mụ mụ lại cho Tiểu Diệu cắp một khối bún thịt. Nói chuyện, mẹ đứa bé đem trong cái mâm còn sót lại một khối bún thịt cắp đến bé trai trong bát, nhìn cái kia mảnh bún thịt, bé trai dừng lại động tác, ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía mẫu thân hắn, liếc nhìn sau, lại cúi đầu, nhìn con nàng động tác, mẹ đứa bé trên mặt có chút căng thẳng, Tiểu Diệu, ta muốn ăn khối đậu hũ. Bé trai cúi đầu, sau khi nói xong, liền một lần nữa trở nên trầm mặc. Nghe con nàng lời nói, mẹ đứa bé đầu tiên là dừng một chút, ngay lập tức trên mặt tươi cười, được, mụ mụ cho ngươi cắp. Cười, mẹ đứa bé đáp. Chương 285, nếm thử 3 chương 285, nếm thử 3. Ăn chậm một chút, đừng nghẹn, uống ngụm nước đi. Gia Gia còn ở thời điểm, cũng sẽ cùng Tiểu Diệu nói, để Tiểu Diệu không ăn nhanh như vậy chứ. Nhà hàng bên trong, góc xó bên, nghe mẫu thân hắn lời nói, đang ăn cơm bé trai ngẩng đầu lên, nhấp một hớp trong ly nước, lại cúi đầu lúc, ăn cơm động tác chỉ hoãn chút. Nhìn bé trai, mẹ đứa bé trong mắt ngậm lấy ý cười, Tiểu Diệu, chờ ăn cơm xong, mụ mụ dẫn ngươi đi trong thành phố công viên chơi đi, có được hay không? Ta muốn về nhà. Bé trai vẫn như cũ cúi đầu, nói câu sau, liền tiếp tục đang ăn cơm, chờ mặc. Tiểu Diệu phải về nhà lời nói, chúng ta liền về nhà đi. Mẹ đứa bé mím môi cười, đắp. Bé trai nhưng là không lên tiếng nữa, trầm mặc. Tiểu Diệu, ăn no chưa, còn muốn lại ăn điểm sao? Bé trai buông đũa xuống, một lần nữa ngồi ở ghế ngồi, trở nên trầm mặc. Mẹ đứa bé, một bên hỏi, một bên từ bên cạnh lôi quá trường khăn giấy, xoa xoa bé trai bên mép lưu lại dầu. Không ăn lời nói, chúng ta liền về nhà. Bé trai trầm mặc, không theo tiếng, nhưng từ ghế ngồi đứng lên, ngẩng đầu lên, nhìn bàn ăn đối diện, cái kia bát đã nhanh lương đi cơm thể. Người phục vụ, phiền phức kết xuống món nợ. Nhìn một chút chính mình hài tử, lại theo chính mình hài tử ánh mắt liếc nhìn cái kia bát gạo sau khi ăn xong, mẹ đứa bé dừng một chút, cũng đứng lên, hướng về bếp sau tiếng hô. Đến rồi. Nghe được âm thanh, chính đang bếp sau bận rộn người phục vụ, đi nhanh lên đi ra, ăn được à? Người phục vụ cười, lại tay chống chân, túi người xuống nhìn về phía bé trai, tiểu rượu có hay không ăn no à? Bé trai nghe tiếng, trầm mặc như trước, chỉ là sững sờ nhìn bàn ăn đối diện, nhìn cái kia bát gạo cơm, phiền phức kết xuống món nợ đi, bao nhiêu tiền? Mẹ đứa bé ấy náy liếc nhìn người phục vụ, cấp bách hỏi tiếp, 48 đồng tiền. Người phục vụ một lần nữa thẳng lên thân, cười đáp, cho. Rút ra tiền, mẹ đứa bé đưa cho người phục vụ, ngay lập tức lại quay người lại, dắt chính mình hài tử tay, tiểu diệu, vậy chúng ta liền đi đi. Bé trai tùy ý mẫu thân hắn dắt tay của chính mình, lại không theo tiếng, chỉ là vẫn như cũ sững sờ nhìn cái kia bát chưa từng động tới cơm. Mẹ đứa bé lại theo bé trai ánh mắt, hướng về cái kia bát gạo cơm liếc nhìn, liền nắm bé trai hướng về nhà hàng đi ra ngoài, bé trai cũng theo mẫu thân hắn, rời đi bước chân, chỉ là vẫn như cũ chuyển động tầm mắt, nhìn cái kia bát gạo cơm, mãi đến tận triệt để bước ra nhà hàng. Nhìn cái kia bé trai cùng mẫu thân biến mất ở trong tầm mắt, Liêm Ca quay lại ánh mắt, lại hướng về cái kia bên cạnh bàn ăn liếc nhìn. Thu cẩn thận tiền người phục vụ ở bên cạnh bàn ăn bắt đầu bận túi bụi, bắt đầu thu thập cái đĩa tàn canh đồ ăn thừa món ăn đĩa bát ăn cơm, có thể phiền phức lại cho ta nắm cái bát sao? Liêm Ca nhìn một chút cái kia bàn ăn cái kia bát gạo cơm, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía phục vụ bên kia, lên tiếng hỏi. Nghe vậy, người phục vụ xoay người, đang muốn theo tiếng, lại chú ý tới Liêm Ca trên vai ngồi xổm chỗ trắng, trên mặt do dự xuống, vẫn là đáp, được, ta vậy thì cho ngài đi nhà bếp lấy thêm cái bát. Không cần quá phiền phức, cái kia bát là được. Liêm Ca nhìn cái kia bát cái đĩa đã sắp lạnh đi cơm cái bát, lên tiếng nói rằng, vậy ta đem trong này cơm đi đổ đi. Nói chuyện, người phục vụ liền bưng lên bát ăn cơm, không cần, liền như vậy là được. Liêm Ca khẽ cười cười, nói rằng, người phục vụ nghe vậy, do dự xuống, lại nhìn một chút Liêm Ca trên vai ngồi xổm chuột trắng, mới gật gật đầu, hành, ta cho ngài thả nơi này. Nói chuyện, người phục vụ liền đem cái kia bát gạo cơm phóng tới Liêm Ca bên cạnh, quay người lại, tiếp tục bắt đầu bận túi bụi. Nhìn phục vụ viên kia đem trên bàn còn lại món ăn đĩa bát ăn cơm thu thập sạch sẽ, lại xoa xoa bàn, một lần nữa đi vào nhà bếp sau, Liêm Ca đưa mắt tìm đến phía bên cạnh bàn ăn, trước cái kia bé trai ngồi xuống vị trí đối diện, cái kia không vị trên. Nhìn cái kia không vị trên bóng người, Liêm Ca khẽ cười cười, lão nhân già, lại đây ngồi bên này ngồi. Nghe được Liêm Ca âm thanh, đang có chút xuất thần lão nhân quay đầu, nhìn Liêm Ca, sửng sốt một chút sau, vẫn là đứng lên, đi tới. Tiểu tử, ngươi. Đi đến Liêm Ca bên cạnh người, nhìn Liêm Ca, lão nhân há miệng, muốn nói lại thôi, Liêm Ca quay đầu trở lại. Cầm đũa lên, tiếp tục ăn lên món ăn đến, lão nhân nhìn Liêm Ca, do dự nữa lại, vẫn là ở Liêm Ca bên cạnh ghế ngồi xuống, trước người, vừa vặn liền bảy cái kia bát lạnh đi cơm, nếm thử tôn tử của ngươi cho ngươi cắp đến cơm nước đi. Liêm Ca đang ăn cơm món ăn, ngữ khí bình tĩnh nói, đồng thời tay trái nhẹ đi vùng, cái kia bát đã lạnh đi cơm, như là bỗng nhiên một lần nữa nóng lên, bên trên quanh quẩn, tràn lan ra từng tia nhiệt khí. Nhìn một chút Liêm Ca, lại nhìn một chút trước mặt cơm, lão nhân há miệng, nhưng cái gì cũng không có thể nói đi ra, chỉ là cúi đầu, nhìn về phía trong bát chính tràn ra nhiệt khí cơm. Cái kia bát gạo cơm, tùy theo, nhanh chóng một lần nữa lạnh xuống, cái kia mảnh bún thịt mùi vị như thế nào? An môn ăn, Liêm Ca cũng không quay đầu, bình tĩnh mà hỏi. Mùi vị, giống như trước đây. Lão nhân nhìn lại lần nữa lạnh xuống đến cơm, trầm mặt lại, lên tiếng nói rằng. Lão nhân ra, Liêm Ca dừng động tắt lại, quay lại tầm mắt, liếc nhìn lão nhân này, âm hồn cùng dương người cùng tồn tại, chung quy thai hại vô ích. Ta chính là không bỏ xuống được, nhìn thấy tiểu diệu như vậy, ta thật đến không bỏ xuống được. Lão nhân há miệng, lên tiếng nói rằng, quanh thân âm khí quanh quẩn, hắn sợ dĩ như vậy, chưa từng không có ngươi nguyên nhân. Liêm Ca liếc nhìn lão nhân này, lại quay lại tầm mắt, xuyên thấu qua nhà hàng môn, nhìn xa xa, lão nhân già, nên thả xuống. Nghe vậy, lão nhân lại lần nữa rơi vào trầm mặc, nhà hàng bên trong, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Đúng đấy, nên thả xuống, lại không thả dưới, liền muốn hại hắn. Trầm mặc hồi lâu, lão nhân gật gật đầu, lên tiếng đáp. Chuyển qua ánh mắt, lại nhìn mắt lão nhân, Liêm Ca đứng lên, không nói gì thêm nữa, chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía nhà hàng bếp sau, người phục vụ, đến rồi. Người phục vụ nghe tiếng đi nhanh lên đi ra. Trên tay nhiễm phải gột rửa để bọt biển còn chưa hoàn toàn cọ rửa sạch sẽ, tiểu ca có nhu cầu gì? Nhìn Liêm Ca, người phục vụ cười hỏi một tiếng, có thể thêm nữa đạo món ăn sao? Tiểu ca ngươi muốn cái gì, ta vậy thì để bếp sau làm cho ngươi. Nghe vậy, Liêm Ca quét mắt trước mặt bàn ăn, nhìn về phía phục vụ bên này, đến phân bún thịt đi. Chuyện này, tiểu ca, buổi trưa làm được bún thịt đã ban xong, ngươi nếu cần, đến hiện làm hiện chứng, e sợ đến chờ đoạn thời gian. Người phục vụ do dự xuống, lên tiếng nói rằng, thời gian ta vẫn còn có chút. Liêm Ca khẽ cười cười, chốc lát nữa ta lại đến đây nếm thử đạo kia bún thịt, tổng cộng bao nhiêu tiền? Thêm vào bún thịt lời nói, tổng cộng là 55. Người phục vụ quét mắt thức ăn trên bàn đĩa, lên tiếng trả lời. Nghe vậy, Liêm Ca tùy ý từ trong túi lấy ra trường tiền mặt, đưa cho người phục vụ, cho, tìm ngài Linh. Đem túi tiền lẻ đưa cho Liêm Ca, người phục vụ lại cúi đầu nhìn về phía bàn ăn, cái kia tiểu ca, ngài cái bàn này trên còn lại những này, cần cho ngài thu thập sao? Không cần. Tùy ý đem tiền lẻ bỏ vào trong túi, Liêm Ca lắc lắc đầu. Vậy được, cái kia một lúc ngài ở lại đây là được. Người phục vụ đáp một tiếng, liền một lần nữa đi ra. Nhìn người phục vụ một lần nữa đi vào bếp sau, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, lại quét mắt bên cạnh lão nhân này sau, liền rời đi bước chân, hướng về nhà hàng đi ra ngoài. Lão nhân lại nhìn mắt trên bàn, cái kia bát đã lại lần nữa lạnh đi cơm, ánh mắt dừng một chút sau, cũng theo sát Liêm Ca phía sau, đi ra nhà hàng. Chương 286, Tiến Tĩnh thôn trấn chương 286, Tiến Tĩnh thôn trấn. Này trên đường a, người là càng ngày càng ít rồi. Liêm Ca bước ra nhà hàng, dọc theo đường phố về phía trước di chuyển bước chân. Lão nhân theo sát ở Liêm Ca bên cạnh, đi tới, nhìn bóng người lác đác, yên tĩnh đường phố, nhìn bốn phía cũ kỹ kiến trúc, ánh mắt hoảng hốt, mấy năm trước này trên trấn còn có chút cá nhân, hiện tại à? Lão nhân nói chuyện, lắc lắc đầu. Liếc nhìn lão nhân, Liêm Ca cũng không nhiều lời cái gì, thu tầm mắt lại, nhìn phía này yên tĩnh thôn trấn. Bên kia cái kia tòa nhà, vẫn là Tiểu Huy còn nhỏ thời điểm kiến được. Tiểu Huy là con trai của ta. Khi đó à, này trấn trên, náo nhiệt đây, chu vi trong thôn, tập hợp đều sẽ tới này trấn trên, này mấy con phố trên, bóng người lít nha lít nhít, bán món ăn, bán ăn vặt, bán quần áo. Ngay ở trên con đường này, thét to. Nghe lời của lão nhân, Liêm Ca dọc theo này yên tĩnh đường phố, na bước chân, đi về phía trước, từng nhà từ lâu đóng chặt môn cửa hàng tại bên người sẽ qua, một căn đống bóc ra từng mảng tường thất vọng, rút đi màu sắc, có vẻ cũ kỹ lùi bại kiến trúc, ở phía xa dần dần tới gần. Hiện tại a, cũng lại không nhìn thấy. Người trẻ tuổi đi ra ngoài làm công đi ra ngoài làm công, chuyển tới trong thành phố chuyển tới trong thành phố, tận còn lại chúng ta những này lao ra hỏa, mang theo cái ít tiểu tử. Này trấn trên a, từ từ, người liền thiếu, càng ngày càng yên tĩnh. Ta xem a, này thôn trấn a, cũng theo chúng ta lão gia hỏa này như thế, già rồi. Chiêm chiếp. Vài con điểu nhẹ dược, trên mặt đất mổ. Chạy chậm một chút, ra ra nên không đổi kịp. Đừng té, cẩn thận một chút, một cô bé cười từ ven đường chạy qua, chấn động tới cái kia vài con điểu, nó ra ra ở sau thân thể hắn, giả vờ mệt mỏi, trên mặt cũng cười ha hả theo. Không xong rồi, ra ra không chạy nổi lạc, cháu gái của ta à, lớn rồi, ra ra à, không đổi kịp rồi. Ra ra, ta dịu ngươi đi, được, tốt. Tôn nữ thần ngoan. Bé gái lại chạy trở về, nâng lên ra ra nàng. Nó ra ra trên mặt cười ha ha đáp lời, chỉ là đưa tay hư khoát lên hắn tôn nữ trên tay, theo hắn tôn nữ, dọc theo đường phố, dần dần đi xa. Nhìn đôi kia ông cháu, lời của lão nhân thanh dừng lại, trầm mặc, mãi đến tận hai người kia biến mất ở yên tĩnh đường phố, mới một lần nữa quay lại tầm mắt. Mười năm trước thời điểm, con trai của ta kết hôn qua đi không bao lâu, bọn họ hay cùng chu vi người trẻ tuổi như thế, lại đi ra ngoài nơi khác làm công. Lão nhân đi theo Liêm Ca bên cạnh người, đi tới, nói, Liêm Ca nghe, nhìn, dưới chân bước tiến cũng không ngừng quá, mấy năm trước thời điểm, bọn họ có hài tử. Tiểu Diệu mẫu thân hắn sinh ra Tiểu Diệu qua đi, ở nhà đợi hơn nửa năm, cho hải tử đứt đoạn mất mãi qua đi, liền lại đi ra ngoài, đi Tiểu Diệu phụ thân hắn chỗ ấy. Lão nhân nhìn xa xa, ánh mắt có chút xuất thần, tựa hồ rơi vào hồi ức. Tiểu Diệu mẫu thân hắn cha mẹ cách lại xa, mang hải tử cũng không tiện lắm. Tiểu Diệu liền giao cho ta mang. Chưa bao giờ đến một tuổi bắt đầu, chính là ta mang theo Tiểu Diệu, ba mẹ hắn đây, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có ăn Tết hồi đó có thể trở về. Thế nhưng cũng hết cách rồi, trong nhà cũng không giàu có, hiện tại bọn họ hai lại có hải tử ăn được sữa bột, ăn mặc quần áo dày, lại tới đến trường. Đều dựa vào bọn họ hai cái miệng nhỏ ở bên ngoài, làm công kiếm được những người tiền. Bọn họ hai cái miệng nhỏ ở bên ngoài trải qua cũng là căng thẳng, cái gì đều tích góp, có chút tiền liền sẽ đánh trở về, đưa cho hải tử dùng. Lão nhân ánh mắt hoảng hốt, trầm mặc lại sau, tiếp tục nói. Tiểu Diệu hắn à, khi còn bé à, thật là xem cha hắn, cái kia lông mày con mắt à, lại như là một cái trong khuôn khắc đi ra như thế. Cái kia khuôn mặt nhỏ bé à, mập mạp trắng trẻo. Nói, trên mặt lão nhân hiện ra chút nụ cười, ngay lập tức nụ cười lại từ từ rút đi, Tiểu Diệu mâu thân hắn mới vừa lại rời đi hồi đó. Tiểu Diệu đều là dễ dàng khóc lóc, có lúc nửa đêm còn có thể thức tỉnh. Có lúc a, ngươi còn phải ôm hắn, hắn mới có thể ngủ đến. Có về làm ầm ĩ khóc lóc đến lợi hại, ta còn tìm không tới vấn đề ở đâu, hắn cũng không đói bụng, cũng không phải đi đái, lạnh nóng. Gấp đến độ ta sốt ruột bốc lửa, cũng không có cách nào, nhớ hắn có phải là bị bệnh, liền ôm hắn đến xem đại phu. Kết quả đại phu cho ta nói à, ngươi đừng xem hắn tiểu, nhưng hắn cái tuổi này à, chính là không thể rời bỏ mẫu thân thời điểm, này mụ mụ không tại người một bên, hắn liền dễ dàng chấn kinh, rất dễ dàng sợ sệt. Liền dễ dàng khóc lóc, bác sĩ cũng không có biện pháp, chỉ có thể để ta bình thường chú ý dưới Tiểu Diệu ẩm thực. Ta cũng không có cách nào, đã nghĩ, ban đêm ta ôm hắn, hắn không phải dễ dàng ngủ sao, nghĩ có thể hay không tốt một chút. Ta liền cả đêm địa ôm hắn, lúc ngủ, thân thể liền tựa ở cái kia đầu giường, đem hắn ôm vào trong ngực. Có về ta ngủ đến mơ mơ màng màng, liền chuẩn bị xoay người, vừa mới động, cả người liền cho thức tỉnh, nhìn trong lồng ngực ôm, suýt chút nữa bị ép đến Tiểu Diệu à, sợ đến đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Sau đó, Tiểu Diệu chậm rãi liền đại điểm, bắt đầu học bước đi. Hắn đi ở phía trước, ta ngay ở bên cạnh che chở, nhìn hắn như vậy lảo đảo, ta cái kia tâm à, liền theo nhất theo. Khi đó a, Tiểu Diệu hắn đã rất hiểu chuyện, trong ngày thường cũng không thế nào khóc lóc. Học bước đi thời điểm, quăng ngã cũng không thế nào khóc, người đem hắn nâng dậy đến, hắn lại gặp tiếp theo đi. Nói chuyện, lão nhân dừng lại, mới nói tiếp hạ xuống. Chờ hắn cha mẹ lại từ nơi khác trở về, đã là lúc sau Tết. Hai người bọn họ cũng đã đi rồi hơn nửa năm. Khi đó, Tiểu Diệu đã gặp bước đi, hai người bọn họ vào nhà thời điểm, Tiểu Diệu a, liền đỡ trong phòng khách sofa, mắt nhỏ châu chuyển, nhút nhát nhìn hai người bọn họ. Hắn đã không nhận ra cha mẹ hắn. Cha mẹ hắn à, đi ôm hắn thời điểm, hắn còn có chút sợ sệt, có điều cũng không khóc không náo động đến. Đợi đến mặt sau, lại quá mấy ngày, mới tốt hơn một chút, Tiểu Diệu cùng cha mẹ hắn mới chậm rãi thân cận lên. Chỉ là, quá xong năm, hai người bọn họ lại phải đi rồi. Bọn họ đi được thời điểm, ta mang theo Tiểu Diệu đi nhà ga đưa bọn họ. Đưa đến nhà ga trước mặt, mẹ đứa bé không nỡ hài tử, ôm Tiểu Diệu, viền mắt liền đỏ. Thế nhưng cũng hết cách rồi, nên đi vẫn phải là đi. Tiểu Diệu à, liền nắm ta quần áo, đứng ở bên cạnh ta, liền như vậy nhìn, cũng không khóc cũng không náo. Tiểu Diệu hắn a, đều là như vậy hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Liêm Ca lặng lặng nghe, nhìn bên cạnh người sẽ qua, loang lổ cũ kỹ kiến trúc, dẫm thỉnh thoảng cái hố mặt đất, đi tới, lão nhân cũng từng bước một theo, ánh mắt nhìn xa xa, hoảng hốt, nói: "Đợi đến năm thứ hai lúc sau Tết, vẫn là ở cái kia nhà ga, ta cùng Tiểu Diệu hắn đi đưa cha mẹ hắn." Lúc này, Tiểu Diệu lại lớn tuổi, bắt đầu rõ ràng một số chuyện. Hắn vẫn là xem trước như thế, không khóc không náo động đến, nhìn ba mẹ hắn rời đi. Chờ hắn ba mẹ đi rồi, ta mang theo hắn từ nhà ga trên đường về nhà, hắn đột nhiên hỏi ta, hắn ba ba mụ mụ có phải là không thích hắn? Nói chuyện, hắn liền bắt đầu khóc. Ta nhìn hắn khóc cả, liền hoảng rồi, liền dụ dỗ hắn, với hắn nói, ba ba mụ mụ là đi ra ngoài làm việc, kiếm tiền cho hắn mua món đồ chơi, mua đồ ăn ngon. Hắn vẫn là khóc. Ta hãy cùng hắn nói a, ba mẹ hắn không phải không thích hắn, chúng ta Chu Vi ca ca tỷ tỷ cha mẹ cũng giống như vậy, đều là như vậy, chỉ có ở lúc sau Tết mới gặp trở về. Chậm rãi, hắn không khóc, chỉ là từ đó về sau, liền bắt đầu mỗi ngày ngóng trông ăn Tết. Mỗi cách đoạn thời gian, hắn liền sẽ hỏi ta còn bao lâu mới gặp qua năm. Lão nhân nói, dần dần trở nên trầm mặc, bên cạnh, Liêm Ca nghe lời của lão nhân, đốn rơi xuống bước chân, quay lại tầm mắt, liếc nhìn lão nhân, lại liếc nhìn bóng người này lác đác đường phố. Chương 287, thôn trấn chương 287, thôn trấn. Liên như vậy một năm, ta mang theo hắn, nhìn hắn một tí tẹo như thế lớn lên. Lão nhân theo sát Liêm Ca, dừng bước, xuất thần mà nhìn yên tĩnh ngõ phố. Hắn vẫn là xem khi còn bé như vậy hiểu chuyện, bình thường không khóc không náo, còn tổng nghĩ chăm sóc ta. Chỉ là ta nhìn hắn như vậy, đều là có chút đau lòng. Ta còn nhỏ thời điểm, cha hắn còn nhỏ thời điểm, thật nghịch ngợm gây sự không được, nào giống hắn như thế ngoan à. Không giống như là đứa bé, càng như là như tiểu đại nhân. Từ từ, hắn cũng không hỏi lúc nào ăn Tết, lúc nào ba mẹ hắn trở về. Hai người bọn ta ông cháu a, sẽ ở đó trong căn phòng nhỏ xuống qua. Hắn chậm rãi lớn lên, ta cũng một chút biến lão. Nửa tháng nữa a, Tiểu Diệu hắn nên 8 tuổi. Nói xong, lão nhân lại lần nữa trở nên trầm mặc, Liêm Ca liếc nhìn lão nhân, cũng không nhiều lời cái gì, chuyển qua tầm mắt đưa mắt tìm đến phía xa xa, tiếp tục lặng lặng nghe. Lão nhân trầm mặc, lại ngẩng đầu lên nhìn ngó trước người đường phố, tiếp tục nói, bên kia chính là ta cùng Tiểu Diệu trụ đến địa phương, mỗi hồi dọc theo con đường kia lúc đi ra, Tiểu Diệu hãy cùng ở bên cạnh ta, bắt đầu là ta che chở hắn, sau đó là hắn che chở ta. Hắn vừa đi, một bên ngước đầu, sốt sáng mà nhìn ta liền cười ha hả nhìn hắn. Nói, trên mặt lão nhân lộ ra chút nụ cười. Hắn mới vừa lên vườn trẻ hồi đó, ta mang theo hắn lần thứ nhất đi đến vườn trẻ, đi tới cửa vườn trẻ thời điểm, hắn cũng không khóc không náo, nhưng trong đôi mắt, nhìn trong vườn trẻ, nhưng rất sợ sệt. Ta nói muốn đem hắn ở lại vườn trẻ thời điểm, hắn cũng không nói lời nào, liền như vậy đứng ở đằng kia, ngước đầu nhìn ta, cả người đều có chút run, nhưng ta đi được thời điểm, hắn cũng không khóc, cũng không đuổi kịp đến. Mãi đến tận ngày đó buổi chiều ta đi đón hắn thời điểm, hắn mới khóc lóc theo ta nói, hắn cho rằng ta cũng không cần hắn nữa. Nói chuyện, hắn lại như vậy thân thể co giật ngừng tiếng khóc, hắn theo ta nói. Hàng xóm A-Z với hắn, đại nhân đều không thích vẫn khóc đứa nhỏ. Vì lẽ đó hắn không thể khóc, không phải vậy ta cũng sẽ không muốn hắn. Nói chuyện, trên mặt lao nhân nụ cười dần dần rút đi, tầm mắt hơi di động lên, trầm mặt lại, tiếp tục nói, ngày ấy, ta ở phòng tắm ngã xuống thời điểm, ta thật sợ sệt, không nhịn được nghĩ, ta muốn là này vừa đi, Tiểu Diệu làm sao bây giờ? Trong nhà liền hắn một người như vậy, hắn có thể hay không cảm thấy cho ta không cần hắn nữa? Chờ ta lúc lại tỉnh lại, ta liền nhìn thấy ta thân thể liền ngồi phịch ở cái kia trên đất, Tiểu Diệu liền ngồi xổm ở bên cạnh, lớn tiếng hô ta nghĩ thế nhưng cũng đã không có cách nào. Ta nhìn hắn từ gọi ta, đến muốn đem ta từ phòng tắm trên đất kéo đến, muốn đem ta kéo dài tới trong phòng ngủ đi, thế nhưng, hắn quá nhỏ, khí lực không đủ. Vì đi thời gian rất lâu, như thế nào đều tha bất động. Hắn khóc, liền ngồi xổm ở thân thể ta bên cạnh, khóc đến con mắt đều sưng lên, âm thanh đều ếch. Hắn rất hiểu chuyện đến biết rất nhiều, rõ ràng rất nhiều hắn cái tuổi này không nên rõ ràng sự tình, hắn biết ta chết rồi, biết ta cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Hắn liền như vậy một bên khóc lóc, một bên lau nước mắt, từ trong phòng ngủ kéo một chăn giường đi ra, nắp đến trên người ta. Còn nói với ta, Gia Gia nhất định là buồn ngủ, cái kia Gia Gia liền ngủ đi, chờ Gia Gia tỉnh ngủ là tốt rồi. Liền như vậy đem chăn cẩn thận mà cho ta đắp kín qua đi, Tiểu Diệu hắn chậm rãi khóc mệt mỏi, khóc đến có chút khóc không lên tiếng, hắn ngay ở thân thể ta bên cạnh, ôm cái kia chăn một góc, ngủ thiếp đi. Ta ngay ở đứng bên cạnh một đêm, nhìn hắn một đêm. Đợi đến sáng ngày thứ hai thời điểm, Tiểu Diệu hắn tỉnh lại, xoa xoa con mắt của chính mình, lại lăng lăng nhìn một chút ta qua đi, đưa tay đem ta chăn mền trên người lại cho nắp đến chỉnh tề chút. Sau đó hắn lại như là bình thường như thế, nói với ta cũ, hắn muốn đi học, liền đeo bọc sách, ra cửa. Ta không yên lòng, hãy cùng đi đến. Cả ngày thời gian, ta liền nhìn hắn ngồi ở chính mình chỗ ngồi, trầm mặc không lên tiếng, cũng không nói lời nào. Đến buổi trưa tan học thời điểm, hắn đi cửa hàng tạp hóa bên trong mua đem diện, về nhà qua đi, hắn đắp dễ, cái ghế, liền đứng ở đó kệ bếp trước mặt, nấu nước, làm hai bát mì sợi, một bát phóng tới ta trước mặt, hắn liền như vậy ngồi ở ta trước mặt, xem bình thường như thế, nói với ta nói. Nhìn hắn như vậy, ta thực sự là không yên lòng, nhưng ta không có biện pháp nào, ta cũng chỉ có thể nhìn, một chút nhìn. Nhìn hắn ngày qua ngày xem trong ngày thường như thế đến trường tan học, cũng nhìn hắn một chút càng ngày càng trầm mặc. Nói chuyện, lão nhân một lần nữa trở nên trầm mặc, chỉ là xuất thần mà nhìn xa xa, lão nhân già, nên thả xuống. Liêu Ca nhìn xa xa, cũng không quay đầu lại, ngữ khí bình tĩnh nói. Đúng đấy, nên thả xuống, Tiểu Diệu mâu thân hắn đã trở về, Tiểu Diệu sau đó cũng không cần ta lại chăm nom. Lão nhân nhìn, lẩm bẩm ghi nhớ, hắn cũng không cần giống như bây giờ, từ từ, có thể biến trở về đến trước đây như vậy. Quay lại tầm mắt, Liêm Ca lại nhìn mắt lão nhân này, còn muốn lại trở về nhìn sao? Nghe vậy, lão nhân há miệng, trên mặt do dự, cuối cùng cũng chỉ là lắc lắc đầu, vẫn là không trở lại đi, ta sợ lại nhìn một ánh mắt, lại càng không nỡ, càng không bỏ xuống được. Không nói gì thêm nữa, Liêm Ca quay lại ánh mắt, nhìn trước người cái hố đường phố, dừng một chút qua đi, lấy ra địa phủ chế tạo bộ đàm. Cái kia thiên sư, ti chức trước hết dẫn hắn xuống. Chốc lát sau, nhìn địa phủ quỷ sai bắt lão nhân vai biến mất ở trong tầm mắt, lại dừng một chút sau, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, hơi nghỉ chân, nhìn này điên tinh thành trấn, từng tòa kiến trúc trên loang lổ dấu vết, trên cửa hàng phai màu bảng hiệu, ánh mắt dừng lại. Lão Tam, lần này tại sao trở về như thế sớm? Này cách ăn Tết còn có vài tháng chứ? Là còn có mấy tháng. Lần này trở về còn đi sao? Yên tĩnh trên đường phố, hai cái sóng vai lão nhân nói chuyện, ở Liêm Ca trước người sẽ qua, một người trong đó xem ra gần 60 tuổi, trên vai gánh hành lý, làn da có chút ngăm đen, tựa hồ mới từ nơi khác trở về, một vị lão nhân khác tuổi tác hơi lớn chút, cũng hỗ trợ nhấc theo túi hành lý, cùng nó nói chuyện, không đi rồi, không đi rồi. Số tuổi lớn hơn, thân thể theo không kịp, vẫn là sẽ trở lại nơi này, chờ già rồi, còn có thể liền lão tại trong nhà chính mình. Làn da ngăm đen thô ráp lão nhân cười ha ha đáp, vậy ngươi con trai con dâu đây, cũng trở về đến, vẫn là liền còn ở lại bên kia. Bọn họ a, còn ở nơi đó làm việc đây, chỉ ta trở về. Đúng rồi, hai người bọn họ a, mang hài tử, chờ lại quá mấy tháng, hài tử một tuổi lớn hơn, liền sẽ trả lại, để ta chăm nom. Ta này sớm trở về, cũng dễ thu dọn thu thập trong nhà, làm chuẩn bị. Làn da ngăm đen lão nhân cười, nhấc lên trên vai hành lý, đắp, mang hài tử. Nam oa nữ oa. Nam oa, ta đã nói với ngươi, hắn à, đáng yêu đây, cái kia hai mắt hạt châu, chuyển không lưu thu, hay cùng cha hắn a năm đó lúc nhỏ giống như lúc. Nói chuyện, hai vị lão nhân bóng người theo tiếng nói đi xa. Nghe cái kia đi xa lời nói thành, Liêm Ca nhìn xa xa, ánh mắt dừng lại, nghỉ chân ở tại chỗ. Bốn phía càng thêm có vẻ yên tĩnh, chỉ có phong xuyên qua ngõ phố, thổi cái kia từng khối phai màu bảng hiệu, mở rộng khung cửa sổ, cuốn xuống sắp bóc ra tường thất vọng. Chít chít, chít chít chi. Nghỉ chân một lúc lâu, trên vai chuột trắng đứng lên chân trước, hướng về Liêm Ca kêu hai tiếng, nghe tiếng, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, liếc nhìn chuột trắng, khẽ cười cười, Liêm Ca quay người sang, dọc theo khi đến đường phố, đi về. Chương 288, bún thịt chương 288, bún thịt. Tiểu ca, ngài lại đây à, bún thịt đã bỏ vào lồng hấp bên trong có đoạn thời gian, lại muốn một chút liền có thể cho ngài bưng lên, ngài ngồi trước một chút. Trước cái kia cũ kỹ quán cơm nhỏ bên trong, có vẻ hơi yên tĩnh, người phục vụ chính đang đại sảnh cạnh cửa, xử lý chút món ăn, chú ý tới Liêm Ca, liền mau mau đứng dậy bắt chuyện thành, cần cho ngài lại từ đầu thịnh bắt cơm sao? Người phục vụ ở tạp dề trên xoa xoa, lên tiếng hỏi, không cần. Liêm Ca khẽ lắc đầu một cái. Vậy ngài chờ một chút. Người phục vụ đáp một tiếng, lại nhìn một chút Liêm Ca, một lần nữa ở trên ghế ngồi xuống, tiếp tục xử lý chút rau dưa, chuyển qua tầm mắt, xuyên thấu qua nhà hàng môn, liếc nhìn có chút vắng vẻ trống rỗng nhà hàng đại sảnh, Liêm Ca cũng không lại bước vào nhà hàng bên trong, quay lại ánh mắt, nhìn này như nhà hàng bên trong như thế yên tĩnh đường phố, thành trấn, Liêm Ca lặng lặng nghỉ chân. Tiểu ca ngươi là từ nơi khác làm đến chứ? Người phục vụ trích lá rau, thấy Liêm Ca không có cùng ăn quán ngồi xuống, ngẩng đầu lên liếc nhìn Liêm Ca sau, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là lên tiếng tiếp lời đạo, xem bình thời, chúng ta này quán ăn nhỏ bên trong, làm đến đều là chút chu vi các gia đình, tiểu ca ngài vừa nhìn chính là cái khuôn mặt mới, hẳn là đầu trở về. Nghe vậy, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn nhà hàng này người phục vụ sau, gật gật đầu, đến du lịch. Hẳn là qua đường chứ? Chúng ta nơi này nghèo sơn vùng đất hoang, cũng không có cái gì có thể xem. Chính mình địa phương người đều ở đi ra ngoài chạy. Người phục vụ trích lá rau, nói chuyện, ngẩng đầu lên ngắm nhìn trước người đường phố, Liêm Ca liếc nhìn phục vụ viên này, cũng không trả lời, chuyển qua tầm mắt, theo cái hố này qua đường phố, nhìn tòa này có chút cũ kỹ rách nát thành trấn, ngựa khí bình tĩnh mà lên tiếng hỏi, nhà hàng này mở đến khá nhiều năm rồi chứ? Có thể không khá nhiều năm rồi. Đem trích tốt món ăn bỏ vào một bên rổ bên trong, người phục vụ quay đầu trở lại ngắm nhìn nhà hàng bên trong, lại lần nữa nhìn về phía nhà hàng ở ngoài đường phố, tám mấy năm hồi đó, ta cùng ta lão công liền từ trong xưởng từ trước, xuống biển mở ra nhà hàng này, hắn phụ trách ở bếp sau vội vàng bếp sau sự tình, ta thì ở phía trước dọn dẹp một chút bàn ăn, ngay ngắn món ăn thu lấy tiền, bắt chuyện dưới khách mời. Này loáng một cái, cũng ít nhiều năm. Nói chuyện, trong tay người bán hàng động tác dừng lại, vừa mới bắt đầu cái kia mấy năm, liền chín mấy năm hồi đó, con đường này còn náo như đây, khi nào đều là người đến người đi. Chúng ta còn càng làm trong tiệm này lại cho sửa chữa lại. Sau đó à, chậm rãi liền không xong rồi, người trẻ tuổi đều đi ra ngoài, này trên đường à, qua đường, bày sạp càng ngày càng ít, ăn cơm người cũng càng ngày càng ít. Có lúc à, ngươi ngồi ở đây như cửa, đến nửa ngày đều không nhìn thấy người quá, chính là khí trời tốt thời điểm, người nhiều nhất thời điểm, này trên đường à, người cũng lất pha lất phất. Mấy năm trước thời điểm, ta cùng ta lão công còn thương lượng, cân nhắc có muốn hay không cũng rời ra ngoài, đi vào thành phố thuê cái bề ngoài, một lần nữa mở cái tiệm ăn. Sau đó ngẫm lại à, vẫn là không đi. Hiện tại à, quán này mở ra à, coi như là cho chu vi những này hàng xóm láng giềng có cái chỗ ăn cơm. Người phục vụ nhìn quặng cuẽ đường phố, dừng một chút, lắc lắc đầu, quay người lại, bưng lên bày đặt trích được rồi món ăn rổ, từ trên ghế đứng lên. Tiểu ca, bún thịt nên gần đủ rồi, ta đi cho ngài hỏi một chút, được rồi ta liền cho người bưng lên. Nói xong, người phục vụ liền bưng rổ, bước vào nhà hàng, hướng về bếp sau đi vào. Nhìn người phục vụ đi vào bếp sau, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía này càng thêm yên tĩnh đường phố, chỉ có thanh phong lướt qua, nhiễu loạn đỉnh đầu bảng hiệu trên phai màu vải nhựa, phát sinh chút tiếng vang, trên vai ngồi xổm chuột trắng cũng đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu, nhìn. "Tiểu ca, bún thịt được rồi, ngài xem là cho ngài đoàn trên bàn, vẫn là." Dùng vài bao khỏa nóng hổi bắt uống, người phục vụ một lần nữa từ trong phòng bếp đi ra, liền ở đây ăn đi. Liêm ca liếc nhìn người phục vụ, khẽ cười cười nói, "Vậy ta đoan cho ngài, ngài đánh hai tờ giấy bao một chút đi, này bắt gốm mới ra lồng hấp, nang đây, nếu không ta vẫn là lấy cho ngài cái mâm chụp đến đây đi." Người phục vụ đem chứa bún thịt bắt gốm bưng đi ra, liếc nhìn còn bốc hơi nóng bắt gốm, do dự xuống lên tiếng nói rằng, "Nghe vậy, Liêm ca khẽ cười cười, cũng không từ chối, từ nhà hàng cạnh cửa trên bàn lôi quá hai tấm khăn giấy, tùy ý cầm." Người phục vụ thấy thế, đem bắt gốm đưa cho Liêm ca, "Tiểu ca, ngài cẩn thận một chút, chén này có thể nang đây." Liêm ca cười, đưa tay nhận lấy. Mà người phục vụ đem bát gốm đưa ra sau, liền đem bố thả xuống, xoa xoa tay sau, từ bên cạnh rút ra đôi đũa đưa cho Liêm ca, "Tiểu ca ngươi nếm thử, nhìn mùi vị." "Cảm tạ." Đáp một tiếng, Liêm ca tiếp nhận đũa, nhìn về phía bát gốm bên trong, nóng hổi bún thịt, cầm đũa, Liêm ca cắp lên một khối bún thịt, "Ăn khẩu, mùi vị như thế nào à?" Một lần nữa ở nhà hàng cạnh cửa trích lá rau, người phục vụ ngẩng đầu lên liếc nhìn Liêm ca, lên tiếng hỏi, "Rất tốt." Khẽ cười cười, Liêm ca đáp một tiếng, "Thật là tốt rồi. Đây chính là chúng ta này trong tiệm ăn sở trường nhất một món ăn, tốt hơn một chút người thích ăn đây, trước đứa bé kia, còn có ra ra hắn, còn có." Nghe quanh quẩn ở bên hai, pha tạp vào thanh phong lời nói thanh, Liêm ca lại cắp lên này bún thịt nếm trải khẩu, mùi vị rất bình thường, như hắn bún thịt không khác nhau chút nào, chỉ là này yên tĩnh ngõ phố, yên tĩnh thành trấn, cho nó phụ ra chút đường đến mùi vị. Chít chít, chít chít chi. Chuột trắng đứng thẳng chân trước, trông mà thèm nhìn Liêm ca trong tay cái kia bát mì trứng thịt, khẽ cười cười, ngẩng đầu lên, lại nhìn mắt này quặn cu é đường phố, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn chuột trắng, cắp lên đũa bún thịt. Đưa cho chuột trắng. Chuột trắng trông mà thèm nhìn, ở đũa còn chưa triệt để đến trước người, liền dương chảo, ôm lấy khối này bún thịt, đem nhét vào trong miệng, bắt đầu ăn, ăn, chuột trắng cũng dường như Liêm ca bình thường, chuyển động đầu, nhìn về phía bốn phía, đứng thẳng chân trước, nhìn xa xa, lại nhìn mắt nhỏ chuột bạch, Liêm ca khẽ cười cười, không lại tiếp tục ăn trong bát bún thịt, đem bát gốm liền mang theo đũa một lần nữa thả xuống, phóng tới bên cạnh trên bàn ăn, "Tiểu ca, là bún thịt bất hòa khẩu vị." "Sao?" Trích món ăn người phục vụ ngẩng đầu lên liếc nhìn đặt ở trên bàn ăn bát gốm, vừa nhìn về phía Liêm ca, không khỏi lên tiếng hỏi, "Ăn rất ngon." Khẽ lắc đầu một cái, Liêm ca liếc nhìn người phục vụ, thu hồi tầm mắt, "Có điều, nếm thử mùi vị, đã đủ rồi." Nghe vậy, người phục vụ không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cũng không lại giải thích, đưa mắt tìm đến phía xa xa, dừng một chút sau, Liêm ca một lần nữa rời đi bước chân, bước rơi xuống nhà hàng trước bậc thang, dọc theo yên tĩnh đường phố, đi về phía trước. Nhìn Liêm ca đi xa bóng người, người phục vụ trong mắt nghi hoặc, xoa xoa tay, từ trên ghế đứng lên, đi đến nhà hàng cạnh cửa tấm kia bên cạnh bàn ăn, một lần nữa từ trong ống đũa lấy ra đôi đũa, người phục vụ gắp đũa bún thịt, nếm trải khẩu. "Cùng mọi khi mùi vị như thế a?" Người phục vụ thường mùi vị, trong mắt nghi hoặc. Chít chít, chít chít chi. Dọc theo đường phố, một người một chuột càng đi càng xa, chuột trắng ngồi xổm ở Liêm ca trên vai, chuyển động đầu, kêu hai tiếng, "Đúng đấy, hương vị không sai, đắng cay ngọt bùi đều có." Cười, Liêm ca nhìn xa xa, đắp. Chít chít, chít chít chi. Trong tiếng gió, pha tạp vào Liêm ca lời nói thành, chuột trắng tiếng kêu, phía sau, cái kia nhà hàng cùng này yên tĩnh thôn trấn cùng dần dần đi xa. Chương 289, phụ thân chương 289, phụ thân. "Liêm ca, ngươi đến cái nào a?" Một chiếc cũ kỹ trên xe buýt, gà vịt lông ngỗng mùi vị đan dậy pha tạp vào, Liêm ca ngồi ở cửa sau xe một bên sát cửa sổ vị trí, cùng Cố Tiểu Ảnh gọi điện thoại, bên trong xe có chút náo động ầm ĩ, gà vịt tiếng kêu cùng hoặc lao hoặc tiểu nhân lời nói thanh đang lệch, ngoài xe, chạy con đường có chút cái hố gồ ghề, mặc dù chạy không thế nào nhanh, vẫn như cũ có chút lay động. "Đi nội thành, đi nội thành, hai khối tiền một người." Tài xế bên cạnh, khóa cái túi sách phụ nữ trung niên rỗi ra cái cổ, hướng về ven đường người hô. "Nhanh đến tầm dương nội thành." Quét mắt bên trong đồn xe, hoặc lao hoặc tiểu, muôn hình muôn vẻ hành khách. Liêm ca chuyển qua ánh mắt, xuyên thấu qua mở rộng cửa sổ xe, hướng về ngoài cửa sổ nhìn, gồ ghề cái hố con đường ở ngoài, là liên miên, quấn quanh mây mù núi xanh, khe núi, cất giấu chút thôn trang, trên đường, phụ cận thôn dân hoặc là cóng lấy ba lô, hoặc là nhấc theo cái phân túi áo, chính dọc theo đường, đẩy mặt trời đi về phía trước, xe công cộng đi ngang qua, thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn, lại đang xe công. Cộng sau, dần dần đi xa. "Thẩm Dương sao? Ta xem ở đâu?" "Ân, vẫn là ở Giang Hữu." Giang Hữu bên cạnh, Lư Sơn còn có phản Dương Hồ thật giống cũng ở cái kia, Lư Sơn tốt nhất xem, có rất nhiều miếu, "Liêm ca ngươi muốn hay không đi lên xem một chút?" Đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh tựa hồ tra tư liệu, đầy hứng thú mà nói rằng, ngay lập tức, lại có chút nhục trí. "Liêm ca, ngươi đều đến Giang Hữu, ta còn ở ngươi nhạc mẫu trong nhà, mỗi ngày chịu đựng cái đôi này ở trước mặt ta vung cơm chó, ta cũng muốn du lịch à." Nhìn ngoài cửa xe thỉnh thoảng xẹt qua phong cảnh cùng người, Liêm ca khẽ cười, lặng lặng nghe Cố Tiểu Ảnh đầu kia âm thanh. "Liêm ca, đúng rồi, vừa nãy ngươi còn không nói với ta đây, nói rồi chuyện." Đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh trở mình, "Trước ngươi nói được cái kia bé trai, ở ra ra hắn sau khi rời đi, sẽ từ từ biến trở về trước đây như vậy sao? Gặp tốt hơn một chút." Liêm ca từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, nhìn bên trong buồng xe hành khách, lên tiếng đáp, "Thế nhưng sẽ không thay đổi về trước đây như thế." Cố Tiểu Ảnh truy hỏi cũ, ngay lập tức, cũng không đợi Liêm ca trả lời, liền có đáp án, "Cũng vậy. Sống nương tựa lẫn nhau ra ra tại thế, mặc dù không có cái khác ảnh hưởng, như thế nào khả năng trở nên cùng trước đây giống như lúc." Đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh trầm cảm, nghĩ, nói, nghe trong điện thoại truyền ra, Cố Tiểu Ảnh âm thanh, Liêm ca khẽ cười, không nói gì thêm nữa. chạy tốc độ không thế nào nhanh thành hương xe công cộng, ở ven đường lại lần nữa dừng lại, từ lâu không có chỗ ngồi trên xe buýt, lại lần nữa chen chúc tới mấy người, dọc theo trong buồng xe hành lang, sau này đi tới. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca hướng về cái kia mới vừa lên xe mấy người liếc nhìn, đi tuốt đằng trước chính là vị phụ nữ trung niên, chừng 40 tuổi, nhấc theo bệnh túi lao cánh tay có chút trắng kiện, đi tới sau xe, có chút dũng mãnh địa hướng về cửa sau xe một bên trống rỗng chen chúc tới. Sau đó, theo sát hai tên hành khách, là hai cái hơi chút tuổi trẻ người đàn ông trung niên, cũng không mang đồ, vừa nói chuyện, một bên hơi chút dễ dàng nhìn thân, na bước chân, thùng xe sau đi đến, lên xe người cuối cùng, là vị người đàn ông trung niên, trên mặt làn da ngăm đen, trên tay che kín vết chai, trong tay chính ôm cái 3-4 tuổi hài tử, trên lưng cong lấy cái có chút hiện ra đại ba lô, vừa lên xe liền chiếm cứ trọng đại không gian, đã chật ních người thùng xe hành lang, bất luận là hắn nghiêm thân, vẫn là đón thân, trên lưng ba lô, trong lồng ngực hải tử, đều sẽ ở ngăn cản hắn sau này đi, hắn chỉ có thể đứng ở cửa thùng xe khẩu, trong lồng ngực hải tử xem ra có chút suy yếu, môi hơi khô nước, trên trán mặt còn có chút đỏ lên, ba lô dùng dây thừng lặt trên vai trên, trong bụi, dùng cỏ thằng buộc vài con vịt, chính cặp đều. Không biết là ôm trong lồng ngực hải tử, cong lấy trầm trọng ba lô quá mệt mỏi, vẫn là quá mức quấn bách, người đàn ông trung niên trên trán che kín mồ hôi. Lên xe sau này đi, đừng chặn ở cửa, một lúc người khác còn phải lên xe. Khóa bao phụ nữ trung niên tiếng hô. Người đàn ông trung niên bên tai vang lên tiếng nói, chỉ có thể cúi đầu, trầm mặc, mất công sức địa phiết thân thể, hướng về bên cạnh, ở phía sau tránh ra con đường. Sau này đi, sau này đi. Chặn ở cửa làm gì chứ? Đều không thai dài a. Phụ nữ trung niên lên tiếng hét lên, trong buồng xe một đám hành khách nghe thanh âm này, cũng không khỏi chuyển qua tầm mắt, hướng về thùng xe trước nhìn nghiêng đến, người đàn ông trung niên chỉ có thể trầm mặc, đem vùi đầu đến càng thấp hơn, chỉ là lúc này, trong lồng ngực của hắn hài tử nhưng tỉnh rồi. Ba ba. Mở mắt ra, hai tử có chút suy nhược mà ngước đầu, nhìn phụ thân hắn, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tiểu Sa, ngủ tiếp đi, chờ tỉnh ngủ chúng ta liền đến. Trên mặt bỏ ra nụ cười, người đàn ông trung niên nói khẽ với hải tử nói rằng, chờ ba ba đem trong gửi vịt bán đi, liền mang tiểu đi xa xem bệnh. Ừm. Ba ba. Suy yếu, hai tử lại lần nữa mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Cũng không biết là thật lung hay là giả lung, đều đến trước mặt còn không nghe được. Phụ nữ trung niên liếc nhìn trung niên này nam nhân, không kêu la nữa, sau khi từ biệt đầu, hướng về bên cạnh lắm mồm địa nhai, người đàn ông trung niên nghe, chờ mặc, đầu càng trôn càng thấp, chỉ là chăm chú ôm con của chính mình, nhìn mình hài tử, im lặng không lên tiếng. Sư phó, phiền phức sang bên dừng lại. Từ trung niên nam nhân kia trên người thu hồi ánh mắt, lại quét mắt có chút yên tĩnh bên trong buồng xe, Liêm Ca từ ghế ngồi đứng lên, xe công cộng tùy theo ở ven đường lại lần nữa dừng lại. Không có từ chỗ ngồi cách chỗ ngồi không xa cửa sau xe xuống xe, Liêm Ca na bước chân, đón trong hành lang người, hướng về thùng xe cửa trước đi tới, thùng xe trong hành lang chen chúc người, nhìn Liêm Ca, không khỏi né tránh, tránh ra một con đường. Tùy ý Liêm Ca từng bước một đi qua, đi đến thùng xe trước chết, trung niên nam nhân kia bên cạnh người, Liêm Ca hơi dậm chân, hướng về trung niên nam nhân kia liếc nhìn, lại chuyển qua tầm mắt, quét mắt để trông cái lối đi thùng xe hành lang, cười cợt, Liêm Ca đạp rơi xuống xe công cộng. Xe công cộng một lần nữa khởi động, cửa xe đóng kín, trong buồng xe trở nên hơi yên tĩnh, đứng hành khách bên trong, nhìn một chút Liêm Ca sau khi rời đi để trống vị trí kia, do dự xuống, trung bình là không núp ních, thùng xe trước chết, cái kia cóng lấy ba lô, ôm hải tử người đàn ông trung niên chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn một chút cái kia không vị cùng cái kia trở nên trống không hành lang đường lối, lại cúi đầu liếc nhìn trong lồng ngực của mình hài tử, rời đi bước chân, từ trở nên trống không đường lối, đi tới cái kia trở nên trống không chỗ ngồi trước, một cái tay mất công sức địa ôm chính mình hài tử, một cái tay chậm rãi na ba lô dây thừng, muốn đem ba lô thả xuống, phía sau, trước lên xe, vậy có chút dũng mãnh phụ nhân lúc này đưa tay ra hỗ trợ lấy đem, cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ. Người đàn ông trung niên một cái tay ôm hài tử, loạn vòng eo, một cái tay khác, tận lực địa đi đến kéo ba lô, đồng thời miệng nói tạ, quay về cái kia dũng mãnh phụ nhân. Quay về thùng xe trong hành lang hành khách, quay về ngoài cửa sổ. Liêm Ca, ngươi không phải muốn đi Tầm Dương nội thành sao? Làm sao sớm xuống xe, nên còn chưa tới chứ? Có chút cái hô hốn lượn sơn đạo, Liêm Ca na bước chân, đi về phía trước, Cố Tiểu Ảnh âm thanh từ hai ngay bên trong truyền ra, hạ xuống đi một chút, thuận tiện nhìn phong cảnh dọc đường. Liêm Ca cười, đắp. A, nam nhân. Ngươi nghĩ ta không nghe a? Đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh hừ hừ thanh, nghe được cái gì? Có phải là vừa nãy trên xe thấy cái gì? Ân, trước cái kia người bán vé vẫn đang gọi, để hướng phía sau đi. Giọng nói kia lời kia, hẳn là có người chặn ở cửa đi. Nghe Cố Tiểu Ảnh lời nói, Liêm Ca khẽ cười, dọc theo bốn lượn sơn đạo, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Chương 290, phỉ chương 290, phỉ chiêm chiếp. Dọc theo có chút cái hô bốn lượn sơn đạo, Liêm Ca kết thúc cùng Cố Tiểu Ảnh trò chuyện, tiếp tục hướng phía trước đi tới, gió núi từ trên núi đường núi quanh co xuyên qua, chập chờn ven đường gò núi lên núi lâm cành lá, tiếng gió pha tạp vào bọ kêu chim hót, người đi đường lời nói thanh, ở bên tai quần quần. Na bước chân, một người một chuột dọc theo đường sơn đạo càng đi càng xa, con đường bên, hoặc nhấc theo bệnh túi áo, hoặc cong lấy ba lô, hoặc mang theo hải tử thôn dân, thỉnh thoảng lau mồ hôi, từ Liêm Ca bên cạnh người, theo con đường ở ngoài gò núi cùng, không ngừng sẽ qua. Gò núi dần ải, người đi đường dần nhiều, cũ kỹ thành hương xe công cộng lại từ bên cạnh người loạn choạng xẹt qua mấy lần sau, kéo dài gò núi ở phía sau đi xa, thay vào đó chính là trước người xa xa một căn đống dần cao kiến trúc. Trên đường, xe cộ dần nhiều, bọ kêu chim hót tầm ý bị một loại khác náo động thay thế, Tầm Dương hoan nên ngại. Một cái hoành phi treo lơ lửng ở con đường bên trên, tựa hồ hồi lâu không đổi, đã có chút phai màu, vào thành, đến bệnh viện thành phố, lên xe liền đi, lên xe liền đi. Từ bên cạnh người chạy qua xe van hãm lại tốc độ, hướng về con đường một bên, càng nhiều hướng về trong thành khu hội tụ mà đi người đi đường hô. Bán quả táo xuống giá. Nhìn vậy có chút phai màu hành phi, nghe bên cạnh người náo động, Liêm Ca Di chuyển bước chân, tiếp tục hướng về trước chết đi tới, phía sau xa xa núi rừng càng thêm đi xa, một người một chuột lại lần nữa bước vào thành thị náo động bên trong. Xây dựng bắc đường đến, xuống xe hành khách xin mời từ hậu môn xuống xe. Ngày hôm nay khí trời a, âm u, tổng cảm giác muốn mưa, sớm biết ra ngoài mang đem dù đây. Còn nói sao, ta nhường ngươi bắt ngươi không nắm, hiện tại biết rồi. Alo. Sắp đến rồi, lập tức tới ngay. Toàn trường thanh kho đại bán phá giá, thanh kho đại bán phá giá, bán xong hết hạn. Bước vào Tầm Dương nội thành, Liêm Ca tùy ý chọn con đường, đi về phía trước, trên đường, xe cộ tắc, chậm rãi về phía trước tiến lên, người đi đường hoặc là bước tiến vội vã, hoặc là lẫn nhau nói chuyện, con đường bên, tường gian trong cửa hàng, tiếng giao hàng thỉnh thoảng truyền ra, hỗn tạp ở trên đường chiếc xe chạy qua thành, người đi đường lời nói trong tiếng. Di chuyển bước chân, nhìn thành phố này cùng tạo thành thành phố này người, nghe con đường bên, ở gần xa xa âm thanh, Liêm Ca về phía trước tùy ý đi tới. Trên vai chuột trắng cũng chuyển động đầu, nhìn xung quanh thành phố này. Bước tiến dần dần về phía trước, bên cạnh người kiến trúc cùng người đi đường không ngừng xẹt qua, trên đỉnh đầu có chút bầu trời âm trầm, cũng biến ảo. Mây đen không ngừng tụ tập, nuốt ngạt ở thành thị bên trên, sắc trời càng thêm có vẻ tối tăm. Lại xẹt qua mấy con phố qua đi, Liêm Ca đi tới một dòng sông một bên, một lần nữa dừng lại bước chân. Nhìn cách đó không xa, trên mặt sông theo gió nhẹ đãng nước sông, dừng một chút tầm mắt sau, Liêm Ca hơi ngửa đầu, liếc nhìn trên đỉnh đầu bầu trời, dày đặc mây đen đã che đậy bầu trời, trong không khí đã tràn ngập hơi nước, một hồi mưa to tựa hồ sắp giáng lâm. Đi nhanh điểm, không nữa nhanh lên một chút phải biến nước sũng. Còn chưa là trách ngươi, ra ngoài dự báo thời tiết cũng không nhìn. Nghe từ bên cạnh người sẽ qua, lại nhanh chóng đi xa bước tiến thành, lời nói thanh, Liêm Ca thu tầm mắt lại, liếc nhìn trước mắt càng thêm có vẻ yên tĩnh bờ sông đường phố. Trên đường, người đi đường đã lác đác, hoặc là hướng về xa xa chạy trốn, hoặc là thẳng thắn trốn vào đường phố cái khác từng nhà trong cửa hàng. Mà cùng lúc đó, một đạo có chút đột ngột bóng người ánh vào Liêm Ca mi mắt. Đó là cách đó không xa đầu cầu giao lộ, xe cộ vẫn như cũ thỉnh thoảng từ cầu đầu trên đường chạy qua, người đi đường từ lâu ở mưa to uy hiếp dưới, từng người đi xa, mà sẽ ở đó giao lộ, một bóng người vẫn như cũ nghỉ chân, mặc dù giao lộ chỉ thị đèn đã sáng lên màu xanh lục, nó vẫn như cũ đứng tại chỗ. Nhìn bóng người kia, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút ánh mắt, đó là vị lão nhân, một vị lao thái thái, một thân một mình, trên tay vừa không có cầm cây dù, cũng không nhấc theo món đồ gì, liền như vậy đứng ở đầu cầu giao lộ, nhìn trước người từ cầu đầu chạy qua từng chiếc ô tô, tùy ý thanh phong bên trong mang theo hơi nước càng thêm dày đặc. Lại nhìn mắt lão thái thái kia, Liêm Ca quay lại tầm mắt, nhìn về phía trên bầu trời càng thêm nằm dày đặc mây đen, thu hồi ánh mắt, Liêm Ca không lại nghỉ chân, quay người lại, dọc theo bờ sông đường phố bên quét mắt sau, hướng về bờ sông một nhà khách sạn đi tới. Tiên sinh, là cần dừng chân sao? Trước khách sạn đài phòng khách, thấy Liêm Ca bước vào khách sạn, trước sân khấu người phục vụ đứng dậy dò hỏi cũ, trụ một ngày đi. Liêm Ca đi đến trước sân khấu trước, tùy ý đáp, xin hỏi ngài cần phòng như thế nào? Tiên sinh, thủ tục nhập cư đã làm tốt, ta mang ngài đi dàn phòng đi. Trước tiên không cần. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, xuyên thấu qua khách sạn phòng khách môn, hướng về khách sạn ở ngoài liếc nhìn, phong càng thêm lớn, sắc trời càng thêm có vẻ tối tăm. Vậy được, đây là ngài thẻ phòng. Tiên sinh ngài còn cần lại đi nữa lời nói, này có tán, ngài có thể mang tới. Trước sân khấu người phục vụ đem thẻ phòng đưa cho Liêm Ca sau, lại theo Liêm Ca ánh mắt, hướng về khách sạn ở ngoài liếc nhìn, lên tiếng nói rằng. Khẽ cười cười, Liêm Ca đem thẻ phòng tùy ý ôm vào trong túi, từ trước đài bên cạnh cầm lấy đem rủ, một lần nữa bước ra khách sạn phòng khách. Đường phố bên, Liêm Ca chuyển qua ánh mắt, lại hướng về cái kia đầu cầu giao lộ nhìn tới. Lão thái thái kia vẫn như cũ ở nơi đó, như trước như thế, nhìn từ cầu hạng nhất quá xe cộ, nghỉ chân. Dừng một chút ánh mắt, Liêm Ca rời đi bước chân, hướng về cái kia nơi đi tới. Đi đến đầu cầu giao lộ, Liêm Ca đốn xuống bước chân, lại quét mắt bên cạnh lão thái thái này, lão thái thái xem ra ước chừng hơn 60 tuổi, có chút hoa dâm tóc trải lý rất chỉnh tề, thân hình có vẻ hơi khô gầy, hơi cong người lại, tại đây giao lộ một bên, tựa hồ đối với khí trời biến hóa hồn nhiên không cảm thấy, chỉ là hai tay nắm ở đồng thời, chờ mặc, nhìn trước người từng chiếc chạy qua xe, lão thái thái, mưa rào sắp tới, ngươi không trở về nhà sao? Thu hồi ánh mắt, Liêm Ca nhìn giao lộ, ngựa khí bình tĩnh mà lên tiếng nói, nghe tiếng, lão thái thái mới tựa hồ nhận ra được bên cạnh người Liêm Ca, quay đầu nhìn về phía Liêm Ca, trầm mặc lại sau, lắc lắc đầu. Cảm tạ. Nói tiếng cảm ơn, lão thái thái liền một lần nữa quay đầu lại, như trước như thế, hai tay nắm chặt, nhìn trước người trên đường. Lại nhìn mắt lão thái thái này, Liêm Ca quay lại ánh mắt, nhìn về phía xa xa, lão thái thái đang chờ người. Nghe vậy, lão thái thái vẫn như cũ nhìn trước người, trầm mặc, không đáp lại, chỉ là nắm ở trước người tay, ngón tay ở trên mu bàn tay vẫn. Liêm Ca cũng không nói gì thêm nữa, đứng ở bên cạnh, lặng lặng chờ đợi. Một lúc lâu, lão thái thái quay đầu, nhìn về phía Liêm Ca, chờ mặc lại sau, lên tiếng nói rằng, ta là đang chờ người, chờ ta nhi tử. Nói câu sau, lão thái thái quay lại thân, nhìn trên đường phố, đầu cầu trên, chạy qua từng chiếc xe, đại nhi tử phạm pháp, phán tử hình, ngày hôm nay cũng bị bắn chết, áp vận xe, muốn từ nơi này quá. Nói chuyện, lão thái thái lại lần nữa trở nên trầm mặc. Lại nhìn mắt lão thái thái này, dừng một chút ánh mắt sau, cũng không nhiều lời cái gì, Liêm Ca thu hồi tầm mắt. Rào. Liếc nhìn trên đỉnh đầu, dày đặc mây đen, Liêm Ca mở ra trong tay tán, một trận thanh phong thổi mà qua, quyển lạc bên đường trên nhánh cây một mảnh lá khô, mang theo nó hướng về xa xa mà đi. Đang lúc này, mây đen nằm dày đặc trên bầu trời, thưa thất giọt mưa bắt đầu nhỏ xuống, đập xuống trên mặt đất, theo sát, giọt mưa trở nên dày đặc, gấp gáp, cái kia bay xuống lá khô, bị gấp gáp giọt mưa trực tiếp đánh trên đất, một hồi mưa rào kéo tới. Rội rửa trên đường chiếc xe chạy qua, xa xa bị mưa bụi che chắn kiến trúc. Chương 291, huynh đệ chương 291, huynh đệ ào ào ào. Mưa rào rội rửa mặt đường, đánh liêm ca chống cây dù, nước mưa theo mặt dù hội tụ, từ tán một bên chạy xuôi mà xuống, bên cạnh, gió đột một mưa rơi bên trong, lao thái thái không người lại, vẫn như cũ run rẩy địa đứng tại chỗ, tùy ý nước mưa thấm ướt quần áo, theo vạt áo chạy xuống chạy, lao thái thái, tránh mưa đi. Liêm ca bung dù, đem tán hướng về lao thái thái đỉnh đầu hơi di chuyển, lên tiếng nói rằng, cảm tạ, không cần. Không biết là lạnh hay là bởi vì gió đột ngột, lao thái thái cả người run rẩy, tiểu tử ngươi tán vẫn là chính mình dùng đi. Này tán quá nhỏ, cũng chỉ có thể che khuất một người. Lao thái thái lắc lắc đầu, hướng về bên cạnh hơi di chuyển, tùy ý nước mưa lâm ở trên đầu, trên người, nghe vậy, Liêm ca lại nhìn mắt lao thái thái này, quay lại ánh mắt, thu hồi tán, nhìn về phía xa xa sậu vũ trung thành thị, không nói gì thêm nữa. Bên cạnh người, tùy theo đông nhiên yên tĩnh rất nhiều, chỉ có từng chiếc ô tô chạy qua âm thanh ở tiếng mưa rơi bên trong mơ hồ băng lên, lao thái thái nhưng là đứng ở sậu vũ trung, vẫn như cũ như trước như thế, nhìn từng chiếc xe chạy qua, mặc dù theo gió sông tới mặt nước mưa, không ngừng mông lung tầm mắt, lao thái thái vẫn như cũ mất công sức địa mở to mắt, không biết là mưa rào thấm ướt áo đông, để áo đông dùng nước, hay là bởi vì cái khác, lao thái thái bóng. Người, ở gió đột ngột mưa rơi bên trong, càng thêm có vẻ đơn bạc. Tiểu tử, đã trời mưa, ngươi còn không đi sao? Một lúc lâu, lao thái thái trên mặt mang theo nước mưa, quay đầu, nhìn về phía Liêm ca, hay là ta cảm giác mình phạm lỗi lầm, cho nên muốn rơi vũ, nhìn có thể hay không xóa bỏ chút ta cảm giác ấy nấy. Liêm ca bung rủ, cũng không quay lại tầm mắt, nhìn phía xa mông lung mưa bụi bên trong thành thị, khẽ cười, ngựa khí bình tĩnh nói. Nghe vậy, lao thái thái trầm mặt lại, chậm rãi quay đầu trở lại, như trước, nhìn phía trên đường chiếc xe chạy qua. Ta còn có con trai, so với đại nhi tử nhỏ 5 tuổi. Tiểu nhi tử 10 tuổi năm ấy, đại nhi tử ở trung khảo trước một học kỳ, ngừng học, đem tiết kiệm được đến tiền, cho đệ đệ hắn đóng học phí, làm tiền sinh hoạt. Mưa rào theo gió, rội rửa, trên đường xe cộ ít dần, lao thái thái nhìn trước người, nói. Ngày ấy, hắn mang theo đệ đệ hắn lúc trở lại, đệ đệ hắn rất vui vẻ, hắn cũng rất vui vẻ. Ta chính đang tẩy quần áo, tiểu nhi tử rất cao hứng mà chạy tới theo ta nói hắn ca ca nói với hắn, ca ca muốn đi ra ngoài kiếm đồng tiền lớn. Còn nói chờ kiếm đồng tiền lớn trở về, liền có thể cho hắn mua khảo nước sốt ăn, chỉ cần hắn hảo hảo đọc sách là được. Đại nhi tử đứng ở bên cạnh, nhìn đệ đệ hắn, trên mặt cũng cười, cười đến rất vui vẻ. Lại một chiếc xe chạy qua, bắn lên thuận đường một bên chạy xuôi nước mưa, ngày đó buổi chiều, ta đem đại nhi tử mạnh mẽ đánh đốn, hắn không khóc, đệ đệ hắn ở bên cạnh khóc, ta cũng không nhịn được con mắt đỏ. Ta hỏi hắn, tại sao không đem chính mình học phí trước, hắn còn cười, cười nói với ta, hắn không muốn đọc không vào đi tới. Ta lại đánh hắn, hắn vẫn là mạnh miệng theo ta nói, hắn không nhớ nhung. Ta nói với hắn, đệ hắn học phí, ta sẽ nghĩ biện pháp để hắn đi với ta trường học, đem tiền phải quay về. Hắn liền cười, đứng ở đằng kia, cũng không lúc đích. Hắn biết, ta là không có cách nào, nếu là có biện pháp, ta sao lại thế? Sao lại thế? Lão thái thái dầm mưa, nói, nhìn trước người từng chiếc lái qua xe cộ, ánh mắt hoảng hốt, ngày đó buổi chiều, ta ôm hai người bọn họ huynh đệ, khóc một hồi. Hắn an ủi ta nói, đệ hắn đầu linh hoạt chút, không giống hắn, liền không phải đọc sách liều, để hắn niệm cũng là lãng phí, hơn nữa hắn cũng không nhớ nhung, còn không bằng hiện tại liền đi ra làm công, còn có thể cung được với đệ hắn đọc sách. Hắn làm sao sẽ không nhớ nhung, làm sao sẽ không nhớ nhung. Hắn đọc sách thời điểm, so với ai khác đều nỗ lực. Lao thái thái nói, trầm mặt lại, ào ào ào. Mưa to không ngừng đánh ở trên mặt đường, lao thái thái trên người, ướt đẫm áo đông trên, nước mưa không ngừng theo ống tay và áo đi xuống, lao thái thái cả người chiến, ngày đó qua đi, tiểu nhi tử tiến vào trường học đi học tiếp tục, đại nhi tử muốn đánh công, tuổi nhưng không đủ, nhà xưởng bên trong không vào được, thật nhiều địa phương cũng đều không muốn hắn ngay ở một cái nhà hàng bên trong làm cho người ta rửa chén. Năm đó, ta lại muốn tất cả biện pháp, nhiều tìm cái hoạt, cả năm, ta đều tích góp, một chút tích góp tiền, ta nghĩ đợi đến năm thứ hai qua đi, sẽ đem hắn đưa vào trong trường học, để bọn họ hai huynh đệ đều có thể đi học tiếp tục. Lão thái thái không người lại, theo từng trận kéo tới tận phong sầu vũ, nhẹ nhàng lắc, tựa hồ có hơi không đứng thẳng được, đợi đến năm thứ hai thời điểm. Ta rất cao hứng, tiền tích góp được rồi. Lão thái thái nói chuyện, lại lần nữa trở nên trầm mặc, tầm mắt ở nước mưa bên trong mơ hồ, mất công sức địa mở to mắt. Nhưng này thời gian một năm đã qua, đã không về được. Ta nói với hắn, để hắn về trong trường học tiếp tục đọc sách thời điểm, hắn lại như từ trước như vậy, nhìn ta cười. Sau đó hắn nói với ta, hắn ở bên ngoài đều quen thuộc, không muốn lại niệm, còn đem hắn chính mình tích góp đến tiền lấy ra, đưa cho ta, nói với ta, đây là hắn tích góp đến cho đệ hắn trước học phí tiền. Ta liền như vậy một cái tay cầm chính mình tích góp đến tiền, một cái tay khác cầm hắn tích góp đến tiền, liền như vậy nhìn hắn. Cái kia qua đi, đệ hắn đi học tiếp tục, sau đó đi làm binh. Hắn tích góp chút, ở rìa đường trên chi cái quán nhỏ, sau đó chậm rãi thành cái tên côn đồ các ké. Có điều hắn vẫn là xem hắn nói tới như vậy, hàng năm đến đệ hắn muốn khai giảng thời điểm, hắn đều sẽ hướng về trong nhà cho đủ đệ hắn tiền đi học. Lại sau này, tiểu nhân cái kia ở bộ đội lập công, chuyển nghề đến tòa án, làm pháp cảnh. Đại cái kia, giết người, phạm pháp, phán tử hình. Nói chuyện, lao thái thái thân thể ở sậu vũ trung run rẩy, tùy ý từng trận vũ xông tới mặt, vẫn như cũ mất công sức mở to mắt, nhìn từ ven đường chạy qua từng chiếc xe. Ngày hôm nay, tiểu nhân cái kia liền sẽ áp đại cái kia đi pháp trường, vì hắn ca ca chấp hình. Lời nói thanh, pha tạp vào tiếng mưa rơi, chiếc xe chạy qua âm thanh vàng. Vốn là làm sao cũng không tới phiên tiểu nhân. Lão thái bà ta đánh bạc khuôn mặt này, để tiểu nhân viết vài phần xin sau, tòa án đồng ý. Lão thái thái nói, lại lần nữa trở nên trầm mặc, chỉ là đứng ở trong mưa, nhìn trước người con đường. Liêm ca nghe lão thái thái tự thuật, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn lão thái thái này sau, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa xa. Lão thái thái ngươi cảm thấy thôi, tiểu nhân cái kia xin lỗi đại cái kia. Liêm ca ngữ khí bình tĩnh mà hỏi, không phải tiểu nhân cái kia có lỗi với hắn ca ca, là ta có lỗi với ta đại nhi tử. Lão thái thái thân thể run rẩy, mưa rào không ngừng đánh ở trên người nàng. Cha hắn trước khi đi, nắm ta tay, nhìn ta. Hắn không bỏ xuống được ta hai đứa con trai, ta nói với hắn, ta sẽ chăm sóc tốt hai đứa bé, ta sẽ chăm sóc tốt hai đứa bé. Lão thái thái ghi nhớ, nhìn trước người con đường, ánh mắt hoảng hốt, xuất hận. Lão thái thái ngươi cảm thấy cho ngươi tiểu nhi tử xin lỗi đại nhi tử. Liêm ca cũng không chuyển qua tầm mắt, lại lần nữa ngựa khí bình tĩnh mà nói rồi lần. Dứt tiếng, đường phố bên càng thêm có vẻ yên tĩnh. Lần này, lão thái thái trở nên trầm mặc, chỉ là cả người chiến, nhìn trước người trên đường chiếc xe chạy qua, một câu nói cũng không nói. Mà ngay ở này đang khi nói chuyện, trận này mưa rào dần nhỏ, mật gấp giọt mưa một lần nữa trở nên tươi tốt, cuồn phong dần dần hóa thành thanh phong, mang theo còn có chút hơi nước không khí từ đường phố xa xa phất đến. Hơi ngửa đầu, liếc nhìn dần dần tản đi mây đen, Liêm ca thu hồi mở ra tán, còn dính nhiễm ở mặt dù trên nước mưa, theo tán không ngừng hướng phía dưới nhỏ xuống ở đồng dạng tích trữ nước mưa trên mặt đất. Chương 292, vậy bắt đầu đi. Chương 292, vậy bắt đầu đi. Lạch cạch, lạch cạch. Hạt nước từ lão thái thái sắp xếp đến chỉnh tề tóc, thấm ướt áo đông và tao ống tay không ngừng nhỏ xuống ở đường phố vùng biên cương trên mặt, còn ướt nhẹp trên đường phố, từng chiếc ô tô đổi qua còn tích trữ nước mưa, bay vút qua, thanh phong dọc theo bờ sông lướt qua, khe đung đưa, mưa rào qua đi, một lần nữa triển khai cây cối cành lá. Trên đỉnh đầu, giữa bầu trời mây đen cũng theo thanh phong một lần nữa tiêu tan. Từng sợi ánh mặt trời một lần nữa xuyên thấu qua tầng mây che chắn, hướng về mặt đất tùy ý, ở trên mặt đường tích trữ nước mưa, cùng trên mặt sông tuôn chảy nước sông chiếu rọi dưới, có vẻ dạng ngời rực rỡ, sóng nước lấp loáng. Lão thái thái ngươi cảm thấy cho ngươi tiểu nhi tử nợ ngươi đại nhi tử. Cầm thu hồi tán, cũng không gói, liền như vậy nhấc theo, Liêm ca nhìn phía xa bị nước mưa rội rửa qua đi thành thị, cảm thụ trong không khí mang theo từng tia hơi nước, bình tĩnh nói. Lão thái thái nghe Liêm ca lời nói, trầm mặc, chỉ là nhìn trước người. Bốn phía, càng thêm có vẻ yên tĩnh. Chỉ có chiếc xe chạy qua bắn lên tiếng nước, đang dệt nước mưa nhỏ xuống tiếng vang. Liếc nhìn lão thái thái, Liêm ca thu hồi ánh mắt, không nói gì thêm nữa, tầm mắt nhìn về phía xa xa, cái kia một căn đống còn dính nhuộm nước mưa, chiếu rọi ánh mặt trời kiến trúc. Cùng lúc đó, con nước nhẹp trên đường phố, một xe cảnh sát xuất hiện ở giao lộ, xe cảnh sát chuyển qua giao lộ sau, theo sát sau đó, chính là một chiếc gáp giải xe chở tù, ở sau khi, lại là chiếc xe cảnh sát. Hai chiếc xe cảnh sát đem xe áp tải ôm theo, ba chiếc xe cộng đồng tạo thành áp vận đội ngũ. Còi báo động ở phía xa vang lên, từ xa đến gần. Ở coi báo động ở vang lên bên tai đồng thời, cả người đã ướt đẫm lao thái thái xoay người, hướng về cái kia xe áp tải đội nhìn sang. Xe áp tải đội dần dần xử gần, lao thái thái tầm mắt cũng theo sát, chuyển động, liền như vậy, hơi có chút rỗi thẳng thân thể nhìn. Liếc nhìn cái kia áp vận xe cảnh sát, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía lao thái thái chính mục không chuyển tình mà nhìn, vận đục địa nhãn để có chút hoảng hốt, thân thể run rẩy, hai cái tay nắm chặt. Rốt cục, áp vận xe cảnh sát chạy qua lao thái thái trước người, lại hướng về xa xa chạy xa, nhìn cái kia đi xa xe cảnh sát, lao thái thái cả người run rẩy, chân lảo đảo. Hướng về cái kia đi xa xe cảnh sát bước hai bước, theo sát, lại dừng lại chân, nắm chặt mạnh tay tân cách ra, lao thái thái tầm mắt hoảng hốt, tay khẽ run, hướng về cái kia xe cảnh sát xa xa phương hướng, mang tới lên, tựa hồ muốn tóm lấy cái gì. Xe cảnh sát đi xa, lao thái thái giơ lên tay dần dần một lần nữa buông xuống, không cúi đầu, vẫn như cũ sững sờ xuất thần, nhìn xe cảnh sát đi xa phương hướng, trầm mặc, chỉ là thân thể càng thêm có vẻ lõm khổng đơn bạc, tại đây từng sợi lướt qua thanh phong dưới, tựa hồ cũng có chút không đứng thẳng được. Liếc nhìn lao thái thái này, Liêm ca thu hồi ánh mắt, cũng không nói thêm. Bốn phía càng thêm có vẻ yên tĩnh. Ta là muốn cho đệ đệ hắn đưa hắn cuối cùng đoạn đường, hắn đau đệ đệ hắn cả đời, ta nghĩ đệ đệ hắn cuối cùng đưa hắn. Cũng không biết là ở cùng Liêm ca nói chuyện, vẫn là lầm bầm lầu bầu. Lão thái thái nhìn phương hướng kia, ánh mắt hoảng hốt, nỉ non, nói, đệ đệ hắn không hề có lỗi với hắn. Là ta không bản lĩnh, là nương không bản lĩnh a. Ta hại ngươi, hại ngươi. Lão thái thái con mắt vẫn đục, đứng ở tại chỗ, cả người chiến, lại lần nữa trở nên trầm mặc. Liêm ca nghe lời của lão thái thái thành, nhìn xa xa sau cơn mưa, ánh mặt trời chiếu rọi thành thị. Ngựa khí bình tĩnh nói, Lão Thái Thái, ngươi không đi gặp lại con trai của ngươi một lần cuối sao? Đã gặp. Lão Thái Thái nhìn xa xa, nói. Chuyển qua ánh mắt, Liêm ca lại nhìn mắt Lão Thái Thái này, dừng một chút ánh mắt sau, Liêm ca cầm trong tay tán đưa tới, Lão Thái Thái, trận mưa này đã từng hạ xuống, nhưng còn có xuống trận mưa, cầm giả che mưa đi. Nghe vậy, Lão Thái Thái chuyển động bẩn đục tầm mắt, nhìn về phía Liêm ca, lại nâng lên đã ướt đẫm ống tay áo, tiểu tử, vẫn là ngươi cầm đi, ta này cả người cũng đã ướt đẫm, còn có tán làm cái gì? Đang khi nói chuyện. Lão thái thái trên người và áo trên nước mưa vẫn như cũ ở nhỏ xuống. Lão thái thái ngươi vừa nãy nói, này tán nhỏ, chỉ có thể giả được một người. Liêm ca nghe vậy, khẽ cười. Hiện tại cái này tán cũng chỉ dùng che khuất Lão thái thái một mình ngươi. Ngươi không đem tán mở ra, này còn lại trận mưa tuy nhiên đến rơi ở trên người, đến thời điểm không ướt đấu, cũng nên ướt đấm. Lão thái thái, còn có trận mưa đây, cầm đi. Cười, Liêm ca đưa qua tán, chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía trên bầu trời, mới tản ra không bao lâu, lại lần nữa bắt đầu tụ tập mây đen. Lão Thái Thái nghe vậy, liếc nhìn Liêm Ca, trầm mặc lại, tiếp nhận Liêm Ca đưa tới tán, cũng không mở ra, tầm mắt lại lần nữa nhìn phía xa xa. Thu hồi ánh mắt, Liêm Ca lại nhìn mắt Lão Thái Thái, có điều này tán còn phải làm phiền Lão Thái Thái ngươi còn một hồi, chờ này mưa cạnh, còn tới mặt sau cái kia quán rượu. Nghe vậy, Lão Thái Thái lại lần nữa nhìn về phía Liêm Ca, dừng lại sau, gật đầu, đáp lời. Cảm tạ, cảm tạ. Liêm Ca nhìn Lão Thái Thái này, không nói gì thêm nữa, thu hồi ánh mắt, quay lại thân, không sẽ ở đường phố này một bên tiếp tục nghỉ chân, di chuyển bước chân, bước lên tiểu, hướng về tiểu bờ bên kia đi đến. Bước qua tiểu, đi đến yên tĩnh chỗ không người, Liêm Ca dưới chân bước tiến cũng không dừng lại, vừa đi, đồng thời vung tay lên, đối với mình cùng chuột trắng gây đạo ẩn hình biệt tích tiểu pháp thuật. Hơi ngửa đầu, hướng về xa xa ngắm nhìn, Liêm Ca dẫm bước nhẹ mặt đất về phía trước, tiếp tục đi tới. Trên đường, người đi đường xe cộ ít dần, con đường bên, kiến trúc càng thêm có vẻ thấp bé, thưa thớt, cũ kỹ, lại xẹt qua mấy cái cổ xưa phố cũ hạ sau. Liêm Ca đi đến một đoạn hẻo lánh con đường. Một lần nữa đốn đặt chân, Liêm Ca nhìn về phía trước người là đạo bằng sắt cổng lớn, trên cửa chính tất tất sắc đã có chút phai màu, dọc theo cổng lớn, hướng về hai bên kéo dài, là một bức so với tầm thường kiến trúc cao hơn nhiều tường cao bên trên, bám vào một loạt cuốn lấy dây thép gai, trên mặt tường tường thất vọng đã có chút loang lổ, trước cái kia áp giải Lão Thái Thái đại nhi tử xe chở tù, liền lái vào bên trong, giờ khắc này, cổng lớn một bên, đang có cảnh sát. Cảnh giới. Quét mắt, Liêm Ca một lần nữa rời đi bước chân, hướng về này pháp trường bên trong. Pháp trường bên trong có chút trống trải, phụ trách cảnh giới cảnh sát, dọc theo pháp trường biên giới vây quanh, lại xung quanh là pháp trường tường đây, xuyên thấu qua tường đây, pháp trường ở ngoài chính là tầm dương nội thành biên giới ngọn núi. Pháp trường bên trong, Lão Thái Thái kia đại nhi tử đã bị ép đến pháp trường, trên mắt bị bịt kín miếng vải đen, tay phản trói buộc, đối mặt hành hình pháp cảnh đứng. Nó đối diện, không xa, đứng vài tên pháp cảnh, một vị hơi chút tuổi trẻ, chính trầm mặc, kiểm tra hành hình xuống ống, không nói một lời. Nó bên cạnh, một vị tuổi khá lớn chút pháp cảnh, nhìn tuổi trẻ pháp cảnh, lắc lắc đầu. Nếu không vẫn là ta đến đây đi. Tuổi khá lớn chút pháp cảnh nhìn tuổi trẻ pháp cảnh, lên tiếng nói rằng, kiểm tra súng ống pháp cảnh ngay vậy, động tác trên tay hơi hơi dừng một chút, sau đó lắc lắc đầu, chỉ nói là đạo, là ta xin. Cái kia muốn cùng đại ca ngươi lại nói hai câu sao, như thế nào đi nữa nói, hắn cũng là ngươi ca. Tuổi khá lớn pháp cảnh nhìn tuổi trẻ pháp cảnh, trầm mặt lại, lên tiếng nói rằng, tuổi trẻ pháp cảnh ngay vậy, động tác lại lần nữa dừng lại, ngay lập tức, lại tiếp tục kiểm tra trong tay súng ống. Báo cáo, súng ống đã kiểm tra xong xuôi, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu chấp hành. Tuổi trẻ pháp cảnh không có ưng trung niên pháp cảnh lời nói, chỉ là đứng lên, nói rằng, nhìn này tuổi trẻ pháp cảnh, trung niên pháp cảnh, lại lần nữa trở nên trầm mặc. Tuổi trẻ pháp cảnh cũng đón trung niên pháp cảnh ánh mắt, thẳng tắp đứng. Vậy bắt đầu đi. Một lúc lâu, trung niên pháp cảnh cũng chỉ là nhẹ giọng nói câu, sau đó liền nghiêng đầu. Chương 293, về nhà chương 293, về nhà tuổi trẻ pháp cảnh đáp một tiếng, liền cầm súng, quay người sang. Nhìn cách đó không xa cái kia bị miếng vải đen bịt mắt phạm nhân, tuổi trẻ pháp cảnh chậm rãi giơ súng lên, bắt đầu nhắm vào, chuẩn bị kỹ càng, liền. Trung niên pháp cảnh nhìn tuổi trẻ pháp cảnh, trầm mặc lại, lên tiếng nói câu. Tuổi trẻ pháp cảnh nghe vậy, không có theo tiếng, cũng không quay đầu lại, tầm mắt xuyên thấu qua nhắm vào tuyến, nhìn chính diện hắn phạm nhân, báng súng bị dùng sức đến trên vai trên, nhưng tuổi trẻ pháp cảnh chấp lên nòng súng, vẫn cứ có chút run. Bên cạnh, trung niên pháp cảnh nhìn, cũng không thúc giục, chỉ là trầm mặc, đem tầm mắt chuyển hướng nơi khác. Một bên, Liêm Ca bước vào pháp trường, một lần nữa nghỉ chân. Liếc nhìn khẽ run bắt tay tuổi trẻ pháp cảnh, cùng bên cạnh cái khác vài tên trầm mặc pháp cảnh, chuyển qua tầm mắt, đưa mắt tìm đến phía Lão Thái Thái kia đại nhi tử, mắt trên bị che lại miếng vải đen đại nhi tử, tựa hồ vẫn tính thản nhiên đứng, chỉ là trên chân vẫn như cũ có một chút vi run. Vẫn là ta đến đây đi. Trung niên pháp cảnh một lần nữa đi lên trước, nâng lên tuổi trẻ pháp cảnh nòng súng. Ta xin. Tuổi trẻ pháp cảnh không quay đầu lại, chỉ nói là đạo, không có chuyện gì, đều giống nhau. Trung niên pháp cảnh quay đầu, nhìn về phía cái kia phạm nhân, ta đến đây đi. Nghe vậy, tuổi trẻ pháp cảnh động tác dừng một chút, ngay lập tức lại lần nữa lắc lắc đầu. Hắn là anh ta. Trung niên pháp cảnh nghe vậy, trầm mặt lại, quay đầu, lại nhìn mắt này tuổi trẻ pháp cảnh, chỉ là gật gật đầu, cái gì cũng không nói thêm, một lần nữa đi tới bên cạnh. Tuổi trẻ pháp cảnh lại lần nữa nâng lên thương, nhắm ngay hắn ca ca, nòng súng vẫn như cũ khẽ run. Làm sao, không dám nổ súng à, quả nhiên rời ạ là cái túng hàng, lao tử chạm nơi này đây, cũng không dám nổ súng. Tựa hồ là nghe được trước người lời của hai người thanh, tựa hồ là thời gian quá lâu, cái kia bị bịt mắt, trở tay trói buộc, đứng ở trên pháp trường đại nhi tử lên tiếng kêu to lên, nghe đại ca ca âm thanh, tuổi trẻ pháp cảnh trên mặt tựa hồ không có thay đổi, chỉ là nòng súng nhưng càng thêm run. Từ nhỏ ngươi chính là tên rác rưởi, hắc, không nghĩ đến làm nhiều năm như vậy binh trở về, vẫn là rác rưởi như vậy. Lão tử lúc trước làm sao sẽ nhường ngươi đi học tiếp tục, ngươi thằng ngu quả thực là lãng phí lão tử tiền, đại học đều không thi đậu, chạy đi làm binh, ngươi nói là ngươi có phải hay không rắc rưởi. Cái kia đại nhi tử ngữ khí tựa hồ rất cản rỡ, nhưng nó bị trở tay trói buộc ở phía sau tay, nhưng ở khẽ run, còn có ngươi cái kia mẹ, lúc trước còn để lão tử về trường học đọc sách, đọc rời ạ á đọc, lão tử ở bên ngoài sống đến mức khỏe mạnh, mỗi ngày ăn ngon, uống say. Không phải nói ngươi phế vật này ở bộ đội là sơn y đó sao, đến, hướng về này đánh, ta xem. Đệ đệ kêu một tiếng, nghe đệ đệ hắn âm thanh. Ca ca âm thanh im bặt đi, chu vi lại lần nữa yên tĩnh lại, một tiếng tiếng súng vang lên, một viên viên đạn chính giữa phạm nhân lồng ngực, Lão Thái Thái đại nhi từ đầu, chậm rãi rủ xuống hiểu rõ hạ xuống. Tuổi trẻ pháp cảnh kinh súng, nhìn đương sau, mất đi sinh lợi ca ca, ánh mắt xuất thần, hoảng hốt, động tác cương, thật lâu chưa động, phảng phất cái kia thương bắn trúng chính là hắn, xin lỗi, ca. Xin lỗi. Tuổi trẻ pháp cảnh phảng phất rơi vào hồi ức, trong miệng nỉ non. Một bên trung niên pháp cảnh, liếc nhìn cứng ở tại chỗ tuổi trẻ pháp cảnh, trợn mặc, lắc lắc đầu, nhìn về phía cái kia túi đầu phàm nhân, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt. Liếc nhìn cái kia tuổi trẻ pháp cảnh, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía lao thái thái kia đại nhi tử, cái kia buông xuống đầu, nơi khóe miệng ở viên đạn chính giữa lồng ngực lúc phát họa ra một tia độ cong. Nhìn cái kia tựa hồ cười phàm nhân, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút ánh mắt. Bên cạnh, trung niên pháp cảnh trầm mặc một lát sau, một lần nữa đi lên trước, đi đến tuổi trẻ pháp cảnh bên cạnh người, vỗ vỗ tuổi trẻ pháp cảnh vai, giúp ngươi ca ca thu thập xuống đi, để hắn đi được thể diện chút. Tuổi trẻ pháp cảnh chậm rãi thả xuống bưng nòng súng, trầm mặc, gật gật đầu, đem thương phóng tới bên cạnh, tuổi trẻ pháp cảnh từng bước một chậm rãi hướng về hắn ca ca đi tới. Trung niên pháp cảnh dừng một chút động tác sau, cũng cùng trẻ tuổi pháp cảnh đồng thời hướng về cái kia nơi đi tới. Chúng ta bái kiến tiên sư. Hai cái quỷ sai áp phạm nhân hồn phách đang muốn rời đi, Liêm Ca tiến lên, che kín hai vị quỷ sai tầm mắt, hai vị quỷ sai mới chú ý tới Liêm Ca bóng người, không người hướng về Liêm Ca chào đạo. Liêm Ca nhìn hai quỷ sai, gật gật đầu, di chuyển bước chân, đi tới bên cạnh, hai vị quỷ sai cũng theo sát, áp phạm nhân hồn phách đi tới, chuyển qua tầm mắt, Liêm nhìn bị áp phạm nhân hồn phách sau, Liêm Ca nhìn về phía cái kia trên pháp trường, đã đến gần phạm nhân thi thể hai vị pháp cảnh, cái kia phạm nhân hồn phách cũng quay đầu, hướng về cái kia nơi nhìn tới, ca. Ta biết ngươi là không muốn để cho ta có tâm lý gánh nặng. Ta biết. Tuổi trẻ pháp cảnh mở ra thi thể trên tay còng tay cùng còng chân, đỡ lấy thi thể, một bên cằn nhằn nói, một bên thu dọn hắn ca ca y phục trên người, tùy ý hắn ca ca trên người huyết, nhiễm phải đến trên người mình, ca. Từ nhỏ ngươi liền thương ta. Còn nhớ ngươi nói muốn bỏ học đi ra ngoài làm công thời điểm, ngươi cùng ta nói, kiếm tiền mua cho ta thiêu nước sốt. Liền ngay cả mẹ cũng không biết, ngươi bắt được đệ nhất bút tiền lương thời điểm, thật đến mua cho ta. Ca, xin lỗi, ca. Tuổi trẻ pháp cảnh mở ra hắn ca ca ánh mắt che lại miếng vải đen, nhìn nhắm chặt hai mắt, tựa hồ chính cười ca ca, tuổi trẻ pháp cảnh viền mắt càng thêm đỏ lên, chỉ là nhưng mạnh mẽ kìm nén, mặc dù trong mắt đã có đỏ lên tơ máu, cũng không hạ xuống nước mắt. Ca, trước đây ta tưởng nghĩ, chờ ta tiền đồ, liền đến lượt ta chăm sóc ngươi, ngươi liền không cần ở như vậy mệt. Không có chuyện gì, ca. Không có chuyện gì, ca, ta mang ngươi về nhà, ta mang ngươi về nhà. Viên mắt hồng, tuổi trẻ pháp cảnh lao lực địa ôm lấy hắn ca ca, dưới chân lảo đảo, nói, trung niên pháp cảnh ở một bên nhìn, hỗ trợ phủ một cái. Nhìn tuổi trẻ pháp cảnh, há miệng, muốn an ủi cú, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có thể nói lối ra, mở miệng, chỉ là lắc lắc đầu, nhìn cái kia ôm hắn ca ca tuổi trẻ pháp cảnh, Liêm Ca dừng một chút ánh mắt, quay lại tầm mắt, liếc nhìn phạm nhân hồn phách, nó chính nhìn cái kia tuổi trẻ pháp cảnh, nhìn đệ đệ hắn, xuất thần, trên mặt đầu tiên là hiện ra nụ cười, ngay lập tức, nụ cười lại dần dần rút đi, chờ mặc, có cảm thấy cho ngươi đệ đệ nợ ngươi cái gì không? Liêm Ca nhìn về phía xa xa quần sơn, lên tiếng nói rằng, ta không cảm thấy hắn nợ ta cái gì. Đại nhi tử hồn phách quay lại ánh mắt, nhìn một chút Liêm Ca sau, lắc lắc đầu, đời này ta từng làm rất nhiều hối hận sự tình, nhưng có một số việc, ta xưa nay không hối hận quá. Nó hồn phách lại lần nữa hướng về đệ đệ hắn nhìn lại, trên mặt biểu lộ chút nụ cười, ta là hắn ca a. Chỉ là hắn không nên như vậy, không nên tới nơi này. Hắn lại đến khó chịu rất lâu. Liêm Ca nghe vậy, lại nhìn mắt lao thái thái này đại nhi tử, dừng một chút sau, đưa mắt tìm đến phía bên cạnh quỷ sai, cái kia thiên sư không phân phó khác, chúng ta trước hết dẫn hắn xuống. Quỷ sai lập tức hiểu ý, lên tiếng nói rằng, thiên sư, cần nói chuyện. Quỷ sai chuyển qua tầm mắt, nhìn xuống lao thái thái đại nhi tử hồn phách, nghe vậy, Liêm Ca dừng một chút sau, khẽ lắc đầu một cái. Cái kia thiên sư, chúng ta trước hết dẫn hắn xuống. Nhìn hai tên quỷ sai bắt cái kia phạm nhân hồn phách lùi về sau vài bước sau, biến mất ở trong tầm mắt, Liêm Ca quay lại ánh mắt, liếc nhìn cái kia ôm ca ca của mình, chính hướng về pháp trường ở ngoài đi được tuổi trẻ pháp cảnh, cùng nó bên cạnh, có chút trầm mặc trung niên pháp cảnh. Ca, chúng ta về nhà. Mẹ con ở nhà chờ chúng ta đây. Tuổi trẻ pháp cảnh vẫn như cũ ghi nhớ, ánh mắt xuất thần. Dừng một chút, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, một lần nữa rời đi bước chân, bước ra pháp trường ở ngoài. Chương 294, trận thứ 2 vũ chương 294, trận thứ 2 vũ ào ào ào. Sau giờ ngọ, tản ra mây đen một lần nữa tụ lại, dày đặc mà gấp gáp nước mưa từ âm trầm giữa bầu trời chút xuống, đánh từng tòa kiến trúc nóc nhà mái hiên, theo mái hiên chảy xuôi mà xuống nước mưa, hội tụ, dọc theo đường phố một bên, hướng phía dưới rội rửa. Chít chít, chít chít chi. Bờ sông khách sạn, trong phòng, Liêm Ca nâng thư lật xem, ngoài cửa sổ nước mưa không ngừng đánh ở trước người cửa sổ kiến trên, theo cửa sổ vẽ ra từng đạo thủy ngân, lưu lại một tầng mông lung hơi nước, chuột trắng ngồi xổm ở Liêm Ca trên vai, đầu chuyển động, nhìn xung quanh ngoài cửa sổ. Nhẹ nhàng khép sách lại, thư tùy theo ở trong tay biến mất, hơi ngửa đầu, Liêm Ca xuyên thấu qua mông lung cửa sổ, nghe tỉ mỉ tiếng mưa rơi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời tối tăm, từng trận phong theo vũ thỉnh thoảng tập quá, trên đường phố người đi đường lác đác, hồi lâu mới có cái đẩy mưa gió người vội vã đi ngang qua, trên bờ sông, con đường bên, cành lá xum xuê cảnh cây chập chờn, đường sông bên trong, trên mặt sông, nước sông chập trùng, ở sổ vũ trùng, bắn lên từng cơn sóng gợn. Trong phòng, ở song cùng tiếng mưa rơi ngăn cách dưới, càng thêm có vẻ yên tĩnh. Nhanh ngừng, khẽ cười cười, Liêm Ca một lần nữa thu hồi tầm mắt, biến mất thư xuất hiện lần nữa ở trong tay, lật trang thanh pha tạp vào mông lung tiếng mưa rơi, lại cho trong phòng thêm mấy phần yên tĩnh. Chuột trắng ngồi xổm ở Liêm Ca trên vai, vẫn như cũ khẽ đảo mắt, nhìn xung quanh ngoài cửa sổ. Mây đen lại lần nữa tản ra, gần tới đường chân trời hoàng hôn, làm nổi bật ra phía tây ánh nắng chiều, lại lần nữa hướng về thành thị tùy ý dưới ánh chiều tà, tô điểm còn dính hơi nước kiến trúc trên đỉnh, ướt nhẹp trên mặt đường, chiếu rọi ra dịu dàng ánh sáng nước. Sau cơn mưa, bờ sông trên đường phố người đi đường dần nhiều, còn nhấc theo tán người đi đường, dẫm con nước nhẹ mặt đường, hoặc là vội vã đi qua, hoặc là tỏa ra bộ, đường phố một bên, từng cái bán hàng rong lại xuất hiện, hoặc là bố trí quầy hàng, hoặc là mua đi. Xuyên đấu qua xong, liếc nhìn sau, Liêm Ca một lần nữa đứng lên, hướng về bên ngoài phòng đi đến. Khách sạn phòng khách, trên mặt đất có chút ướt át, còn mang theo hơi nước thanh phòng, ở người lướt qua đường phố cái khắc cảnh lá sau, xuyên qua khách sạn phòng khách môn, cạnh cửa, Liêm Ca hơi nghỉ chân, hướng về cách đó không xa, đầu cầu vị trí liếc nhìn, trước lao thái thái kia bóng người đã biến mất, thay vào đó, là mấy cái chờ đèn xanh người đi đường, chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca lại nhìn mắt trước khách sạn đại bên, cái kia mang theo mấy cây rủ, trước hắn cho mượn này thanh tán, đã trả. Lại. Dừng một chút, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, bước ra khách sạn. Dưa hấu. Dưa hấu. Lái xe sạp hoa quả buôn bán đem xe ngừng đến bờ sông, mua đi. Mấy cái thiêu đốt đêm than, chính dọc theo đường sông bên, bảy chồng chất bàn bông, cùng nhờ ghế tựa, lò nướng đã giá được, một chuỗi xuyến đồ xiên nướng liền dài ở lò nướng trên, dầu mỡ không ngừng nhỏ xuống, pha tạp vào đồ gia vị hương vị thiêu đốt mùi vị, ở đường sông một bên quanh quẩn, theo sau cơn mưa còn mang theo hơi nước thanh phong, hướng về xa xa chẳng ra, bờ sông hoặc là đi ngang qua, hoặc là tỏa ra bộ người đi đường, thỉnh thoảng nghỉ chân, dừng bước lại, ở mọi chỗ quầy hàng thịt. Nướng trước ngồi xuống, đường sông một bên, càng thêm có vẻ náo nhiệt, hôm qua mới ăn thiêu đốt, ngày hôm nay lại ăn. A a, ta này trên mặt đậu là không tốt đẹp được. Lão bản, 10 chuỗi thịt nướng. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn trên vai đã đứng thẳng chân trước, trông mặt hẻm, con ngươi không nhúc nhích nhìn xung quanh chuột trắng, khẽ cười cười, Liêm Ca rời đi bước chân, hướng về một người trong đó quầy hàng đi tới. Tiểu ca, ăn chút cái gì? Tùy tiện ngồi a. Đến gần quầy hàng, chính đang một bên bảy cái bản phụ nữ trung niên liền lên tiếng chào hỏi. Hơi nghỉ chân, Liêm Ca tại đây quầy hàng trước, quét mắt, thiên còn chưa triệt để đêm đen đến, quầy hàng trước ngồi thực khách còn chưa là rất nhiều, một bàn lẫn nhau thét to người đàn ông trung niên, tựa sát, lẫn nhau tựa ở bên hai, nhẹ giọng nói chuyện tình nhân. Một đôi tựa hồ là đi ra tàn bộ, dừng lại lão nhân, còn có cái độc thân ngồi, sững sờ nhìn cách đó không xa, trên mặt sông người đàn ông trung niên, nhìn trung niên nam nhân kia có chút khuôn mặt quen thuộc, Liêm Ca dừng một chút ánh mắt, theo sát, một lần nữa rời đi bước chân, hướng về bàn kia đi tới. Cho ta đến 10 chuỗi khảo gân chân thú, 10 chuỗi sườn nướng đi. Được rồi, ngài chờ, bên này nướng tốt liền lập tức liền cho người bưng lên. Bay trông chất bàn phụ nữ trung niên quay đầu trở lại đáp một tiếng, Liêm Ca cũng đi tới trung niên này nam nhân ngồi xuống bàn phụ cận, vị này lão ca, không biết có hay không có thể liệu cái bàn. Nhìn trung niên này nam nhân, Liêm Ca cười nói, nghe tiếng, này nhìn mặt sông, xuất thần người đàn ông trung niên tựa hồ mới chú ý tới trước người nhiều hơn một người, chậm rãi quay đầu trở lại, liếc nhìn Liêm Ca, lại đánh giá mắt quầy hàng trước, rất nhiều còn sót lại không bị, sửng sốt một chút, nhưng vẫn gật đầu một cái, xin cứ tự nhiên đi. Khẽ cười cười, Liêm Ca ở tại đối diện ngồi xuống. Mà trung niên này nam nhân nhưng là quay đầu lại, nhìn phía cách đó không xa, sau cơn mưa mặt sông, ánh mắt hoảng hốt xuất thần. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca lại nhìn mắt trung niên này nam nhân, trung niên này nam nhân chính là trước ở trên pháp trường, tuổi trẻ pháp cảnh bên cạnh, trung niên kia pháp cảnh. Vị đại ca này, đây là người muốn bia. Phụ nữ trung niên đi tới, đem một lon bia phóng tới trung niên pháp cảnh trước người trên bàn, đồ xiên nướng còn phải đợi một chút, ngài chờ. Nói xong, phụ nữ trung niên liền một lần nữa đi ra, trung niên pháp cảnh nghe tiếng, quay đầu lại, nhìn cái kia bình bia, dừng một chút sau, tay gỡ bỏ bia kéo bình. Không có chờ thiêu đốt bưng lên, liền trực tiếp bưng cái kia bình bia nhấp một hớp, ngay lập tức, không thả xuống, lại làm một cái, trung niên pháp cảnh, chờ mặc, không nói một lời, túi lầu uống. Chỉ có một lon bia liền thấy đấy, thả xuống kéo bình, trung niên pháp cảnh cũng không lại muốn địa, chỉ là nghiêng đầu, như trước như thế trầm mặc, xuất thần mà nhìn mặt sông. Liêm Ca liếc nhìn trung niên này pháp cảnh, cũng không nhiều lời cái gì, chuyển qua ánh mắt tương tự nhìn về phía cái kia sau cơn mưa, có chút chạy xiết mặt sông. Bên cạnh bàn, tùy theo càng có vẻ yên tĩnh, bốn phía, trên chỗ bán hàng, nhưng theo bóng đêm dần thâm, càng thêm có vẻ náo động. Đến, mấy anh trai, chúng ta lại đi một cái, ta làm, các ngươi tùy ý. Hắc, chúng ta đều tốt chút thời gian không buổi tối đi ra ăn quà thiêu đốt chứ. Lão bà tử ngài tay người được, lại nói ngươi làm được món ăn, ta miệng này đều quen thuộc, đi ra ăn, còn giống như có chút không quen. A a, đều do ngươi, ngươi xem ta trên miệng nơi này đều dài đầu. Nào có. Náo động ầm ĩ lời nói thanh pha tạp vào, sắc trời bắt đầu tối, ướt nhẹp mặt đất ở người đi đường giống đập dưới, dần dần một lần nữa khô ráo, đêm than chủ quán thắp sáng đèn chân không, rọi sáng càng thêm náo nhiệt quầy hàng. Vị đại ca này, đây là ngài điểm đồ xin nướng. Phụ nữ trung niên trên trán chạy xuôi hãn, vương thịnh đồ xin nướng thiết bản, phóng tới trung niên pháp cảnh trước người, liếc nhìn bên cạnh bàn, cái kia đã trống rỗng rồi lo địa. Phụ nữ trung niên lại lên tiếng hỏi một câu, đại ca, ngươi này bia uống xong đi, còn muốn sao? Không cần. Được rồi. Trung niên pháp cảnh quay người lại, lắc lắc đầu. Vậy được, vậy ngài từ từ dùng. Tiểu ca, ngài lại chờ chút, ngài điểm đến đồ xin nướng lập tức liền được rồi. Phụ nữ trung niên đáp một tiếng, lại hướng về Liêm Ca nói câu, liền xoay người, đi ra tiếp tục bắt đầu bận bối bụi. Mấy vị a, đêm nay muốn ăn chút gì? Có, cái kia đến mấy xuyến. Bên cạnh bàn ăn, trung niên pháp cảnh cúi đầu, chờ mặc, đưa tay cầm lấy đồ xin nướng, bắt đầu gặm, như trước như thế, túi đầu ăn. Gặm hai cái sau, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía bản đối diện Liêm Ca, tiểu huynh đệ, ngươi muốn hay không ăn trước điểm, lót lót cái bụng. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn trung niên này pháp cảnh, khẽ cười cười, vậy thì cảm ơn. Nói tiếng cảm ơn, Liêm Ca đưa tay từ thiết bàn bên trong, lấy ra một chuỗi đồ xin nướng. Trung niên pháp cảnh lắc lắc đầu, đưa tay đem thiết bàn hướng về Liêm Ca phương hướng đẩy gần rồi chút. Chương 295, đêm than chương 295, đêm than lão bản, trở lại 20 xuyến thịt nướng. Được rồi. Hô, thật nóng a. Đã lâu không lại đây, lão bản chuyện làm ăn vẫn là tốt như vậy a. Đều là khách quen cũ chăm sóc, đều là khách quen cũ cho mặt mũi. Lão bản, gọi món ăn. Đến lạc, đến rồi. Dưới bóng đêm, hai bờ sông, xa xa thành thị vạn nhà đèn đuốc đã thắp sáng, tô điểm thành thị phồn hoa, tiếp nhận, chiếu rọi mặt sông. Dọc theo bờ sông một bên, đường phố bên, mọi chỗ đêm trước sạp, giản dị bên cạnh bàn ăn, ngồi vây quanh một bàn bàn người, náo động tiếng huyên áo, pha tạp vào quanh quần ở bờ sông thiêu đốt mùi hương, vang vọng. Liêm Ca trước người, bàn ăn đối diện, trung niên pháp cảnh ở đem chứa thiêu đốt thiết bàn hướng về Liêm Ca trước người đẩy một cái sau, liền lại lần nữa trở nên trầm mặc, không nói một lời, chỉ là cầm đồ xin nướng, từng miếng, cúi đầu ăn, cũng không biết ăn xảy ra điều gì mùi vị. Liếc nhìn trung niên này pháp cảnh, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn náo động náo nhiệt ven bờ quầy hàng thịt nướng, quầy hàng thịt nướng chủ quán bận rộn, một bên lật lên lò lửa trên đồ xin nướng, một bên quạt lò lửa, phía sau còn điều khiển cái quạt máy, vù vù quay về hắn quạt, trước người thì lại đứng thẳng dễ, cái gậy trúc, trên cây gậy trúc mang theo cái đèn chân không, rọi sáng quầy hàng trước từng cái bàn ăn, từng cái bên cạnh bàn đủ loại thực khách, hoặc là yêu 546, ồn ào, uống rượu ăn đồ xin nướng, hoặc là nhẹ giọng nói chút giữa ban ngày việc và chuyện lý thú. Sau cơn mưa còn mang theo chút hơi nước thanh phong thỉnh thoảng lướt qua, cuốn xuống vài miếng lá rụng, cũng mang đi chút bờ sông một bên sóng nhiệt. Cách đó không xa, đường sông bên trong nước sông hướng về hạ du lưu động, chập trùng, trung niên pháp cảnh từng miếng một mà ăn xong trong tay đồ xin nướng sau, cầm còn lại quay nướng, chờ mặc, dừng lại, lại lần nữa cầm lấy một chuỗi, như trước như thế, chờ mặc, một chút ăn, ánh mắt nhưng xuất hận. Ngươi hắn sao tật xấu đi? Ngươi lại nói cú thử xem. Ngươi hắn sao mới có tật xấu? Ngươi có thể hay không nói một chút lý? Liêm Ca ngồi xuống bàn ăn đối diện không xa, náo động tiếng viên náo bên trong vang lên vài tiếng cãi vã, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, hướng về tiếng cãi vã nhìn tới. Cái vã chính là cái trung niên nam nhân cùng trung niên nữ nhân, trung niên nữ nhân đứng ở chính mình bàn ăn chỗ ngồi trước, mà người đàn ông trung niên nhưng là ở hai tấm bàn ăn khẽ hở. Ta không nói lý, lao nương không nói lý. Ta phi ngươi cái vương bát ngoạn ý. Ngươi hắn sao có bị bệnh không? Ta cờ mở nở không liền để ngươi hướng về bên cạnh Nana, ngươi hống cái gì hống? Ta phi, tự ngươi nói một chút. Này nửa giờ, ngươi từ này quá khứ bao nhiêu lần đến, mỗi hồi cũng làm cho ta lên. Ngươi tiêu khiển lao nương đây, vẫn là ngươi đi đái tần mắc kệ a. Nếu như ngươi đúng quần bên trong món đồ kia không dễ xài, kịp lúc cắt đi. Điều này cũng làm cho quên đi, ngươi này quá một lần hướng về lão nương trên người sượt một lần, làm sao, chưa từng thấy nữ nhân, vẫn là muốn ngươi nương ta. Ta nhổ vào, liền ngươi cái kia đức hạnh, ta hướng về trên người ngươi sượt, lao tử đều sợ buổi tối làm ác ngộng. Còn trách ta vẫn từ này lại đây quá khứ, còn chưa là ngươi xem cái vương mắt tự, ngồi trên ghế, đều hắn nương dương nhanh muốn bước, người già bản bãi lớn như vậy vị trí, cũng không đủ ngươi giàn vặt. Ngươi nói cái gì, nói lao nương là vương bát, lao nương dễ ước hiếp đúng không, ngươi lại cho ta nói một lần. Tiếng cai vã lớn dần, cai vã hai người cũng càng thêm kích động. Tựa hồ tiếng cai vã ngăn chặn đêm trên quầy ở Mỹ, ăn đồ nướng thực khách đều chuyển qua tầm mắt, hướng về hai người kia nhìn qua. Liêm Ca trước người, trầm mặc, ăn đồ nướng trung niên pháp cảnh dừng lại động tác, dừng dưới sau, thả xuống đồ xin nướng, đứng lên, hướng về cái kia cai vã hai người đi tới. Hai vị lão bản, đại ca đại tỷ, hòa thuận thì phát tài, hòa thuận thì phát tài. Một bên bận việc chủ quán thấy có người tranh chấp, đi nhanh lên lại đây, khuyên can đạo, đều là việc nhỏ, đều là việc nhỏ. Vị đại ca này khẳng định cũng không phải cố ý, vị đại tỷ này vừa nhìn cũng là nói lý người, đại gia đi ra ăn cái tiêu đốt còn náo một chiếc. Thực sự là không đáng. Cái gì không phải cố ý, lao tử căn bản là không đụng tới nàng, nhìn nàng cái kia cái bụng đều cùng muốn chảy ra như thế, lao tử nhìn ra đều buồn nôn. Cái gì gọi là cái bụng đều muốn chảy ra, ngươi cùng lao nương nói rõ ràng. Người đàn ông trung niên uống cú, hai người lại lần nữa cãi vã lên. Hai vị, ta là cảnh sát, xin hỏi hai vị là có vấn đề gì? Trung niên pháp cảnh đến gần, lên tiếng nói câu, dứt tiếng, tiếng cãi vã tùy theo im bặt đi, theo sát, trung niên nữ nhân quay đầu, hướng về trung niên pháp cảnh nói rằng, cảnh sát đại ca, hắn bất lịch sự ta, hắn chiếm ta tiện nghi. Cảnh sát đại ca, ngươi nhìn nàng dáng dấp kia, ta chiếm nàng tiện nghi ta đều sợ làm ác ngộng. Ngươi nói cái gì? Ngươi mò nàng sao? Trung niên pháp cảnh quay đầu, nhìn về phía người đàn ông trung niên, lên tiếng hỏi, quá khứ thời điểm, có đụng tới sao? Nàng lớn như vậy một đống, đường này chỉ có ngần ấy rộng, ta nghĩ không đụng tới cũng không được à? Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ địa đáp. Vậy còn ngươi, hắn thật sự có mò ngươi? Ai biết hắn có phải hay không cố ý, liền như thế một chút, quá khứ hai, ba chuyến. Trung niên nữ nhân đầu tiên là uốn éo đầu, sau đó đưa cái cổ hét lên, nếu như hắn chỉ là qua cái đường, cái kia để lão bản đem tấm này bản hướng về bên này na điểm, lưu đủ vị trí, lần sau hắn quá, ngươi cũng không cần lại nổi lên đến để hai vị thấy được không được. Nhìn hai người này, trung niên pháp cảnh nói rằng, đúng đúng đúng, đều do ta, không lưu đủ vị trí, hai vị đại ca đại tỷ, hòa thuận thì phát tài, hòa thuận thì phát tài, ta đem cái bản này cho các ngươi Nana. Chủ quán cũng mau mau quên, cùng hai người đồng thời đến, cùng theo hỗ trợ quên. Nếu không là cảnh sát đại ca lôi kéo, ngày hôm nay lão nương nhường người không để yên, lão nương ngày hôm nay coi như là bị cậu gặp một cái. Ta nhổ vào, ta xem ngươi mới là cậu. Quên đi, lão tử ngày hôm nay thực sự là ra ngoài không coi ngày, gặp vật đen. Tuy rằng ổn nào, nhưng hai người vẫn là một lần nữa tách ra đến, từng người ở chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Nhìn một chút vẫn cứ mắng nết nết hai người, trung niên pháp cảnh lắc lắc đầu, sau đó quay người lại, chờ mặc, một lần nữa đi trở về bàn ăn. "Tiểu ca, đây là ngài đến tiêu đốt, tất cả đều cho ngài lên đủ, ngài từ từ dùng." Phụ nữ trung niên bưng thiết bàn, đem đồ xiên nướng phóng tới Liêm ca trước người, liền một lần nữa đi ra, bắt đầu bận bụi. Từ thiết bàn bên trong cầm lấy xuyến khảo gân chân thú, Liêm ca vừa ăn, một bên liếc nhìn một lần nữa trở lại trước bàn ăn ngồi xuống trung niên pháp cảnh, như trước như thế, trung niên pháp cảnh trầm mặc, chỉ là một đầu, ánh mắt xuất thần, ăn từng miếng đồ xiên nướng. "Lao ca cũng ăn hai chuỗi ta điểm đến đi." Thu tầm mắt lại, Liêm ca nhìn về phía cách đó không xa mặt sông, lên tiếng nói rằng: "Không cần." Trung niên pháp cảnh dừng một chút động tác, sau đó lắc lắc đầu, lại lần nữa rơi vào trầm mặc. "Lao ca là cảnh sát?" Nhìn phía xa, Liêm ca ngữ khí bình tĩnh mà hỏi. Trung niên pháp cảnh nghe tiếng, động tác lại lần nữa dừng lại, trầm mặc lại sau, ngẩng đầu lên. "Là cảnh sát." Gật gật đầu, trung niên pháp cảnh quay người sang, nhìn về phía cách đó không xa mặt sông, có điều không phải cảnh sát bình thường. "Pháp cảnh." Chính là thường nói, tòa án xem cổng lớn. Tựa hồ là đang nói bừa, nhưng hắn chính mình không cười, Liêm ca cũng không cười. Dứt tiếng sau, trung niên pháp cảnh lại lần nữa rơi vào trầm mặc, xuất thần nhìn mặt sông, bên cạnh bàn ăn, tùy theo đống nhiên yên tĩnh, chỉ có bốn phía náo động không ngừng theo thanh phong truyền đến trước người. Có lúc cũng cần làm chút đừng được. Nhìn mặt sông xuất thần một lúc lâu, trung niên pháp cảnh mới lại lần nữa lên tiếng nói rằng: "Thời điểm trước kia cần đao phụ thủ, đi cho phạm nhân chấp hành tử hình, hiện tại cũng cần. Ta chính là cái kia đao phụ thủ." Chương 296, quái tử chương 296, quái tử. Đến, an an. "Lão bản, trở lại một cái bia đá." Náo động ầm ĩ đêm trên quầy, tiếng gầm sóng nhiệt pha tạp vào thiêu đốt mùi hương quanh quẩn. Liêm ca ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, lại lần nữa yên tĩnh lại, bốn phía náo động náo nhiệt phảng phất cũng ở đi xa. Trung niên pháp cảnh trầm mặc, dừng một chút động tác, quay lại thân, cầm lấy trong bàn ăn đồ xì nướng, cúi đầu, từng khẩu lôi kéo, không nói một lời nhai kỹ, cũng không biết đúng hay không ăn ra mùi vị. "Ngươi nói, hai anh em ta bao lâu không đi ra như thế uống rượu? Ngươi nếm thử, này cả nướng mùi vị, thật khá tốt." Trung niên pháp cảnh cúi đầu, ăn, phía sau hắn, một bàn bản thực khách hoặc là chạy hãn, uống rượu, ăn đồ xì nướng, hoặc là cầm đồ xì nướng, nói chuyện, lớn tiếng cười. Liêm ca cầm trong tay đồ xì nướng, nhìn xa xa thành thị phồn hoa, phía sau, từng cái bên cạnh bàn ăn tương tự náo động, mang theo hải tử ra trường, tụ hội bằng hữu. "Lao ca làm không thiếu niên pháp cảnh chứ?" Phía sau náo nhiệt, Liêm ca nhìn bên kia bờ sông, ngựa khí bình tĩnh nói, nghe vậy, trung niên pháp cảnh lôi kéo đồ xiên nướng động tác, dừng lại, theo sát, một lần nữa ngẩng đầu lên, quay người sang, như Liêm ca như thế, nhìn phía bên kia bờ sông, trầm mặt lại, tầm mắt hơi gì động lên. "Là không thiếu niên, hơn 20 năm, gần 30 năm." Trung niên pháp cảnh đáp lời thanh. "Từ 20 mấy tuổi liền tiến vào tòa án, làm pháp cảnh." Nhìn bên kia bờ sông, trung niên pháp cảnh ánh mắt có chút hoảng hốt. "Tiến vào tòa án đầu chu, liền gặp gỡ cái cần chấp hành tử hình pháp nhân, lần đó không đến phiên ta độc thủ, ta chỉ là theo đi pháp trường cảnh giới. Không dễ chịu chứ?" Liêm ca nhìn phía xa, ngữ khí bình tĩnh nói. "Là không dễ chịu. Đi pháp trường ngày hôm trước buổi tối, ta vừa sốt sáng lại có chút hưng phấn, một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, ta thấy cái kia phạm nhân thời điểm, hưng phấn sức lực liền không còn. Đó là một cô gái trẻ tuổi, xem ra liền chừng 20 tuổi, chúng ta đi thời điểm, nàng đã tinh thần hoảng hốt, trong miệng liền nói mớ chút hay cũng nghe không hiểu lời nói. Làm xong cuối cùng xác định qua đi, chúng ta liền áp nàng, đi tới pháp trường, ở trên xe thời điểm, nàng ý thức thanh tỉnh chút, nhưng cả người đều đang phát run, hàm răng đều đang run rẩy. Trên xe thời điểm, ngay lúc đó phó đội trưởng vì cho ta luyện đảm, để ta ngồi ở phạm nhân bên cạnh. Xe áp tải mở ra một nửa thời điểm, nàng đột nhiên một phát bắt được ta tay, nước mắt rầm liền chảy xuống, nói với ta nàng ở 22 tuổi, còn không từng kết hôn, nàng còn chưa muốn chết. Tay của nàng lạnh lẽo, nàng nắm lấy thời điểm ta liền cứng đờ, liền lo lắng, cũng không biết nên làm cái gì, mãi đến tận bên cạnh một vị lao đại ca vội vàng đem nàng một lần nữa kéo dài, ta mới chậm rãi hoãn lại đây. Nhưng này mặt sau một đường, cái kia tuổi trẻ người phụ nữ đều ở trên xe gào khóc, liều cái mạng giấy rủa, lại như là cái chết chìm người. Đợi đến đem nàng giải đến pháp trường thời điểm, cũng không biết có phải là gào khóc quá lâu không khí lực, nàng cả người cũng đã mềm nhũn, đã co quắp, ta cùng một cái khác lao đại ca điều khiển nàng, mới đem nàng áp tiến vào pháp trường. Ta cùng một vị khác lao đại ca, giúp đỡ lập địa, giúp đỡ đem nàng trói buộc ở bia ngắm trên, chờ làm xong những này, ta lui trở về bên cạnh cảnh giới thời điểm, cái kia phạm nhân đã sợ đến không khống chế, mặc dù là bị cố định ở bia của trên, đều chỉ là đi xuống sủi lơ. Lần kia, là vị kia lão đại ca phụ trách chấp hành, nổ súng trước, hắn nói với ta, chính diện nổ súng lời nói, không thể dẫn đầu, muốn đánh ngực, một là đầu mục tiêu quá nhỏ, hai là có thể để phạm nhân thể diện chút. Nếu như là từ phía sau lưng đến gần nổ súng lời nói, liền muốn nhắm ngay sau gáy, như vậy phạm nhân chết lên mới mau mau, cũng không quá bị tội. Nếu như một súng không chết lời nói, liền muốn tiếp tục bù thường, mãi đến tận xác nhận tử vong. Nói với ta xong nói, cái kia lão đại ca liền nâng lên gương. Nói chuyện, trung niên pháp cảnh ánh mắt hoảng hốt, tựa hồ rơi vào hồi ức, đêm trên quầy vẫn như cũ ẩm ĩ náo nhiệt, một bàn bàn thực khách vẫn như cũ nói chuyện, chảy hãn, ăn đồ nướng. Chờ hắn nâng lên thương thời điểm, ta cả người liền không ngừng được bắt đầu sợ hãi, ta đứng ở đó lao đại ca chỗ không xa, nhìn bị cố định ở bia cột trên tử hình phạm, ta liền cảm giác, bị trói ở phía trên kia không phải nàng, là ta. Mặc dù là chính diện nổ súng, nhưng này nổ súng địa phương, cách cái kia phạm nhân tử hình rất gần, nòng súng nâng lên đến sau, chỉ có không tới xa 2 mét, ta đứng ở bên cạnh, cũng rất gần, có thể nhìn thấy cái kia tuổi trẻ nữ nhân cả người đều đang phát run. Chỉ là đứng ở đó bên cạnh, ta lại như là bị trói ở phía trên kia, cảm giác không thở nổi. Đứng tại chỗ động cũng không nhúc đích, nhưng cảm giác mình ở hướng về cái kia bia ngắm địa phương đi, cảm giác cái kia bia ngắm đang chậm chậm cách chính mình càng ngày càng gần. Tầm mắt hơi di động lên, trung niên pháp cảnh dừng lại, tiếp tục nói: "Cái kia lão đại ca nổ súng rất nhanh, nâng lên thương sau, nhắm vào lại, liền trực tiếp nổ súng, một súng đánh trúng rồi người phụ nữ kia trái tim. Ngực trực tiếp bị xuyên qua, người phụ nữ kia trực tiếp đã chết rồi. Tiếng súng qua đi, ta liền cứng lại rồi, như là đột nhiên người phụ nữ kia lại một phát bắt được ta, không ngừng được điệu muốn người phụ nữ kia trước dáng vẻ. Vào lúc này, vị kia chấp hành lão đại ca thu hồi thương, chậm rãi hướng về ta đi tới bên cạnh ta, hỏi ta có phải hay không nhìn này phạm nhân cảm thấy đến không đành lòng. Ta nói, có chút, còn cảm giác vừa nãy mình bị bó ở phía trên kia như thế. Lão đại ca quay về ta cười cợt, theo ta nói, đầu về, buồn nôn hoảng hốt, không đành lòng, đều là nên, không có chuyện gì. Từ từ, liền quen thuộc. Cười xong qua đi, cái kia lão đại ca nhìn cái kia đã chết rồi phạm nhân, theo ta nói, đừng xem người phụ nữ kia tuổi trẻ, lại như là cái tiểu cô nương tự, nhưng nàng buộc chút so với nàng số tuổi còn nhỏ nữ hài bán dâm, có chút nữ hài bị giàn vật mất cảm giác, chỉ có thể mặc cho nàng bài bố, còn có chút không chịu được, liền tự sát, còn có mấy cái đang bức bách trong quá trình, trực tiếp liền bị nữ nhân này cùng đồng bọn hại chết. Nghe cái kia lão đại ca nửa câu nói sau, ta những người cảm giác đột nhiên ít đi rất nhiều, tuy rằng vẫn còn có chút sợ hãi, vẫn còn có chút buồn nôn. Nói chuyện, trung niên pháp cảnh nhìn bên kia bờ sông, lại lần nữa rơi vào trầm mặc, ánh mắt hoảng hốt xuất thần, quay người, dọc theo bên bờ, một bàn bàn vẫn như cũ náo nhiệt ầm ĩ, đồ xiên nướng cùng đêm trước sạp lò nướng tăng lên trên dựng lên nhiệt khí, pha tạp vào lời nói thanh, ở có chút chói mắt đèn chân không chiếu dọi xuống, tràn ra. Bà chủ, thu thập xuống bàn. Đến lạc đến rồi. Nay đồ xiên nướng ăn, chính là thoải mái, đến, lại đi một cái. Náo động bên trong, cách đó không xa nước sông vẫn như cũ yên tĩnh lưu động, thanh phong thỉnh thoảng lướt qua mặt sông, mang đi tràn ra đến mặt sông tiếng gầm, bên cạnh bàn, trung niên pháp cảnh trầm mặc một lúc lâu, lại lần nữa lên tiếng tiếp tục nói. Cái kia sau khi, rất lâu, tòa án đều không lại có thêm phạm nhân tử hình cần chấp hành. Đầu trở lại pháp trường cảm giác, thật giống chậm rãi cũng là phai nhạt. Nhìn xa xa, trung niên pháp cảnh dừng lại, nói tiếp, có điều, vẫn là năm đó. Nhanh đến cuối năm thời điểm, lại một cái phạm nhân tử hình cần chấp hành. Lần đó, lão đội trưởng quyết định để ta chấp hành. Vậy cũng là ta lần thứ nhất chấp hành tử hình. Ở đầu kia thiên buổi tối, ta ngủ đến mức rất sớm, nhưng ở trên giường lăn qua lộn lại, rất lâu đều không thể ngủ, lại như là đầu về theo đi pháp trường như thế. Chỉ là, đã đi qua một hồi, cái kia về thời điểm, không còn hưng phấn sức lực. Buổi tối ngày hôm ấy, ta mơ tới đầu về người phụ nữ kia, nàng ở trên xe, khóc lóc lôi kéo ta tay, nói với ta, nàng không muốn chết. Ngày thứ hai, ta thức dậy rất sớm, cùng cái khác pháp cảnh rất sớm đã đến giam giữ cái kia phạm nhân nhà tù, đến thời điểm, cái kia đem bị chấp hành tử hình phạm nhân chính đang ăn điểm tâm. Chương 297, sủi cảo chương 297, sủi cảo đó là một người đàn ông trung niên, tướng mạo rất hàm hậu, làn da có chút ngăm đen, xem ra lại như là cái vùng đồng ruộng lao nông. Quay về ai cũng cười ha ha. Nhìn thấy chúng ta làm đến thời điểm, hắn cũng không sợ, liền vừa ăn trong bát cuối cùng cái sủi cảo, một bên cười nói với chúng ta, đến rồi à. Chấp hành tử hình trước, cũng không người nhà của hắn tới gặp hắn, bởi vì người nhà của hắn đều bị hắn giết. Nói chuyện, trung niên pháp cảnh dừng lại. Nói là ngày đó trên đường về nhà, có người trong thôn chuyện cười hắn, vợ hắn cho hắn đội nón xanh, cho cắm sừng. Ngay lúc đó thời điểm, hắn không hề nói gì, trực tiếp liền về nhà. Chờ về đến nhà, hắn không hỏi hắn nàng dâu, cũng không nói gì, liền như vậy cùng thường ngày, ăn cơm tối, sắc trời tối rồi, hắn rồi cùng vợ hắn lên giường nghỉ ngơi. Hắn còn có đứa bé, ngay ở ngủ ở bọn họ phòng ngủ sát vách. Đợi đến trời tối người điên thời điểm, hắn đột nhiên liền hỏi hắn nàng dâu, có phải là quá trớn. Vợ hắn rất sinh khí, rồi cùng hắn ở mỹ lên, cuối cùng trả lại hắn một cái tát, hắn không theo tiếng, cũng không hoàn thủ. Náo xong xuôi qua đi, hai người liền lại lần nữa lên giường đi ngủ. Nữ chính là ngủ, nhưng nam không có. Này phạm nhân rất thích ăn sủi cảo, để cho tiện bao sủi cảo, ngay ở trong nhà bị cái cối xay thịt. Cảnh sát đi đến gia đình hắn điều tra thời điểm, hắn phòng khách bày hai cái tủ đông bên trong, từng tầng lũy, tràn đầy sủi cảo. Trung niên pháp cảnh nhìn cách đó không xa mặt sông, ánh mắt hoảng hốt, nói: "Cuối cùng chúng ta hỏi hắn có hay không di ngôn gì hoặc là di thư cần chuyển đạt chuyển giao thời điểm, hắn bưng trong tay còn lại điểm than bát, cười ha hả nhìn chúng ta nói, sủi cảo ăn rất ngon." Nói chuyện, trung niên pháp cảnh lại lần nữa rơi vào trầm mặc, bên cạnh người náo động tựa hồ lại lần nữa rút gần. Cuối cùng, chúng ta áp hắn đến pháp trường thời điểm, trên mặt hắn đều còn cười. Trung niên pháp cảnh sát tuyến hơi di động lên, nhìn phía càng xa xăm, trầm mặc một lúc lâu, mới tiếp tục nói: "Sẽ ở đó một bên, bên kia bờ sông, tới gần nội thành bên cạnh chân núi địa phương, vậy thì là pháp trường. Hai mươi mấy năm trước ở cái kia, hiện tại còn ở cái kia." Trung niên pháp cảnh nhìn bên kia bờ sông xa xa, nói: "Liêm ca nhìn phía xa, hoặc là đèn đuốc tô điểm dưới phồn hoa thành thị, hoặc là đen kịt một mảnh bóng đêm, cũng không nhiều lời cái gì, lặng lặng nghe trung niên pháp cảnh tự thuật. Lần đó, dùng đến là phía sau lưng đến gần sử bắn phương thức, hắn bị hai gã khác lão ca áp, đặt tại ta trước người, quay lưng ta, quỳ trên mặt đất, đầu rủ xuống. Nâng lên thương thời điểm, lại như là đầu về xem vị kia lão đại ca nâng lên thương thời điểm như thế, cả người đều có chút sợ hãi, cảm giác thấy hơi hoảng hốt. Ta liền như vậy giơ lên thương, đem nòng súng một chút na đến cái kia phạm nhân sau gáy vị trí. Nòng súng chặn lại hắn sau gáy thời điểm, ta cả người cảm giác đều có chút không dễ chịu, không giống như là dùng nòng súng đụng tới hắn, cũng như là chính ta tay đụng tới hắn sau gáy, cả người đều cứng lại rồi. trung niên pháp cảnh tự thuật, lời nói thanh cùng bốn phía, một bàn bàn thực khách náo động thanh âm viên náo pha tạp vào. Lão đội trưởng đứng ở bên cạnh ta, cho ta một cái đếm ngược thời gian, từ mới bắt đầu ở bên cạnh ta khoa tay, ta liền như vậy tìm súng, cảm giác súng trong tay càng ngày càng nặng, giống như là muốn phí rất lớn khí lực mới có thể nâng đỡ. Lão đội trưởng đếm xong cái cuối cùng mấy thời điểm, không lại khoa tay, trực tiếp ở bên cạnh ta, tiếng hô nổ súng lại sau đó. Ta còn không phản ứng lại, súng trong tay của ta liền văng lên. Mệnh lệnh để ta phản xạ có điều kiện bóc cỏ, viên đạn vòng phạm người sau gáy đánh đi vào. Có điều, cái kia phạm nhân nhưng không có ngay lập tức sẽ chết. Hắn không phát sinh bất kỳ thanh âm gì, nhưng cả người đều co giật, quyền, lại như là toàn bộ thân thể đều muốn quyền cùng nhau, đúng quần bên trong, tức cũng trong nháy mắt chảy ra. Lần này, lão đội trưởng không lên tiếng, bên cạnh một vị lao đại ca, quay về ta nói câu, lại mở một súng đi. Ta lại mở một súng, cái kia phạm nhân mới triệt để không còn động tĩnh. Pháp y xác định qua đi, liền đưa đi lò hỏa táng. Ta liền như vậy lăng lăng đứng tại chỗ, nhìn thi thể kia bị mang đi. Mãi đến tận vị tiên lão đại ca cùng lão đội trưởng lại đây vô vô bờ vai của ta, ta mới chậm rãi tỉnh táo lại. Cuối cùng rời đi pháp trường thời điểm, cái tiên lão đại ca theo ta nói cùng đầu về gần như lời nói, hắn nói, hồi thứ nhất đã qua, mà sau, từ từ liền quen thuộc nói chuyện, trung niên pháp cảnh lại lần nữa dừng lại thanh, dần dần trở nên trầm mặc, chậm rãi quay lại thân, trung niên pháp cảnh nâng lên tay của chính mình, thu hồi ánh mắt, tầm mắt dừng lại ở trên tay. Cái kia sau khi, hàng năm, tòa án luôn có như vậy mấy cái cần chấp hành tự hình phạm, có chút là ta phụ trách chấp hành, có chút là cái khác pháp cảnh phụ trách. Mỗi cách đoạn thời gian, cũng hầu như gặp có chút tân pháp cảnh đi vào, có chút tân pháp cảnh đầu biên nhận hành tử hình thời điểm có vẻ rất hưng phấn, cũng có chút tân pháp cảnh chấp hành tử hình rất sợ sệt, rất hồi hộp, thậm chí không có cách nào chịu đựng, phản ứng nghiêm trọng, chuyển tới cái khác cương vị công tác. Có điều đại đa số người, lại như là vị kia lão đại ca nói tới, hồi thứ nhất qua đi, mà sau từ từ liền quen thuộc. Ta cũng như thế, mà sau, chấp hành số lần càng ngày càng nhiều, nhìn thật giống tựa hồ cũng không quá nhiều cảm giác, thật giống quen thuộc hiểu rõ. Chỉ là có lúc nhìn thấy chút tuổi ít hơn, cảm thấy đến có chút đáng tiếc. Nói chuyện, trung niên pháp cảnh chậm rãi thả xuống tay của chính mình, thu hồi ánh mắt, túi đầu, nhìn trên bàn ăn thiết bản, trầm mặt lại. Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn trung niên pháp cảnh, cũng không nhiều lời cái gì, thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía xa xa, sáng vạn nhà đèn đuốc phồn hoa thành thị. Ta cũng cho rằng ta quen thuộc, mãi đến tận. Khi đó, ta cách làm cảnh đã có chút năm, trong viện ngoại trừ chút lao tư cách pháp cảnh, ta đã xem như là thời gian làm việc tương đối dài. Túi đầu nhìn trên bàn ăn, thiết bản bên trong một chuỗi xuyến đồ xì nướng, trung niên pháp cảnh ánh mắt xuất thần, tự thuật, năm ấy, cũng là này gặp thời điểm. Trong viện phán cái tử hình, bị chấp hành phạm nhân là cái nam nhân trẻ tuổi, đại khái chỉ có 23-24 tuổi, vốn đang không tới phiên ta chấp hành, nhưng người bạn có bị pháp cảnh xin nghỉ, nhảy qua hắn xuống chút nữa vòng, chính là cái mới tới, một lần pháp trưởng đều không đi qua tân pháp cảnh. Ta nghĩ vẫn là cho tân pháp cảnh một quá trình thích ứng, lại như là trước đây lão đội trưởng đối với ta như thế, ta liền chủ động xin lần kia chấp hành. Cùng rất nhiều phạm nhân tử hình như thế, lại đến chấp hành thời điểm, đều muốn lại thấy người trong nhà mình một mặt, lần kia người trẻ tuổi cũng xin. Giam giữ nhà tù cùng tòa án đều thông báo cha mẹ hắn. Có điều cha mẹ hắn đều không có tới, khả năng là cảm thấy đến mất mặt đi. Dựa theo phán quyết, lần kia người trẻ tuổi gian giết chết bọn hắn nhà hàng xóm một cái nữ hải, cô bé kia còn chưa thành niên. Chúng ta đi vào ngục thời điểm là buổi sáng, cùng làm cuối cùng xác định người cùng đi. Chúng ta đi đến thời điểm chính là hắn lúc ăn cơm, chỉ là cảnh ngục cố ý đi ra ngoài cho hắn mua đến cuối cùng bữa cơm, hắn nhưng một điểm đều không nhúc đích. Nhìn thấy chúng ta đến rồi, hắn trực tiếp liền sủi lơ ở trên mặt đất, cả người đều run. Ta đứng ở bên cạnh, làm cuối cùng xác định người, dựa theo trình tự đối với hắn tiến hành xác định. Cuối cùng hỏi hắn còn có cái gì muốn nói lời nói, hoặc là gì ngôn thời điểm, hắn viền mắt hồng, theo chúng ta nói hắn là vô tội. Nói hắn không có khoảnh khắc nữ hải. Hỏi chúng ta, hắn khiếu nại văn kiện hạ xuống sao? Trung niên pháp cảnh nói, lại lần nữa trầm mặt lại, mới tiếp tục nói. Cuối cùng, ra nhà tù thời điểm, là ta cùng một cái khác tên pháp cảnh đem hắn điều khiển đi ra ngoài, hắn cả người cũng đã sủi lơ, không hề có một chút khí lực. Đi pháp trường trên xe thời điểm, hắn liền ngồi phịch ở chỗ ấy, bị hai cái trái phải pháp cảnh đỡ, trong miệng vẫn nhắc tới chút nghe không rõ lời nói. Chương 298 Đao chương 298, đao. Chúng ta vào ngục thời điểm, nhìn thấy hắn muốn được cuối cùng một bữa cơm chính là thiêu đốt. Chỉ là hắn lại không động tới. Trung niên pháp cảnh nói chuyện, nhìn mặt trước trên bàn ăn, thiết bàn bên trong cái đĩa đồ xin nướng, chờ mặt lại. Đợi đến pháp trường thời điểm, hắn đã triệt để hoảng hốt. Cả người sủi lơ, mặt xám như cho tàn, trong miệng liên tục lặp lại nhắc tới chút nói. Trong đôi mắt rất tuyệt vọng. Ngẩng đầu lên, trung niên pháp cảnh lại lần nữa nhìn phía bên kia bờ sông, ánh mắt xuất thần, nói, vẫn là ở cái kia. Ta nổ súng giết hắn, hắn quỳ gối ta trước người, viên đạn sau gáy vị trí bắn vào. Hắn trực tiếp đã chết rồi. Nổ súng trước, trong miệng hắn còn nhắc tới chút nói, ta khoảng cách hắn rất gần lúc hiện nghe được chút. Hắn nói hắn không khoảnh khắc nữ hải. Còn nói, ngày mai sẽ là hắn sinh nhật, còn có một ngày hắn liền 24 tuổi. Trung niên pháp cảnh nói, lại lần nữa rơi vào trầm mặc, chỉ là xuất thần nhìn bên kia bờ sông. Liêm ca liếc nhìn trung niên pháp cảnh, cũng không nói thêm cái gì, chuyển qua tầm mắt, lại lần nữa đưa mắt tìm đến phía xa xa. Xa xa, bắt đầu tối dưới bóng đêm, trong thành phố, sáng lên đèn đuốc dần nhiều, tràn ngọn đèn hỏa tiếp nhận giữa ban ngày ánh mặt trời, như trên đất đời sao. Rọi sáng thành phố này, bốn phía, bờ sông một bên náo động tiếng huyên náo, quanh quẩn ở bên hai, hướng về càng xa xăm tràn ra mà đi. Chấp hành qua đi, ta theo đi xử lý chuyện về sau, pháp y xác nhận hắn tử vong qua đi, thi thể sẽ đưa hướng về lò hỏa táng chuẩn bị hỏa táng, ta gọi điện thoại, thông báo cha mẹ hắn, để cho bọn họ tới lò hỏa táng thấy bọn họ hài tử một lần cuối, đồng thời nhận lấy cho cốt. Đầu bên kia điện thoại, mẹ của hắn khóc không thành tiếng, khóc đến lợi hại, cúp điện thoại trước nói sẽ đến lò hỏa táng. Nhưng cuối cùng, cha mẹ hắn hai người đều không có tới. Ngày thứ hai, ta mang theo cho cốt của hắn, đưa đi nhà hắn. Mở cửa chính là mẫu thân hắn con mắt đỏ chót, sắc mặt cũng rất trắng bệnh, xem ra như là vừa mới đã khóc. Nhìn trong tay ta ôm cho cốt, liền lại bắt đầu khóc lên. Chờ vào phòng, ta liền nhìn thấy phụ thân hắn đang ngồi ở trên ghế sofa, từng miếng hút thuốc, trên khay trà, trong cái gạt tàn thuốc chất thành một đống tàn thuốc, cũng không thanh lý, như là rất lâu không mở qua cửa sổ, trong phòng rất bí bách. Giải thích tình huống sau, ta liền chuẩn bị đem cho cốt đưa cho mẫu thân hắn. Lúc này, phụ thân hắn đứng lên, nói bọn họ không muốn, để chúng ta từ đâu tới đưa đi đâu, không địa phương thả liền cầm ném. Phụ thân hắn nói xong, liền vừa tàn nhẫn hít một hơi thuốc lá, mẫu thân hắn đều duỗi ra đến tay, lại thu về, cũng không nói lời nào, liền đứng ở đằng kia nước mắt lạch cạch rơi xuống. Ta cùng theo ta cùng đi một vị khác pháp cảnh, liền mau mau lên tiếng quên, nói người cũng đã không còn, nói như thế nào cũng là con của bọn họ. Mẫu thân hắn nhìn trong tay ta ôm đến cho cốt, khóc đến càng thêm lợi hại, phụ thân hắn một câu nói không nói, chỉ là xoay người, muộn đầu, từng miếng hút thuốc. Trung niên pháp cảnh nói, tầm mắt hơi di động lên, dừng lại. Từ nhà hắn lúc đi ra, ta đem cái kia cho cốt phóng tới nhà hắn, mẫu thân hắn đã khóc đến không khí lực, phụ thân hắn đang nói câu nói kia qua đi, một câu tiếp theo nói cũng không nói chuyện, cuối cùng cũng không để chúng ta sẽ đem cho cốt mang đi. Ngày ấy, theo ta cùng đi, là cái tân pháp cảnh. Trên đường trở về, hắn tâm tình vẫn không thế nào cao. Hắn theo ta nói, ở trên pháp trường thời điểm còn không cái gì cảm giác, nhìn thấy cái kia phạm nhân ra thuộc thời điểm, thì có chút không chịu được. Ta nói với hắn trước lão đại ca nói với ta đến như thế lời nói, ta nói, không có chuyện gì, lần thứ nhất đã qua, mà sau từ từ liền quen thuộc. Nói chuyện, trung niên pháp cảnh lại lần nữa quay đầu lại, trầm mặt lại, ánh mắt hoàng hốt, nhìn đêm trên quầy, ăn đồ nướng, nói chuyện một bàn bán thực khách. Cái kia qua đi, lần kia chấp hành chậm rãi ngay ở trong đầu phai nhạt, luôn có chút tân chấp hành muốn làm. Khi đó, ta đã quen. Cái kia mới tới pháp cảnh, lại nhìn một lần qua đi, lại chấp hành một lần qua đi, cũng giống như ta, từ từ, liền quen thuộc. Liền như vậy. Thời gian, liền như vậy quá. Ta từ từ liền không thế nào đi hết sức mấy, mình làm qua bao nhiêu lần chấp hành. Có điều vẫn là nhớ tới rất rõ ràng. Nói chuyện, trung niên pháp cảnh nhìn náo nhiệt đêm than, trung niên pháp cảnh lại lần nữa rơi vào trầm mặc, ánh mắt xuất thần, tựa hồ rơi vào hồi ức. Nho nhỏ, thịt nướng ăn ngon không? Ăn ngon. Đến, không nói những này, tuốt xuyến. Náo động tiếng huyên náo bên trong, trung niên pháp cảnh trầm mặc một lúc lâu, mới lại lần nữa lên tiếng nói rằng: "Đại khái là 10 năm trước, tòa án bên trong lại phán cái tử hình, cái kia phạm nhân tử hình là cái ông lão, đại khái 60 tuổi, tội danh là nhiều hạng cường gian cùng nhu sát. Một loại trong đó, chính là năm đó, cái kia bị ta chấp hành nam nhân trẻ tuổi phạm vào vụ án." Nói chuyện, trung niên pháp cảnh chậm rãi nâng lên hai tay của chính mình, lăng lăng nhìn mình hai cái tay. Ông lão kia là bởi vì mặt khác hai hạng gian giết vụ án bị bắt quy án, đại khái là cảm giác mình cũng sống không được, lại như là khoe khoang như thế, coi chính mình là năm sự tình phủi xuống sạch sành sanh, bao quát cái kia đã bị ta giết nam nhân trẻ tuổi phạm vào vụ án. Trung niên pháp cảnh lại lần nữa trở nên trầm mặc, chỉ là sững sờ nhìn mình hai tay. Người trẻ tuổi kia không đáng chết, thế nhưng là bị ta giết. Ở tòa án nghe được chuyện này thời điểm ta liền cứng lại rồi, ta cho rằng ta đã sớm nên đã quên mất người trẻ tuổi kia dáng vẻ. Nhưng không có, hắn ngay ở ta trong đầu, rất rõ ràng, ta còn có thể nhớ tới hắn mặt xám như cho tàn, cả người run dáng vẻ, ta còn nhớ ta nổ súng trước, hắn nói tới nói. Lại lần nữa lên tiếng nói rằng, trung niên pháp cảnh nâng lên hai tay có một chút vi run. Hắn nói hắn còn có một ngày liền 24. Ngày đó tòa án đình thẩm kết thúc, ông lão kia bị phán tử hình, ta như là cũng bị phán hình. Đêm đó trên, ta cả đêm trong đầu tất cả đều là người trẻ tuổi kia dáng vẻ, từ bao ngục đến pháp trường, ở đến cha mẹ hắn. Nguyên lai ta còn nhớ như vậy rõ ràng. Trung niên pháp cảnh tay chiến, một lần nữa để xuống, ngẩng đầu lên, nhìn vẫn như cũ náo động náo nhiệt đêm than. Nếu như khi đó hắn không bị chấp hành, không bị ta giết, vậy hắn hiện tại nên lại như là này trên chỗ bán hàng người như thế, hoặc là mang theo vợ của chính mình hài tử, một nhà nó vui vẻ ấm áp, ăn đồ nướng, đùa với hài tử, nói chút chuyện trong nhà, hoặc là cùng mình bằng hữu vâng ly rượu, uống rượu. Trung niên pháp cảnh sát tuyến hoảng hốt, tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu, tiếng nói dần nhỏ nỉ non. Buổi tối đó qua đi, sáng ngày thứ hai tỉnh lại, trong đầu cái kia tuổi trẻ nam nhân dáng vẻ vẫn là một lần lại quá. Ngày ấy ta không đi tòa án, ta đi tìm trước đây mang theo ta lần thứ nhất đi pháp trường lao đại ca. Khi đó hắn đã về hưu, ta đi tới nhà hắn với hắn nói chuyện này. Hắn trầm mặc một hồi lâu mới nhìn ta, nói với ta, phạm nhân nếu như lấy đao giết người, có thể trách chỉ có phạm nhân, không trách được đao. Giết người chính là phạm nhân, không phải đao. Chúng ta chính là cây đao kia. Hắn còn quên ta, nghĩ thông chút, chuyện này không trách được ta. Nói chuyện, trung niên pháp cảnh lại lần nữa trở nên trầm mặc, xuất thần nhìn náo nhiệt đêm than dừng một chút, cúi đầu, nhìn thiết bàn bên trong đồ xì nướng, chậm rãi đưa tay ra cầm lấy một chuỗi, muộn đầu, trung niên pháp cảnh từng khẩu lôi kéo, cũng không biết đúng hay không thường ra mùi vị. Thế nhưng, làm sao có thể không trách ta, làm sao có thể không trách ta? Hắn là ta giết đến, là ta giết đến a. Chương 299, đồ xiên nướng chương 299, đồ xiên nướng trung niên pháp cảnh lôi kéo đồ xiên nướng động tác lại lần nữa dừng lại, lặp lại niệm mấy lần sau, lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Có lúc, ta thật muốn ta cũng chỉ là thanh đao, chí ít đao hắn sẽ không có chính mình tư tưởng, sẽ không quan tâm chính mình lưỡi dao trên dính chính là cái gì huyết. Một lúc lâu, trung niên pháp cảnh mới một lần nữa chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xa xa nói rằng: "Khi đó, ta hỏi vị kia đã về hưu lão đại ca, công tác khác nhiều năm như vậy, có hay không giết chết quá người vô tội?" Hắn nhìn ta, lắc lắc đầu, theo ta nói hắn không biết. Sau đó hắn nói với ta: "Mỗi một cái ở hắn chấp hành thời điểm, đều là phạm nhân tử hình." Nói chuyện, trung niên pháp cảnh dừng lại, cuối cùng đi được thời điểm, cái kia lão đại ca lại khuyên ta, chí ít ở ta chấp hành thời điểm, mỗi một phạm nhân đều là có tội thì phải chịu. Nhưng ta vẫn là không nhịn được nghĩ. Nhớ tới người trẻ tuổi kia trước khi chết dáng dấp, nhớ tới hắn lời nói. Nhìn ta ngón này, luôn cảm thấy dính máu. Mở ra mang theo cái tay, trung niên pháp cảnh nhìn, nói: "Ở trước đó, ta đã quen, ở cái kia sau khi, ta lại trở nên không quen." Quay đầu, trung niên pháp cảnh nhìn đen nhánh kia mặt sông, trầm mặc lại sau, lên tiếng hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi nói, nếu như trên thế giới này thật đến có cõi âm địa ngục, chờ ta ngày nào đó chết rồi qua đi, có thể hay không xuống địa ngục?" Nghe vậy, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía trung niên này pháp cảnh, "Ngươi cảm thấy thôi, giết lợn làm thịt dê đồ tể gặp xuống địa ngục sao?" Liêm Ca thu hồi ánh mắt, nhìn phía xa, ngữ khí bình tĩnh nói. Trung niên pháp cảnh nghe vậy, không có ứng nói, chỉ là khẽ ngẩng đầu, như Liêm Ca như thế, nhìn phía càng xa xăm, trở nên trầm mặc, đêm trên quầy, náo động, trước bàn ăn, nhưng càng thêm có vẻ yên tĩnh. "Ta tự tay hoàn thành rồi ông lão kia chấp hành." Hồi lâu, trung niên pháp cảnh sắc mặt bình tĩnh, lại lần nữa lên tiếng nói rằng, "Cũng không biết có phải là vì hòa hoãn quyết tâm bên trong những người cảm giác, ta chủ động xin ông lão kia chấp hành. Có điều đang thi hành sau khi, lại không cái gì tốt chuyện." Cái kia sau khi, lại nâng lên thương tay, trong đầu đều là có người trẻ tuổi kia dáng vẻ ở quá, không nhịn được điểm nghĩ, lúc này có thể hay không vậy? Ban đêm lúc ngủ, còn mơ tới chút đừng biết dùng người, lần thứ nhất ở trên pháp trường nhìn thấy người phụ nữ kia, lần thứ nhất chấp hành trung niên nam nhân kia. Người trẻ tuổi kia dáng vẻ, không những không có theo thời gian chậm rãi mơ hồ, mấy năm qua, trái lại càng ngày càng rõ ràng. Khuya ngày hôm trước, ta lại mơ tới hắn, trong mộng, ở áp giải hắn đi pháp trường trên đường, ta ngồi ở bên cạnh hắn, hắn túi thấp đầu, vẫn ở ghi nhớ, ta không giết nàng, ta không giết nàng. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta." Mỗi đến thời điểm như thế này, ta đều sẽ đến nơi này ngồi một chút, nơi này cách nhà hắn rất gần, hắn như vậy thích ăn thiếu đốt, nếu như hắn vẫn còn, ta nghĩ, vào lúc này, hắn đều sẽ tới chỗ này. Nói chuyện, trung niên pháp cảnh cúi đầu, ở giơ tay lên, cầm này chuôi đồ xì nướng, ăn từng miếng, chờ mặc, lôi kéo, nhai kỹ. "Có điều, có một số việc, tóm lại là phải có người đến làm, ta tay đã ố mế, ta đến, tóm lại là thân thiết chút." Dứt tiếng, trung niên pháp cảnh không nói nữa, một đầu, chờ mặc, ăn từng miếng đồ xì nướng. Liêm Ca chuyển qua ánh mắt, liếc nhìn trung niên pháp cảnh, lại theo bờ sông một bên, đường phố cái khác đêm than nhìn tới. Đêm trên quầy, vẫn như cũ náo nhiệt. Hô bằng hoán hữu, sáng cánh tay uống rượu nam nhân, trò chuyện nói chuyện vàng ra, năng đến hà hơi, nóng đến đầu đầy mồ hôi thực khách. Lò nướng trước, chủ quán vẫn như cũ vây vây cây quạt, chuyển động đồ xin nướng, cuốn lên áo lót đến trên bụng, sau lưng quả máy, vẫn như cũ vù vù chuyển động. Quầy hàng trước, cái kia đèn chân không chu vi, vài con bướm đêm con muỗi vòng quanh, một trận thanh phong thổi mà qua, lại cuốn xuống vài miếng lá rụng, mang đi một trận sóng nhiệt. "Thật không tiện a, tiểu huynh đệ, nói với ngươi những này, ngã khẩu vị của ngươi." Trung niên pháp cảnh một đầu, trầm mặc một lúc lâu, lại lần nữa ngẩng đầu lên tiếng nói rằng: "Nghe vậy, Liêm Ca thu tầm mắt lại, nhìn về phía trung niên này pháp cảnh, khẽ lắc đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì. Trung niên pháp cảnh thì lại cúi đầu liếc nhìn chính mình thiết bàn bên trong đã trống rỗng rồi quay nướng, liền chuẩn bị đứng dậy: "Lão ca, lại ăn xuyến đi." Liêm Ca từ chính mình trong bàn ăn, lấy ra xuyến, đưa cho trung niên này pháp cảnh. Trung niên pháp cảnh nghe tiếng, đứng dậy địa chấn làm dừng một chút, sau đó nhìn Liêm Ca, lắc lắc đầu: "Không được, này đồ xin nướng ăn ở trong miệng đều là không mùi vị gì, liền không lãng phí. Tiểu huynh đệ, vẫn là chính ngươi ăn đi." Trung niên pháp cảnh nói chuyện, đứng lên, "Ăn lão ca ngươi đồ xin nướng, nghe lão ca chuyện xưa của ngươi, luôn cảm thấy có chút thật không tiện, lão ca ngươi vẫn làm đếm thử mùi vị đi." Liêm Ca cũng không thu hồi tay, chỉ là một cái tay khác vung nhẹ lại. Nghe vậy, trung niên pháp cảnh lại nhìn mắt Liêm Ca, vẫn là đưa tay nhận lấy, cảm tạ. Nói tiếng cảm ơn, trung niên pháp cảnh khách khí, nằm ngang que nướng, cắn xuống que nướng trên tiêu đốt, theo sát, trung niên pháp cảnh liền đốn rơi xuống động tác, chỉ là trong miệng ngay kỹ, đứng tại chỗ, có chút hoảng hốt xuất thần. Liêm Ca liếc nhìn trung niên pháp cảnh, cũng không nói thêm cái gì, chuyển qua tầm mắt, nhìn phía xa xa. Đêm trên quầy, một bàn bàn náo nhiệt náo động trên bàn ăn, thiêu đốt hừng hực nhiệt khí theo tràn ngập mùi hương bốc lên, sương sờ ở tại chỗ trung niên pháp cảnh, trong tay này chuôi đồ xì nướng, cũng tràn ra nhiệt khí, quen quẩn ở tại trước mắt. Hơi bệnh mặt lên, ánh mắt hoảng hốt, tựa hồ trước mắt chính hiện lên một vài bức hình ảnh. Phiền phức để dưới. Một lúc lâu, bên trong chết một tấm giản dị trước bàn ăn, một vị thực khách đứng dậy nghiêng thân, từ trung niên pháp cảnh bên cạnh người đi qua, trung niên pháp cảnh mới chậm rãi lấy lại tinh thần, "Tiểu huynh đệ, mùi vị như thế nào?" Liêm Ca quay lại tầm mắt, liếc nhìn trung niên này pháp cảnh, khẽ cười nói, "Mùi vị như thế, chỉ là..." Trung niên pháp cảnh nhìn Liêm Ca, đánh giá mắt, ánh mắt trên vai trên chuột trắng trên rừng một chút sau, mới lại nhìn về phía Liêm Ca, đắc, chỉ là cảm giác, liền như thế một chút, thật giống như làm giấc mộng. Mơ tới người trẻ tuổi kia. Nghe trung niên pháp cảnh lời nói, Liêm Ca cười cợt, chuyển qua ánh mắt, nhìn phía xa xa. "Ta nghĩ, vị kia người trẻ tuổi sẽ không có trách ngươi." Ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca lên tiếng nói rằng. "Đúng đấy, ai sẽ quái đau đây, ngoại trừ đau chính mình." Trầm mặc lại, trung niên pháp cảnh lên tiếng đáp, lại nhìn Liêm Ca, dừng một chút ánh mắt, cảm tạ, "Tiểu huynh đệ." Nói chuyện, trung niên pháp cảnh quay đầu trở lại, lại nhìn mắt vậy còn liều lĩnh hừng hực nhiệt khí đồ xì nướng, dừng một chút sau, đem này chuỗi chỉ cắn một cái đồ xin nướng phóng tới bên cạnh bàn. "Tiểu huynh đệ, ta trước hết đi rồi, sáng mai còn phải đi tòa án phiên trực." Ngẩng đầu lên, trung niên pháp cảnh ngắm nhìn xa xa, lên tiếng nói rằng. Nhìn trung niên này pháp cảnh tính tiền rời đi, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, cầm lấy trong bàn ăn đồ xin nướng, đưa cho một cái cho trông mà thèm chuột trắng sau, chính mình cũng cầm lấy dễ, cái bắt đầu ăn, chít chít. Chít chít chi. Ôm đồ xin nướng gặm chuột trắng, chuyển động đầu cùng con ngươi, một bên gặm, một bên nhìn bên cạnh bàn này chuỗi còn lại đồ xin nướng, kêu hai tiếng. "Ngươi cũng muốn ăn?" Liêm Ca nghe tiếng, cười nói, "Trong ngực của ngươi, trừ ăn ra đến còn có đường đến đồ vật." Chít chít. Chít chít chi. Chuột trắng ôm đồ xin nướng gặm, lại kêu hai tiếng, Liêm Ca nghe tiếng, lại cười cợt. "Lão bản, trở lại 10 chuỗi heo nướng ra." "Lão bản, còn có không vị không có?" "Có có." "Đến lạc đến rồi." Đêm trên quầy vẫn như cũ náo nhiệt. Liếc nhìn bên cạnh người náo động cùng ầm ĩ, Liêm Ca từ chỗ ngồi đứng lên, "Lão bản, tính tiền." Chương 300, ngư dân chương 300, ngư dân đến lạc, đến rồi. Náo động náo nhiệt trên chỗ bán hàng, chính thu thập bàn ăn phụ nữ trung niên đáp một tiếng, đem khăn lau phóng tới bên cạnh, ở tạp dề trên xoa xoa trên tay dầu, liền hướng về Liêm Ca đi tới. Tổng cộng là 60 đồng tiền, tiền mặt hệ chặt đều được. Phụ nữ trung niên liếc nhìn Liêm Ca trên bàn ký, liền lên tiếng đáp, tùy ý từ trong túi móc ra trang giấy sao, Liêm Ca đưa cho phụ nữ trung niên, hơi ngửa đầu, liếc nhìn trên đỉnh đầu màn đêm, bình tĩnh nói, "Bà chủ, thiên lại muốn trời mưa, vẫn là sớm chút thu sạch đi." Phụ nữ trung niên tiếp nhận Liêm Ca đưa tới tiền, chính tìm kiếm tạp dề trong túi tiền lẻ, nghe tiếng sửng sốt một chút, lại muốn trời mưa. Phụ nữ trung niên ngẩng đầu lên, ngắm nhìn đỉnh đầu, bóng đêm đen kịt, cái gì cũng không thể nhìn ra, cho tìm ngài linh. Quay đầu trở lại, phụ nữ trung niên cầm trong tay đã tìm kỹ linh đưa cho Liêm Ca, lại từ trong túi áo lấy ra điện thoại di động, nhìn lên, tiếp nhận tiền lẻ, tùy ý ôm vào trong túi. Liêm Ca lại quét mắt náo nhiệt đêm than, không lại nghỉ chân, rời đi bước chân, hướng về con đường đối diện đi đến. Đến, đi tới, khí trời, ăn đồ xin nướng chính là thoải mái. Lão bản, lại chỉ trò món ăn. Cũng thật là lại muốn trời mưa. Này trời mưa thôi, cũng thật là. Này than vừa mới bày ra đến. Thật không tiện đại gia, lại quá một chút chúng ta phải thu sạc, ngày này a, lại muốn trời mưa. Sắp mưa rồi. Vậy coi như. Cũng thật là trời thu a, mưa thu kéo dài, tuốt cái xuyến đều ăn không thoải mái. Pha tạp vào bán giận thanh, đêm than chủ quán xin lỗi thanh, đêm trên bảy một bàn bản thực khách lần lượt tàn đi, chủ quán bắt đầu bận rộn, thu thập lên từng cái bàn ăn. Hướng về con đường đối diện khách sạn một lần nữa đi đến, Liêm Ca phía sau, ầm ĩ náo động tứ tán đi xa. Mang theo hơi nước phong, cũng vào lúc này thổi mà qua. Ào ào ào. Dây đặc gấp gáp nước mưa theo gió, thỉnh thoảng đánh khách sạn xong, mông lung lên một tầng sương mù. Ngoài cửa sổ, đường sông cái khác cây cối cảnh lá theo gió chập chờn, chập trùng trên mặt nước, bắn lên từng cơn sóng gợn, đánh ở gần xa xa kiến trúc, mặt đất nước mưa chảy xuôi, hội tụ, rội rửa từng tòa kiến trúc, từng cái mặt đường, con đường bên, trên đường người đi đường cũng dường như trên mặt đường cho bụi như thế, bị đập quét sạch sành sanh, tứ tán, chạy trốn, biến mất ở bờ sông. Liêm Ca, này xem như là bờ sông nghe vũ sao? Khách sạn trong phòng, Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh đánh video điện thoại, đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh nằm lì ở trên giường, chống cằm, nghe Liêm Ca bên này tiếng mưa rơi, lên tiếng nói rằng, có loại rất yên tĩnh cảm giác. Liêm Ca nghe vậy, khẽ cười cười, không trả lời, chỉ là chuyển qua ánh mắt, lại nhìn về phía bị mưa bụi mông lung ngoài cửa sổ, cùng xa xa, trong mưa sáng vạn nhà đèn đuốc thành thị. Mà một bên, đứng ở sofa ghế tựa trên tay vịn chuột trắng, thì lại chính ông chỉ còn lại cuối cùng một chuỗi đồ xin nướng, tự nhiên, chuyển động đầu cùng con ngươi, trái phải đánh giá nâng đồ xin nướng, tựa hồ chính đang do dự, có muốn ăn hay không. Liêm Ca, ngươi nói, vị yêu lão thái thái tiểu nhi tử, gặp quái lão thái thái sao? Tiên tính hồi lâu, đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh trống cằm, nhìn điện thoại con này, lên tiếng hỏi, sẽ không. Liêm Ca nhìn ngoài cửa sổ, khẽ lắc đầu một cái, đáp một tiếng, nghe vậy, đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh đăm chiêu địa điểm gật đầu. Liêm Ca, này vũ còn muốn dưới bao lâu a? Lại yên tĩnh một chút, đầu bên kia điện thoại Cố Tiểu Ảnh nhìn điện thoại con này, lên tiếng hỏi, xuống tới sáng mai 8 giờ. Điều này cũng có thể toán đi ra không? Cố Tiểu Ảnh đầy hứng thú hỏi. Ta nhìn dự báo thời tiết, khẽ cười cười, Liêm Ca trả lời. Liêm Ca, ta làm sao cảm giác ngươi đang dọa ta? Đúng, ở dọa ngươi. Tốt, ngươi lại dám dọa ta. Cố Tiểu Ảnh lông mày vừa nhíu, giữ dằn địa ngồi dậy, nói rằng. Trong phòng, pha tạp vào Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh lời nói thanh, ngoài phòng, nước mưa vẫn như cũ đánh xong diêm, tiếng mưa rơi, lời nói trong tiếng, bóng đêm dần thâm. Tiên sinh, đây là trả lại cho ngài tiền thế chấp, hoan nên ngài lần sau lại vào trụ bổn tiểu điếm. Ngày mai, sáng sớm, kéo dài mưa phùn mới vừa ngừng lại, trên mặt đường còn tích chút nước. Khách sạn phòng khách, tùy ý tiếp nhận trước sân khấu đưa tới tiền bỏ vào trong túi, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt khách sạn ở ngoài, ướp nhẹp đường phố. Rời đi bước chân, Liêm Ca bước ra khách sạn. Mật kết, mới mẻ mới hái hạ xuống mật kết. Trong không khí còn mang theo chút hơi nước, con đường đứng cạnh cây cối cành lá trên, còn chuế chút chưa lướt xuống hạt nước, trên đỉnh đầu, tầng mây dày đặc bao phủ, biến ảo, trên đường phố, thỉnh thoảng người đi đường dẫm ướt át đường phố đi qua, mở ra xe ba bánh chút sạc hoa quả buồn bán đã một lần nữa mở hàng, cách đó không xa đầu cầu, từng chiếc xe cộ tác, thỉnh thoảng chạy qua. Sau cơn mưa, thành thị náo động náo nhiệt lại lần nữa ở vang lên bên hai. Hơi hơi dừng một chút, liếc nhìn, Liêm Ca một lần nữa rời đi bước chân, chít chít, chít chít chi. Mang theo hơi nước trong gió, pha tạp vào Liêm Ca lời nói thanh, chuột trắng tiếng kêu, bước vào đường phố, tụ hợp vào dòng người, một người một chuột dọc theo bờ sông một bên đường phố, càng đi càng xa. Dọc theo bờ sông, Liêm Ca đi về phía trước, bên cạnh người, từ dần dần náo động đến dần dần yên tĩnh, từ ẩm ĩ phố xá xâm ướt đến rừng rậm tiểu đạo, dưới chân, từ bờ sông một bên đường phố dần dần hóa thành ít người xa lộ, lại tới sau cơn mưa còn tích nước, cái hố lầy lội đường đất. Trên đỉnh đầu, tầng mây dày đặc biến ảo, tầng mây sau khi mặt trời thỉnh thoảng từ vân sau rõ ra thân, tùy ý dưới một trận ánh mặt trời sau, lại bị tầng mây che đậy, từ chiều dương dần dần hóa thành hoàng hôn. Dọc theo bờ sông một bên, một người một chuột bước ra tầm dương nội thành. Phồn hoa thành thị ở phía sau đi xa, tiếng xe tiếng giao hàng thành thị náo động ầm ĩ dần bị bọ kêu chim hót thay thế được, quanh người, bóng người càng thêm lác đác, mà bên cạnh, cái kia xuyên qua tầm dương nội thành dòng sông, mặt sông nhưng ở từ từ mở rộng, lại tụ hợp vào một cái sông cái sau, một mảnh rộng lớn hồ nước, dần dần ở Liêm Ca bên cạnh người, trước người xuất hiện. Hoàng hôn sắc mặt trời lặn, tầng mây dày đặc bị làm nổi bật hóa thành ánh năm chiều. Liêm Ca dẫm dưới chân lầy lội mặt đất, một lần nữa dậm chân, hướng về quanh người xa xa nhìn tới, bên cạnh người là bộ phát cỏ dại, trước người không xa, chính là cái kia rộng lớn hồ nước bãi bùn, vài con màu trắng chim, chính đang bãi bùn nước bùn trên túi đầu, mổ. Bãi bùn đi lên trước nữa, chính là cái kia rộng lớn mặt hồ, trên mặt hồ, càng nhiều chim xoay quanh, hồ nước chính theo, trên mặt hồ gió nhẹ nhẹ chập trùng, thỉnh thoảng hướng về ven bờ hồ đánh, ánh tà dương chiếu rọi ở trên mặt hồ, làm nổi bật ra trong trẻo gần sóng, mà càng xa xăm, còn có thể nhìn thấy trong hồ từng tòa hòn đảo, vẫn theo rộng lớn mặt hồ kéo dài đến đường chân trời, trên hòn đảo, bị cây xanh bao trùm. Chỉ là, tuy rằng mặt hồ đã đầy đủ rộng rãi, nhưng bãi bùn bên trên, nhưng vẫn có một mảnh liên miên, lộ ra ở bãi bùn ở ngoài khô cạn khu vực. Mặt đất trải rộng loang lổ vết rạn nứt, từng đạo câu hát tung hành. Nhìn ở gần khô cạn khu vực, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút ánh mắt, lại nhìn về phía cái kia rộng lớn mặt hồ. Bên hồ, bãi bùn phân cuối, chết mấy chiếc tàu đánh cá, hoặc là nằm ngang, hoặc là dựa mặt hồ, tàu đánh cá trên đẩy vài tờ lưới đánh cá, trong đó một chiếc tàu đánh cá trên, một vị đánh cá ngư dân, chính cúi đầu, bận rộn. Liếc nhìn cái kia ngư dân, Liêm Ca một lần nữa rời đi bước chân, sát bên hồ bãi bùn, hướng về mấy chiếc kia tàu đánh cá đi tới. Chiếc chiếc, bãi bùn tung bên trong, một đám bạch hạc chấn động tới, hướng về mặt hồ đi xa, tựa hồ nghe đến động tĩnh, ngồi ở tàu đánh cá trên ngư dân, nghiêng đầu, nhìn về phía hướng về bên hồ đi tới Liêm Ca. Chương 301, hồ chương 301, hồ. Tiểu tử, đánh từ đâu tới a? Ngư dân là vị lão nhân, trên đầu đầy đỉnh là mũ, mặc trên người kiện áo ngắn, ngồi ở mép thuyền trên, thấy Liêm Ca đi vào, lên tiếng bắt chuyện thanh, qua đường du khách, làm phiền hỏi thăm lão nhân già, đây là địa phương nào? Liêm Ca na bước chân, đi đến ngư dân phụ cận, thuyền một bên, lại nhìn mắt lão ngư dân. Ngư dân lộ ra tay bảng, trên mặt có chút ngăm đen, gió thổi nắng chiếu dưới, làn da rất là thô ráp, trên mặt nếp nhăn bỏ ra khe, trên trán còn mang theo mồ hôi, trong tay kéo lưới đánh cá đầu trên, mở rộng ở tàu đánh cá trên lưới đánh cá dưới nửa đoạn trên, linh tinh chút ngư còn chính ngày. Du khách đi tới nơi này nhưng là ít, ngư dân nhận lấy động tác dừng một chút, vẫn đục con mắt nhìn Liêm Ca, đánh giá mắt, một lần nữa quay đầu lại, nhìn về phía đầu thuyền quay về rộng lớn mặt hồ, có điều vậy cũng là cái du lịch nơi đến tốt đẹp, này trước mặt hồ này à, chính là Phàn Dương Hồ. Nói tiếng, ngư dân một lần nữa cúi đầu, lý thuyền đánh cá trên lưới đánh cá, nghe vậy, Liêm Ca lại hướng về trước mắt này rộng lớn mặt hồ ngắm nhìn, trên mặt hồ, loài chim bay lên, xoay quanh, thỉnh thoảng hạ xuống, thỉnh thoảng hót vang, ánh nắng chiếu rọi mặt nước, ánh tà dương kéo dài bãi bùn bên cỏ dại cái bóng. Thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía này lão ngư dân, lão nhân ra là đang đánh ngư. Đúng đấy, đánh cá, đánh cá. Ngư dân nghe vậy, đốn hạ thủ bên trong lý mạng động tác, giơ tay lên, gỡ xuống là mũ, phóng tới bên cạnh, này ngư à, càng ngày càng khó đánh rồi. Nói chuyện, ngư dân từ lưới đánh cá trên gỡ xuống chỉ cá bột nhỏ, không bỏ vào bên cạnh bên trong thùng, mà là tay vừa nhấc, đem cái kia cá bột nhỏ một lần nữa quăng tiến vào trong hồ, phù phù. Ngư vào nước, biến mất không còn tăm hơi, ngư dân nhìn mặt hồ, dừng một chút, một lần nữa cúi đầu. Hai năm qua à, hồ này bên trong nước càng ngày càng nhạt, nước trong hồ cũng là càng ngày càng ít, nếu không là đêm qua bên trong rơi xuống một đêm vũ, hồ nước này sợ là còn tới không tới nơi này. Ngư dân vừa nói, một bên lý lưới đánh cá, thỉnh thoảng từ lưới đánh cá trên gỡ xuống ít hơn ngư, quăng tiến vào trong hồ, bên cạnh trong thùng nước vẫn như cũ có vẻ trống rỗng. Liêm Ca liếc nhìn này lão ngư dân, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn cách đó không xa cái kia tràn đầy khe vết rạn nứt, có vẻ vết thương mặt đất, lại nhìn mắt lão ngư dân tàu đánh cá chu vi, cách đó không xa, gác lại, chính theo hồ nước chập trùng mấy chiếc tiểu tàu đánh cá. Tiểu tử, ngươi là từ tầm dương phương hướng kia tới được. Lão ngư dân lại hướng về trong hồ tung cái cá bột nhỏ, nhìn về phía Liêm Ca, tiếp lời đạo. Liêm Ca nghe vậy, liếc nhìn lão ngư dân, gật gật đầu, con đường kia có thể không dễ đi à? Lão ngư dân theo bên hồ, hướng về xa xa ngắm nhìn, lại ngẩng đầu lên, nhìn một chút áp sát chạm đất bình tuyến hoàng hôn. Tiểu tử, sắc trời đã tối, này mặt trời vừa rơi xuống sân a, lập tức trời đã tối rồi. Trung quanh đây à, dọc theo bãi cũng không mấy cái làng, không cái gì chỗ đặt chân, chỉ chúng ta làng hơi gần chút, ngươi muốn không đi với ta trong thôn trụ một đêm, chờ ngày mai lại đi đi. Quay đầu trở lại, lão ngư dân nhìn về phía Liêm Ca, lên tiếng nói rằng, vậy thì cảm ơn lão nhân ra. Liếc nhìn lão ngư dân, Liêm Ca khẽ cười, đáp, cảm ơn cái gì, ra ngoài ở bên ngoài cũng không dễ dàng, có thể giúp một cái liền giúp một cái. Lão ngư dân lý lưới đánh cá, lắc lắc đầu, có điều tiểu tử ngươi đến chờ một chút, chờ ta đem này lưới đánh cá lý được rồi, chúng ta liền đi. Nghe vậy, Liêm Ca khẽ cười cười, chuyển qua tầm mắt, lại nhìn phía này trước người cách đó không xa Phàn Dương Hồ. Chiêm chiếp, chiêm chiếp, chim hót vang, đón ánh nắng chiều, xoay quanh. Lão nhân ra tại đây hồ trên không thiếu niên chứ? Liêm Ca nhìn mặt hồ, ngữ khí bình tĩnh nói. là không thiếu niên. Động tác dừng một chút sau, lão ngư dân quay đầu, liếc nhìn mặt hồ, cha ta còn ở hồi đó, ta liền theo cha ta tại đây trên mặt hồ tìm kế sinh nhai, đánh cá, cha ta giăng lưới, ta ngay ở bên cạnh giúp đỡ xảo, chống thuyền. Khi đó, hồ này trên mặt đánh cá nhân ra nhiều lắm đấy, có thôn chúng ta, cũng có khác biệt đến thôn, có lúc, hai cái làng vì đánh cá sự tình, còn có thể hồ này trên mặt đánh tới đến. Lão ngư dân nói, một lần nữa cúi đầu. Hồi đó, bờ hồ này còn ở nơi đó mặt sau, nước sâu đến nhìn không thấy đáy, hồ này bên trong cá a, tôm a, còn có con cua, thật đúng là nhiều, này một lưới tung xuống đi a, luôn có thể mò tới không ít. Nói chuyện, lão ngư dân quay đầu, nhìn phía Liêm ca khi đến nghỉ chân địa phương càng xa xăm, dùng tầm hơi chỉ trỏ. Khi đó, từ hồ này bên trong mò tới một lưới ngư qua đi, cha ta cũng theo ta hiện tại như thế, an vị tại đây trên thuyền, lý mạng, đem những người đối phó đến này lưới đánh cá trên cá nhỏ đưa hết cho lấy xuống, một lần nữa bước trở lại trong hồ. Hồi đó ta đã nghĩ không hiểu, cha ta à, hãy cùng ta nói, này cá nhỏ à, là để cho ta ăn, hiện tại bước trở lại à, là để hắn lại nuôi dưỡng, nếu như hiện tại liền đem hắn đem ra ăn, sau đó ta phải đói bụng. Phù phù. Nói chuyện, lão ngư dân lại đem trong tay một cái cá nhỏ ném vào trong hồ, nhìn mặt hồ, trầm mặt lại. Ta tuổi trẻ hồi đó à, cái kia nước trong hồ liền lùi tới chỗ ấy. Lão ngư dân lại quay đầu trở lại, nhìn về phía Liêm ca trước nghỉ chân vị trí, nói rằng, có điều hồi đó à, hồ này bên trong ngư, còn như là mỏ không xong như thế, hàng năm đến trướng nước mùa à. Dọc theo bên hồ từng cái người trong thôn đều tại đây trong hồ mò cá, liền dựa vào hồ này bên trong cá a sinh hoạt. Cái kia cá a, một lưới địa hướng về trên thuyền mò, hồ này bên trong a, còn đều là có nhiều như vậy, có chút cái có chút tiền, còn lấy chút mang động cơ benzin tàu đánh cá, tại đây trên mặt hồ, lôi kéo mạng mò, mò tới không ít, mái chèo diệp còn đánh chết không ít, liền như vậy, thật giống con cá này cũng không gặp thiếu. Còn có chút cá nhân nhà a, ngay ở hồ này than một bên, vì đập nước, một đường đem trong ao nước thả, cái kia một mảnh cá đưa hết cho chặn ở đập nước bên trong, tất cả đều cho vớt lên. Khi đó, ngư tiện à, tốt hơn một chút mò tới, lại bán không được, ngư liền như vậy chết rồi, xú. Lão ngư dân nói, lại trầm mặt lại, ánh mắt có chút xuất thần. Hồi đó, ta ngay ở nghĩ, như thế đánh cá, sợ là hậu bối tử tôn ngư đều phải bị đánh xong. Khi đó, ta làm trong thôn trưởng thôn, ta liền ngăn người trong thôn, không cho bọn họ như thế bộ, để bọn họ à, cho đời sau à, chứa chút cá ăn. Có thể cản cũng không ngăn được, luôn có người lén lén lút lút hướng về trong hồ đi. Hắc, hồi đó còn có người ở sau lưng mắng ta đây, nói ta đáng đời nghèo, chính là cái người nghèo bệnh, chính mình không muốn phát tài, còn ngăn người khác phát tài. Hắc, khi đó, ông lão ta tính khí cũng sung, trong cơn tức giận liền lược sạp hàng không làm, các ngươi muốn bộ liền bộ đi, ta người trưởng thôn này cũng không làm. Lý lưới đánh cá, lão ngư dân túi lầu nói, dừng lại, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía bãi. Lại sau này a, mười mấy năm trước thời điểm, hồ này bên trong nước a, liền đến chỗ ấy. Lão ngư dân ngẩng đầu, dùng tầm chỉ cái kia khô cạn, che kín vết dạn nước khe mặt đất, năm ấy a, hồ này bên trong a, trên bãi ven hồ a, liền hạn. Trước đây a, hồ này bên cạnh, liền mọc ra chút thảo, hàng năm vừa đến thời điểm, cái kia điều a, liền lít nha lít nhít, dọc theo hồ này than một bên rừng, ngươi từ nơi này quá một hồi a, có thể bay lên đến một đoạn, năm ấy a, đều không nhìn thấy. Lão ngư dân nói chuyện, lại nhìn mắt cái kia mặt hồ, trong hồ trên bãi ven hồ hạ, nước thiếu, điều không đến, trong hồ ngư cũng đều không còn. Những người kia à, chính là vi điển đều vây không ra cá, một lưới dắt đi, vớt lên, chỉ có cái ít cá bột nhỏ, như là càng sớm hơn thời điểm à, con cá này liền bị mò xong xuôi. Chương 302, thôn chương 302, thôn phủ phủ. Lão ngư dân đưa tay ném đi, lại đem từ lưới đánh cá trên vỡ xuống cá bột nhỏ ném vào trong hồ. Hồ này bên trong không còn cá à, hồ này trên mặt dựa vào con cá này sinh hoạt người à, lập tức liền không còn kế sinh ai. Lão ngư dân nhìn mặt hồ, vẫn đục ánh mắt xuất thần, trước đây à, này ăn mặc chi phí đều chỉ vào hồ này bên trong, hiện tại à. Lúc này à, mới hiểu được cái gì là tổ tiên người ăn con cháu cơm. Tổ tiên người thoải mái, này bối người liền bị tội à. Cũng không ai ra thuyền nọ phơ lịn, này tàu đánh cá à, liền từng chiếc đứng ở này bên bờ trên, tùy ý này gió táp mưa xa, đến năm thứ hai thời điểm, hồ này bên trong nước càng thiện, ngư cũng càng thiếu, này đứng ở bên bờ trên tàu đánh cá à, cũng chậm chậm thiếu. Có điều cũng được, hồ này trên mặt, xem như là thanh tĩnh. Lão ngư dân nói, quay đầu trở lại, trong tay lý lưới đánh cá cũng sắp đến rồi đầu. Tối hạn cái kia mấy năm à, đoạn này hồ hay cùng muốn làm như thế, cái kia nước trong hồ đều không giấu được đáy hồ, hai năm qua xem như là lại tốt hơn một chút. Túi đầu, lão ngư dân nói. Hắc, lão ngư dân động tác trong tay dừng một chút, ngăm đen trên mặt lộ ra chút đủ cười, hôm nay tha tiểu tử ngươi phúc, còn bớt lên điều cả lớn, tay trói lại với cá, lão ngư dân đem lưới đánh cá trên một cái không nhỏ cá chấm cỏ lấy xuống, ném vào bên cạnh trong thùng nước. Cá chấm cỏ vào thùng, bắn lên một trận bọt nước, lão ngư dân cười ha hả liếc nhìn, lại quay đầu trở lại, cầm trong tay cuối cùng điểm lưới đánh cá sửa lại một chút. Đứng lên, lão ngư dân lôi kéo lưới đánh cá, lại run lên lưới đánh cá trên dính chút hồ nước, lại đưa ra tay, lôi kéo, đem lưới đánh cá mở rộng, lựa ở tàu đánh cá trên, tiểu tử, chúng ta đi thôi. Cầm lấy đặt ở bên cạnh là mũ, nhắc lại cái kia chỉ xếp vào một cái cá chấm cỏ thùng nước, lão ngư dân từ tàu đánh cá trên bước đi ra, cười ha ha, quay về Liêm ca giảng đạo. Nghe tiếng, Liêm ca liếc nhìn lão nhân, lại chuyển qua ánh mắt, liếc nhìn đêm nay hà chiếu rọi dưới phản dương hồ, dừng một chút sau, hướng về lão ngư dân gật gật đầu, vậy thì quay dậy, lão nhân ra. Không quay dậy, không quay dậy. Lão ngư dân cười ha ha, lại quay đầu, đem thùng nước tạm thời thả xuống, hướng về mặt hồ làm chắp tay. Tiểu tử, Nhường ngươi cười chê rồi, lại dừng một chút động tác, lão ngư dân mới quay người lại, nhấc lên thùng nước, dẫn đường hướng bên bờ đi đến, hồ này trên mặt tuy rằng không sánh được trên biển, nhưng như thế là mưa gió vô thường, ta này đánh cá, cũng không vì cái gì khác thôi, liền cầu cái an lòng. Dưới chân dẫm bùn, lão ngư dân một bên đi về phía trước, vừa nói, nó cho ngươi con cá, là nên nói cảm ơn. Liêm ca theo lão ngư dân bên cạnh người, di chuyển bước chân, khẽ cười, ngựa khí bình tĩnh mà đáp. Đúng đấy, là nên nói cảm ơn. Ông lão ta này nửa đời đều tại đây trên mặt hồ, mỗi bữa cơm đều là hồ này cho, này ăn mặc dùng đến đều là từ hồ này bên trong đi ra, là nên nói cảm ơn. Hắc, trước đây a, thật nhiều cái ít người, còn cảm thấy phải là hồ này nợ bọn họ lặc. Lão ngư dân nghe Liêm ca lời nói, cười ha ha đáp, tiểu tử, bên này, còn phải theo bờ hồ này đi về phía trước đi, mới có thể nhìn thấy thôn chúng ta. Liêm ca cùng lão ngư dân một lần nữa trở lại bãi bùn ở ngoài, lão ngư dân ở Liêm ca trước người dẫn đường, hai người dưới chân, là điều từ ven bờ hồ bộc phát cỏ dại bên trong đạp ra đường đất, cỏ dại bị đoán được bên cạnh, bùn đất phía dưới bị lộ ra đi ra, cái hồ nơi, còn tích chút đêm qua mưa rơi nước. Theo bờ hồ, Liêm ca cùng lão ngư dân đi rồi giai đoạn, dẫn đường lão ngư dân mới chuyển qua cái phương hướng, dẫn Liêm ca hướng về rời xa mặt hồ phương hướng đi đến, dẫm cái hố lầy lội con đường đi tới, địa thế càng thêm hướng lên trên, bên hồ xa xa quần sơn cũng đang không ngừng tới gần, phía sau tà dương càng thêm áp sát chạm đất bình tuyến, ánh chiều tà tùy ý ở trên mặt hồ chiếu ra một mảnh màu vàng. Chim hót vang ở trên mặt hồ xoay quanh, bay đi xa xa, hơi khô khô cỏ dại, chen trúc trên đường nhỏ, Liêm ca theo này lão ngư dân đi về phía trước, khô vàng cỏ dại thưa dần, ở bước qua một cái người là khai thận, phân biệt rõ ràng đường ranh giới sau, dưới chân đường đất biến thành bờ ruộng, từng khối bị bờ ruộng vẽ ra đến đất ruộng, thay thế được khô vàng cỏ dại. Trong ruộng trồng trọt lúa mì, cây cải dầu cho toàn bộ mặt đất nhiễm phải một tầng màu xanh biếc, theo từng trận bên hồ thành phong lướt qua, chập chờn ra từng trận cuộn sóng. Ta còn nhỏ hồi đó, vợ hồ liền ở đây, từ trong thôn đi ra, xuyên qua sơn, không vài bước đường chính là bãi, bên hồ chính là sơn, phía sau núi chính là làng. Lão ngư dân nhấc theo thùng nước, dẫn đường, đi tới, nhìn từng khối đất ruộng, nói: mười mấy năm trước thời điểm, hồ này bên trong cho rằng mỏ không xong ngư mỏ xong xuôi, người trong thôn không còn kế sinh ai. Bọn họ không giống ta, ta cùng bạn già ta hai người, liền hai người, tùy tiện tìm chút gì, ăn no là được. Bọn họ đều một đại gia đình, không còn kế sinh ai, toàn gia đều muốn đói bụng. Ta liền mang theo người trong thôn, dọc theo ngọn núi đó chân, hướng về cái kia mặt hồ phương hướng, đem vùng đất này từng khối mở ra đi ra. Có ít nhất con đường sống. Lão ngư dân lời nói thanh ở bờ ruộng trên vang, Liêm ca cùng lão ngư dân hai người dọc theo bờ ruộng, đi qua từng mảng trồng trọt chứ tắc vật đất ruộng, lão nhân gia cũng là cái thiện tâm người a. Liêm ca đi tới, cười, nói rằng: không tính là, ta cũng chính là vì bản thân. Lão ngư dân lắc lắc đầu, nói rằng: hãy cùng hướng về trong hồ vứt về cá nhỏ như thế, vẫn là vì mình sau đó hiểu được ăn. Vùng đất này mở ra đến rồi, ta có mảnh đất, cũng có thể trồng chút món ăn đến ăn. Liêm ca nghe tiếng, cười cợt, không nói gì thêm nữa. Bên cạnh người lại xẹt qua vài miếng đất ruộng, tới gần chân núi, từng khối trong đất, có chút bóng người, tựa hồ chính trồng trọt chút rau dưa. Khâu thúc, Khâu thúc đánh cá trở về a, ngày hôm nay có mỏ đến sao? Một mảnh đất bên trong, chính quốc chạm đất một vị người đàn ông trung niên, chú ý tới lao ngư dân bóng người, xoay người, cười chào hỏi, mỏ đến một cái, mỏ đến một cái, quốc đất đây. Lão ngư dân cười ha ha đáp, đáp câu nói, này không tối hôm qua mới xuống điểm vũ sao, vào lúc này ta vừa vặn rảnh rỗi, liền đến đem vùng đất này thả ra, xem qua hai ngày điểm chút cải trắng xuống. Người đàn ông trung niên cười đáp một tiếng, lại cúi người xuống, từ bên cạnh trên đất, cầm lấy một cái còn chưa đi lá cây, mang theo bùn gừng. Khâu thúc, ta này vừa nãy đào điểm trong đất tử gừng, ngươi lấy chút trở về đi thôi, này lấy về phao cho mình, nấu cá thời điểm, cũng có thể thả điểm. Nói chuyện, người trung niên đem gừng nhấc theo, đưa cho lão ngư dân, Khâu thúc, ngươi cầm đi, đều là chính mình trong đất đổ vật, cũng không đáng vài đồng tiền. Tựa hồ sợ lão ngư dân không muốn, người trung niên lại thêm cú. Hành, vậy ta liền cầm. Ngày hôm nay mỏ con cá này cái đầu không nhỏ, đợi một chút ngươi cũng lại đây ăn đi. Lão ngư dân nhìn một chút người trung niên, cười ha ha nhận lấy, ta liền không đi, trong nhà đều đun xong cơm. Người trung niên khoát tay háo một cái, nói rằng, lại quay đầu, liếc nhìn Liêm ca, vị này chính là. Từ trong thôn quá du khách, ta nhìn bầu trời sắc chậm, liền để hắn ở trong thôn trụ một đêm. Lão ngư dân giải thích cú. Người trung niên nghe vậy, gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa, vậy ta trước hết đi rồi. Sát trời cũng không còn sớm, ngươi cũng gần như dọn dẹp một chút, trở lại đi. Thành, Khâu thúc ngươi chậm đi, ta đem điểm ấy địa quốc liền trở về. Lão ngư dân gật gật đầu, một tay cầm gừng, một tay nhấc theo thùng nước, tiếp tục dọc theo bờ ruộng, dẫn đường, hướng về trước chết đi đến. Khâu thúc, Khâu thúc đánh cá trở về a, lớn như vậy cá a, vội bằng đây. Một đường, trong ruộng, bờ ruộng trên, đi ngang qua người trong thôn đều cười, hướng về lão ngư dân chào hỏi, lão ngư dân cũng gật đầu, cười ha ha đáp lời. Chương 303, làng trài chương 303, làng trài bờ ruộng qua đi, địa thế càng thêm dâng lên. Đi tới chân núi, dưới chân con đường hóa thành có thể cung hai, ba người song song bốn lượn sơn đạo, trên sơn đạo giải rác bày ra chút tảng đá, đối lập bằng thẳng. Lão ngư dân dẫn đường, Liêm ca na bước chân, cùng lão ngư dân dọc theo sơn đạo đi tới, bên cạnh người thỉnh thoảng xẹt qua chút gánh cái cuốc, cong lấy ba lô, từ vùng đồng ruộng về nhà thôn dân. Cái kia Khâu thúc, ta hãy đi về trước a. Người bận điệu đi. Lại một cái trong tay nâng chút món ăn người trong thôn từ bên cạnh người đi qua, cùng lão ngư dân nói rồi vài câu sau rời đi. Liêm ca cũng cùng dẫn đường lão ngư dân, dọc theo sơn đạo, vòng qua đứng bước gò núi, đi đến núi khiêu mặt trái. Tiểu tử, đây chính là thôn của chúng ta. Lão ngư dân dẫn đường, cười ha ha nói. Gò núi mặt trái là một nơi quần sơn vây quanh thung lũng ở ngoài xa xa, núi xanh kéo dài. Từng tòa phong ốc, một hộ gia đình rải rác ở đáy thung lũng bộ, bị từng cái bốn lượn đan sen thôn đạo liên tiếp. Gà gáy tiếng chó sủa, thỉnh thoảng từ ở gần xa xa vang lên, theo từng trận xuyên qua thung lũng gió núi, vang vọng. Không ít người nhà bên trên, giờ khắc này đều đã bay lên mịt mở khói bếp, sáng lên đèn đuốc, khói bếp tụ hợp vào bắt đầu tối hạ xuống màn đêm, đèn đuốc xua tan dần tối hạ xuống bóng đêm, lấm ta lấm tấm giống như tô điểm ở làng các nơi. Nhìn này có vẻ yên tĩnh làng, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút ánh mắt, theo bốn lượn đan sen thôn đạo, lại ngắm nhìn, đây là cái không tính quá đóng kín làng, cửa thôn vị trí, một con đường từ trong thôn hướng về gò núi bên trên kéo dài mà ra liên tiếp gò núi bên trên vờn quanh sườn núi xa lộ. Tiểu tử, chúng ta đi thôi, ông lão ta ở đến địa phương, còn phải sẽ đi qua chút. Lão ngư dân một lần nữa bước ra bước chân, ở mặt trước dẫn đường. Liêm Ca cũng nhìn thôn này, na bước chân, cùng này lão ngư dân dọc theo thôn đạo đi tới. Chủ nhà, đi cửa trích mấy cây hành đi bảo. Được rồi. Ung tùm, ăn ngon không? Ngươi làm sao cùng đứa bé tự, còn cùng con gái ngươi cấp ăn? Khâu thúc, đánh cá trở về a. Ngay ở trong nhà ăn cơm đi. Một hộ hộ sáng lên đèn nhân ra tại bên người sẽ qua, đèn đuốc từ một hộ gia đình nhà chính bên trong, trong sân tràn làng ra, rọi sáng trong thôn con đường, đèn đuốc dưới, mọi chỗ người ta bên trong pha tạp vào lời nói thanh cũng theo gió ở Liêm Ca bên hai bang. Thỉnh thoảng cũng có người cùng lão ngư dân chào hỏi. Nhìn phía xa, Liêm Ca đi tới, lặng lặng nghe, lão ngư dân dẫn đường, cười, đáp lời. Lại xẹt qua mấy chỗ đèn sáng sân, nhà, lão ngư dân ở một nơi sân trước đốn rơi xuống chân. Sân địa thế có chút nghiêng, hướng về con đường này chết có chút chỗ trũng, sân sau là mấy gian nhà ngói, chính giữa chính là nhà chính môn, giờ khác này chính mở rộng, như người khác nhà như thế, đèn sáng. Nhìn cái kia đèn sáng nhà chính, lão ngư dân cười cợt, nhấc theo thùng nước, nắm bắt gừng, một lần nữa bước ra bước chân, tiểu tử, chính là nơi này. Liêm Ca cũng theo này lão ngư dân, hướng về trong sân đi đến. Lão bà tử, lão bà tử. Lão ngư dân đi đến nhà chính cửa hô hai tiếng, trở về rồi. Hậu viện truyền ra đạo âm thanh, theo sát, một vị thắt ở tạp dề lão thái thái liền từ hậu viện đi ra. Vị này chính là lão thái thái đưa tay tiếp nhận lão ngư dân nhấc theo thùng nước, quay đầu liếc nhìn Liêm Ca, hỏi một tiếng, đi ngang qua du khách, ta nghĩ chung quanh đây cũng đừng đến đặt chân địa phương, liền để hắn tới nhà hết một đêm. Lão ngư dân một tay nắm bắt gừng, một cái tay bắt mang lật mũ treo ở cạnh cửa, đồng thời giải thích, quấy rầy lão nhân ra. Liêm Ca nhìn lão thái thái này, khẽ cười nói, không quấy rầy, không quấy rầy, quấy rầy cái gì à, đừng đứng ở cửa, vào nhà ngồi. Lão thái thái bắt chuyện, ta thôn này bên trong trong ngày thường cũng không có khách nhân nào đến, tiểu tử ngươi đều đi tới nơi này, vậy thì là chúng ta trong thôn khách mời, vào nhà đi. Cảm tạ. Nhìn lão thái thái này, khẽ cười nói tiếng cảm ơn, Liêm Ca bước vào nhà chính bên trong. Nhà chính bên trong có chút trống rỗng, liền bày trương hơi cao hơn bàn bông, bên cạnh bàn bày vài tờ ghế, bốn phía trên tường lau tường thất vọng đều đã có chút bốc ra, còn dính chút bởi vì ẩm ướt lưu lại nấm mốc điểm đen. Không tạ, không tạ. Lão thái thái khoát tay háo một cái, lại từ bên cạnh nắm qua cái ghế, phóng tới Liêm Ca phía sau, tiểu tử, ngươi ngồi trước, ta đi cho ngươi rót cốc nước. Nói, lão thái thái liền xoay người, hướng về nhà chính bên cạnh đi đến. Không cần làm phiền, lão nhân ra. Liêm Ca không ngồi xuống, lên tiếng nói. Lão thái thái nghe tiếng dừng một chút chân, lão bà tử, ngươi trước tiên đi đem bên trong thùng cá cho xử lý đi. Nay còn có chút lạ gừng, lão Dương nhà hắn tiểu tử cho tôi, ngươi cho cọ rửa, phao trong bình. Vậy được. Lão thái thái quay lại thân, đưa tay tiếp nhận lão ngư dân đưa tới gừng, lại lần nữa đi trở về thùng nước trước, ngày hôm nay có vớt lên cả à. Ừ, cái đầu còn không nhỏ lặng, tha vị này tiểu tử phúc, liền xuống một lưới, liền vớt lên điều cá trắng cỏ. Vừa vặn đem già chiêu đái vị này tiểu tử. Lão ngư dân cười ha ha, đáp lời thanh, ở bên cạnh dưới mái hiên, ngưỡng cửa ngồi xuống, thoát trên chân đùng, ngươi cầm xử lý, cho rằng cái trần ngư được, vẫn là liền cắt miếng đầu hũ tiêu. Vậy được, ta đi làm cơm, ngươi bồi tiếp tiểu tử này trò chuyện đi. Lão thái thái nói xong, liền nhấc theo thùng nước, cầm gừng, một lần nữa đi trở về hậu viện, bật việc lên. Lão ngư dân cười nhìn mình bạn già đi trở về hậu viện, mới một lần nữa quay đầu lại. Nay từ bên ngoài trở về à, có thể nhìn thấy chính mình đèn là sáng, này trong lòng à, thật giống liền chân thật. Nhìn sáng sủa nhà chính, lão ngư dân lại kéo xuống khát chỉ trên chân đùng, mặc vào đặt ở dưới mái hiên dày, liền từ ngưỡng cửa đứng lên, lại đang bên cạnh sân mái hiên một bên trong bãi nước che nước, rửa tay một cái, mới bước vào nhà chính bên trong. Thật không tiện à, tiểu tử, ta này địa phương nghèo, cũng không có cái gì tốt chiêu đãi, cũng chỉ có thể kháo sơn cất sơn, kháo thủy cất thủy, nắm con cá đem ra chiêu đãi. Lão ngư dân giật dễ, cái ghế ở Liêm Ca bên cạnh người ngồi xuống, này vẫn là ngày hôm nay số phận thật đây, xem hôm qua bên trong xuống một lưới, hắc tới một lưới, tất cả đều là một ít cá bột, lại đưa hết cho quăng trở lại. Lão nhân ra khách khí, ta chỉ là cái người qua đường, là ta quấy rầy. Lão ngư dân nghe vậy, lắc lắc đầu, rồi hướng Liêm Ca nói rằng, tiểu tử, ngươi cũng ngồi đi. Liếc nhìn lão ngư dân, Liêm Ca na qua ghế, ngồi xuống. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca xuyên thấu qua nhà chính môn, nhìn phía xa xa, nếu lão nhân ra đều biết mò không ra đây ngư, còn ra thuyền nọ phờ lìn. Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh mà hỏi, quen thuộc à? Lão ngư dân cũng nhìn xa xa, tựa hồ nhìn sơn đầu kia hồ, nhà chúng ta à, này đời đời kiếp kiếp chính là ở trên nước kiếm sống, dựa vào hồ này à, nhu sinh kế. Hắc, kỳ thực trong thôn này một hộ gia đình a cũng đều như thế. Chúng ta thôn này a chính là cái bên hồ làng trại nhỏ. Muốn nói lên à, này dọc theo hồ những ngày làng đời đời kiếp kiếp à, cũng đều là uống hồ này bên trong nước, ăn hồ này bên trong ngư, dựa vào này phản dương hồ nuôi sống. Cũng là chúng ta a, đem hồ này cho hại a. Lão ngư dân nói, nhìn xa xa, trầm mặt lại lắc đầu. Hiện tại a, tuy nói là khai khẩn chút địa, có thể trồng chút lương thực, có con đường sống. Nhưng lâu lâu, ông lão ta à, vẫn là muốn ở cái kia hồ đi lên xem một chút, có lúc cũng không xuống mạng, liền nhìn. Ta chỉ sợ a, ngày nào đó hồ này a, thật không còn. Chương 304, nhà, hồ, đèn đuốc. Chương 304, nhà, hồ, đèn đuốc. Hồ này à, ta nhìn nửa đời, nó cũng nhìn ta nửa đời, 6, 7 tuổi hồi đó, liền theo trong thôn chút không chênh lệch nhiều đứa nhỏ, ở cái kia bên hồ bắt cua, cái kia con của à, thật là không ít. Có lúc à, một cái phía dưới tảng đá, ngươi một phen mở, phía dưới liền cất giấu vài con cua, nắm con cua cầm lại nhà, mẹ ta à, liền cho ta chừng ăn, mùi vị đó có thể tiên lặng. Lão ngư dân nói, trên mặt lộ ra chút nụ cười, bỏ ra chút nếp nhăn, ngay lập tức, nụ cười lại rút đi. Lại sau này, ta liền bắt đầu đến mặt hồ, theo cha ta ở trên mặt hồ, đánh cá, ta liền nhìn hồ này à, một chút nhỏ đi. Nó cũng nhìn ta, một chút lớn lên. Hiện tại à, ta già rồi, nó thật giống cũng già rồi, lao đến thân thể đều rụt, cũng lại không nuôi nổi nhiều người như vậy. Nói chuyện, lão ngư dân một lần nữa trở nên trầm mặc, liếc nhìn lão ngư dân, Liêm ca cũng không nhiều lời cái gì, chuyển qua ánh mắt, xuyên thấu qua nhà chính môn, nhìn phía xa xa, nhà chính bên trong, càng thêm có vẻ yên tĩnh, chỉ có gió núi thỉnh thoảng xuyên qua nhà chính môn, ở nhà chính bên trong quanh quẩn, ngoài phòng, xa xa sơn đầu kia hoàng hôn đã bị sơn che chắn, chỉ có ánh nắng chiều, vẫn như cũ chiếu rọi ở phía tây. Ở gần, một hộ gia đình lắc đắc khói bếp bay lên, từng chiếc sáng lên đèn đuốc dưới, từng nhà người bận việc cơm tối. Ta còn nhỏ đến hồi đó, ta theo cha ta ra thuyền, mỗi lần lúc trở lại, bất luận sớm muộn, lao nương ta ở nhà, liền đều là sẽ đem ánh đến cho thắp sáng. Mẹ ta kể a, như vậy chúng ta lúc trở lại, vừa vào làng liền có thể nhìn thấy nhà. Cha ta cũng theo ta nói, xa xa nhìn trong phòng đèn sáng, trong lòng liền chân thật, bởi vì a, nhà a, cách đã không xa. Tiểu nhân hồi đó ta nghĩ, chính là không cần cái kia đèn sáng, ta cũng có thể xa xa đến nhìn thấy nhà. Sau đó chậm rãi liền đã hiểu, nay đèn sáng a, trong nhà thì có người đang đợi, cái kia hồ trên sóng gió a, thật giống cũng bị này quang che ở bên ngoài. Lão ngư dân ngồi ở trên ghế, liếc nhìn xa xa, lại quay đầu liếc nhìn nhà chính bên trong sáng lên đèn đuốc. Trước đây, hồ này trên dậy sóng thời điểm, ta cùng cha ta ban đêm về nhà, mẹ ta à, đều là liền đứng ở đó trong sân, chờ đợi, chờ ta cùng cha ta kéo thân thể về đến nhà à, nàng cũng sẽ không hỏi, cũng chỉ là theo chúng ta nói nước nóng đã tiêu được rồi, để chúng ta trước tiên đi tắm nước nóng, đổi thân quần áo. Sau đó à, ta cưới nàng dâu, ta ra thuyền thời điểm, vợ ta nàng à, cũng hầu như là chờ đợi. Nói chuyện, lão ngư dân dừng lại. Lại sau đó à, cha ta liền sinh bệnh, đi được trước một ngày, ta ngồi xổm ở hắn trước giường, hắn nhếch miệng, theo ta nói, muốn cho ta mang theo hắn, lại đi trong hồ, lại đi trên thuyền một chuyến. Ngươi nói, hắn là không bỏ xuống được cái kia mặt hồ, cái kia thuyền, vẫn là từ cái kia hồ trên đường về nhà nhìn thấy, trong nhà sáng đèn. Lão ngư dân nhìn nhà chính ở ngoài, nói, Liêm ca nhìn thôn kia bên trong, sáng lên từng chiếc đèn đuốc, chỉ là lặng lặng nghe, không hề nói gì. Khi đó, mẹ ta cũng sớm đã đi tới. Bắt đầu thời điểm, ta nghĩ, đem ta cha cho chôn ở bên kia núi, có thể để hắn tiếp tục nhìn cái kia hồ. Sau đó, ta vẫn là đem hắn chôn ở sơn phía này, cùng mẹ ta chôn ở đồng thời, tuy nói không nhìn thấy sơn đầu kia hồ, nhưng có thể nhìn thấy bên này, trong nhà đèn đuốc. Lão ngư dân lên tiếng nói, lời nói thanh theo rót vào nhà chính gió núi, vang vọng, lại theo gió núi, hướng về xa xa tung bay. Lão giả, trong nồi ta cho ngươi đốt điểm nước nóng, ngươi xem chính ngươi bái lướt nước cọ rửa đi, đổi thân làm xiêm y đi, chung quy phải thoải mái chút. Lão thái thái từ hậu viện đi ra, hướng về lão ngư dân tiếng hô, thành. Lão ngư dân đáp một tiếng, cười ha hả đứng lên, tiểu tử kia, ngươi ngồi trước một chút, ta này rời đi một chút. Quay người lại, lão ngư dân quay về Liêm ca nói rằng, Liêm ca cười, gật gật đầu. Lão ngư dân xoay người, liền na bước chân, hướng về hậu viện đi rồi đi. Nhà chính bên trong càng thêm có vẻ yên tĩnh. Thu hồi ánh mắt, Liêm ca xuyên thấu qua nhà chính môn, nhìn ở gần một hộ đèn sáng hỏa nhân ra, phía tây ánh nắng chiều đã tiêu tan, bị màn đêm thay thế. Trong thôn, một hộ gia đình khói bếp dần dần tàn đi, tiếp nhận là theo từng trận thanh phong, mang đến vụn vặt lời nói thanh, từng nhà đang ăn cơm, nói chút chuyện nhà, vùng đồng rộn sự, thôn trên đường còn có thể nhìn thấy chút người trong thôn, bưng bát ăn cơm, vừa ăn cơm, một bên cùng quê nhà trò chuyện. Chít chít, chít chít chi. Trên vai chuột trắng cũng đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu, đúng đấy, rất yên tĩnh. Liêm ca nhìn, khẽ cười, đáp một tiếng. Trong thôn, thỉnh thoảng truyền đến vụn vặt lời nói thanh, trái lại bằng thêm mấy phần yên tĩnh. Tiểu tử, nếm thử đi, liền trong nhà tay nghề, cũng không sánh được bên ngoài, cũng không biết có hợp hay không người khẩu vị. Bên cạnh bàn ăn, Liêm ca cùng lão ngư dân, lão thái thái hai cái lão già ngồi vây quanh, trên bàn bày đặt bát sắt buồn cái đĩa đậu hũ cả nướng, chính liều lĩnh hừng hực nhiệt khí, bên cạnh còn bày đặt hai đĩa món xào, lão thái thái cười ha ha, bắt chuyện Liêm ca nói. Liêm ca nghe vậy, cầm đũa lên, cắp lên khối thịt cá chặt đến hơi lớn khối, mặt trên còn bao bọc tầng dầu kiếm, dính chút phao tiêu pháo gừng, tràn lan ra từng trận chua cay mùi vị, bỏ vào trong bát, gắp khối nhỏ không đâm thịt cá, Liêm ca nếm trải khẩu, mùi vị rất tốt. Không chê là tốt rồi, ta chỗ này cũng không có cái gì tốt chiêu đãi. Lão thái thái nghe, cười ha hả nói rằng, tiểu tử, ta liền không cho ngươi khách khí à, ngươi liền tự tiện chút, muốn ăn cái gì liền chính mình cắp là được. Liêm ca nghe vậy, cười chỉ trỏ gật đầu, lại đáp một tiếng. Bên cạnh, lão ngư dân cười ha hả nhìn, cũng cầm đũa, gắp lúa thịt cá, nếm trải khẩu, nhiều năm như vậy, vẫn là cái này mùi vị, ăn ngon. Cười, lão ngư dân nói, lão thái thái nghe, trên mặt cũng cười, cũng cầm đũa bắt đầu ăn, chính là ngày hôm nay vớt lên con cá này là cá trắng cỏ, đâm có chút nhiều, tiểu tử ngươi ăn được thời điểm, cẩn thận chút. Lão giả, ngày mai ngươi còn ra đi không? Ngày mai sẽ không đi, ta nhìn đất bên trong thảo dài đến có chút lợi hại, ngày mai à, ta đi đem thảo rút rút. Vậy ngày mai, ta cùng ngươi cùng đi. Nhà chính bên trong, đèn đốt dưới, lão ngư dân cùng lão thái thái hai cái lão giả nói chút vụn vặt sự tình, mấy phần bướm đêm quay trùng quanh nhà chính trên đỉnh treo đèn chân không phi. Lời nói thanh đan dệt, vang vọng ở nhà chính bên trong. Tiểu tử, ngươi muốn xối cơm sao? Ta đi cho ngươi thịnh điểm. Lão thái thái lại quay đầu, bắt chuyển thanh, không cần làm phiền lão nhân gia ngươi, chính ta thịnh đi. Liêm ca cười, nói rằng, cái kia thành, cái kia cơm ngay ở kệ bếp trên. Lão thái thái cười ha ha, đáp một tiếng, thùng thùng. Ngay vào lúc này, mở rộng nhà chính cửa, xuất hiện một bóng người, một cái tay bưng cái bát tô lớn, một cái tay nhẹ nhàng chụp lại nhà chính môn. Nghe tiếng, lão thái thái cùng lão ngư dân nghiêng đầu, lão hưu, an đây. Người tới cười ha ha địa bưng bát tô lớn, đi vào nhà chính bên trong, đàm ra lão tam à, ngươi đây là. Lão ngư dân đứng lên, này không phải trong nhà bao điểm sủi cảo sao? Nghĩ liền cho lão khưu ngươi bưng điểm lại đây. Người đến nói, liền muốn cầm trong tay còn liều lĩnh bát tô lớn bỏ lên trên bàn, như thế khách khí làm cái gì? Lão khưu ngươi tránh ra a, này mới ra nổi sủi cảo, còn như đây, đừng năng a. Người đến nói, liền đem chứa sủi cảo bát tô lớn để lên bàn. Lão khưu, vậy ngươi từ từ ăn, ta hay đi về trước, chờ minh thân hình ta lại đến đây cầm chén. Đem sủi cảo thả xuống sau, người đến xoay người, liền lại hướng về nhà chính đi ra ngoài. Chương 305, làng chương 305, làng lão tam, đảm gia lão tam. Đừng đưa, không cần đưa, lão khưu ngươi ăn cơm đi. Lão ngư dân từ bên cạnh bàn ăn na ra bước chân, hướng về nhà chính ở ngoài đuổi theo ra đi vài bước, hô vài tiếng, người đến cũng không dừng lại, trái lại tăng nhanh bước tiến, hướng lần sau xua tay, liền dọc theo thôn đạo, biến mất ở trong bóng đêm. Quên đi, lão giả, này đưa đều đưa tới, liền ăn đi. Lão thái thái hướng về nhà chính ở ngoài lão ngư dân tiếng hô, ngày hôm nay vớt lên cái kia cá chấm cỏ ta liền làm một nửa, còn lại một nửa dùng muối êm đây, chờ minh cái ta làm, ngươi cho bọn họ cũng bưng bắt quá khứ là được rồi. Lão ngư dân nghe vậy, gật đầu, từ đằng xa thu hồi ánh mắt, một lần nữa đi vào nhà chính, cũng chỉ có thể như vậy. Này lão tam cũng thực sự là, chính mình vốn là không dễ dàng, mỗi hồi nấu chút gì, còn tổng hướng về ta này đoan, ngươi nói hắn có phải hay không? Ta nhớ rằng hắn tôn nữ liền thích ăn sủi cảo đi. Lão ngư dân na bước chân, một lần nữa đi trở về trước bàn, cũng là người ta một phen tâm ý. Lão thái thái cười ha ha nói, nghe vậy, lão ngư dân chỉ là lắc lắc đầu, ngươi đi lấy thêm hai cái bát, đem này sủi cảo phân dưới, vừa vặn cũng cho tiểu tử kia nếm thử. Nghe vậy, lão thái thái gật gật đầu, liền đứng dậy muốn hướng về nhà bếp đi đến. Ta liền không cần, bưng bát, cái đĩa cơm liêm ca từ trong phòng bếp đi ra, liếc nhìn hai vị lão nhân, lại liếc nhìn cái kia trong bát lớn, còn bốc hơi nóng sủi cảo. Liêm ca cười, lắc lắc đầu, ta này cơm đã thịnh được rồi, sủi cảo sẽ không ăn, vẫn là hai vị lão nhân ra ăn đi. Nếm thử mùi vị đi. Lão thái thái cười ha ha nói rằng, cơm liền được rồi. Liêm ca khẽ cười, lắc lắc đầu, một lần nữa ở trên ghế ngồi xuống, cái kia, ta đi lấy cái bát, cho tiểu tử ngươi trước tiên đơn độc thịnh bát đi ra, nếu như ngươi một lúc không ăn no, có thể lại ăn. Dừng một chút, lão thái thái nói rằng, xoay người, liền hướng về nhà bếp đi đến, chỉ là, mới vừa na ra vài bước, lão thái thái lại dừng lại chân, xoay người liếc nhìn ngồi xổm ở Liêm ca trên vai chuột trắng. Tiểu tử, ngươi này bạch con chuột phải cho nó thịnh điểm sao? Ta xem nó thật giống rất hẻm. Lão thái thái cười ha ha nói rằng, nghe tiếng, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn trên vai, khẽ đảo mắt, trông mà thèm nhìn trên bàn ăn đồ ăn chuột trắng, cho tùy tiện nằm cái bắt thịnh điểm cơm là được. Làm phiền, lão nhân gia. Khẽ cười cười, Liêm ca cười nói, không lo lắng, ta xem này tiểu bạch con chuột xem ra còn trách có thể eo ly. Lão thái thái khoát tay áo một cái, bước vào nhà bếp. Chuyển qua ánh mắt, Liêm ca liếc nhìn bàn ăn đối diện lão ngư dân, lão ngư dân cũng vừa từ đi vào nhà bếp lão thái thái trên người thu tầm mắt lại, chính quay đầu, nhìn nhà chính ở ngoài, nổi gió rồi à. Xem khí trời, đêm nay sợ là lại muốn mưa rơi. Lão ngư dân nhìn, nỉ non, phản phất là ở nói với chính mình, có điều mưa rơi tốt, mưa rơi này chỉ ít nước trong hồ à, sẽ không nhận đi xuống lùi. Tiểu tử đừng khách khí à, muốn ăn cái gì liền cắp. Lão ngư dân quay đầu lại, thấy Liêm ca tựa hồ dừng lại đũa, lại bắt chuyển thanh, Liêm ca cười đáp một tiếng, cầm lấy đũa, lại gắp đũa món xào, vừa ăn, một bên liếc nhìn lão ngư dân bên bảy đặt bát tô lớn, lão nhân gia ngươi thật giống như ở trong thôn, rất được kính trọng. Liêm ca đang ăn cơm món ăn, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi, cái gì kính trọng không kính trọng, chính là ỷ vào số tuổi đại điểm. Lão ngư dân khoát tay áo một cái. Vậy còn là mười mấy năm trước sự tình, lúc này, lão thái thái một tay cầm bát không cùng cái muôi, khác một tay bưng bát cơm, cơm trên còn che kín chút món ăn, từ trong phòng bếp đi ra, cười ha ha nói tiếp, chúng ta thôn này là làng trại, người trong thôn đều dựa vào cái kia trong hồ cá ăn cơm, mười mấy năm trước thời điểm, cái kia hồ liền lùi nước hạ, trong hồ cũng không cá, người trong thôn lập tức liền ngay cả cơm đều không đến ăn. Lão thái thái vừa nói, một bên đem chén cơm kia phóng tới bên cạnh, chuột trắng thấy thế, trong nháy mắt từ Liêm ca trên vai chạy trốn hạ xuống, vây quanh chén cơm kia chiến đấu với nhau. Trong thôn những người này à, lập tức liền hoảng hồn, cũng không có người tâm phúc, cũng không ai nghĩ biện pháp, cả ngày hoặc là liền canh giữ ở cái kia bên mở, hoặc là an vị ở cái kia ngưỡng cửa trên, than thở. Lúc này, lão già này đứng ra, lão thái thái nói chuyện, đi trở về bên cạnh bàn ăn, liếc nhìn. Lão ngư dân, tựa hồ không có gì hay khí, nhưng trong mắt những cười, hắn à, chính là cái bận tâm chịu tội mệnh, càng sớm hơn chút thời điểm, chính là trong thôn trưởng thôn, ngay ở trong thôn không ít bị khinh bỉ, có lúc có mấy người không khuyên nổi à, tức giận đến trở về liền cơm đều ăn không vô, buổi tối đi ngủ đều ngủ không được, không ít người à, ở sau lưng mắng hắn đây, mỗi buổi à, đều chuyển đến hắn bên thai trước. Sau đó a, thật vất vả tức giận đến bỏ gánh không làm đi. Gặp phải như vậy việc sự hắn lại đứng ra. Một hộ một gia đình đi, theo người nói, chúng ta không thể quang chỉ vào tiên ăn cơm, hồ này bên trong không nước không cá, người vẫn phải là hoạn, hay là muốn ăn cơm. Cái kia hồ nước không phải lui xuống đi sao, chúng ta đem cái kia lui nước địa cho mở ra đến. Nếu ta nói à, hắn cũng ra chút buồn chủ ý, cả đời cũng không cái gì tiền đồ, nếu không ngay ở trong nước, nếu không ngay ở bùn bên trong bào ăn được. Lão thái thái nói chuyện, cầm lấy cái muôi, hướng về bắt không bên trong cái đĩa sủi cảo, nghe hắn bạn già nói hắn, lão ngư dân chỉ là cười ha ha nghe, nhìn chằm chằm lão thái thái. Có điều cũng may a, tuy rằng lúc này hay là có người không nghe loạn, cảm thấy đến lao già biện pháp buồn, nhưng tóm lại vẫn là đói bụng à, biết tốt xấu, lao già đứng ra qua đi, nhớ lại đến hắn trước đây được rồi, này người tâm phúc có, nhân tâm chỉnh tề, tuy rằng biện pháp buồn chút, nhưng tóm lại là so với mỗi một người đều lo lắng cái gì không làm tốt, cái kia địa à, từng khối liền mở ra đến rồi, đầu tiên là loại một mùa món ăn, chậm rãi thôn này bên trong liền gắng vượt qua. Tuy nói vẫn là không giàu có, nhưng tóm lại là không chết đói người. Lao thái thái nói, bát không bên trong sủi cảo cũng thịnh được rồi, tiểu tử, chén này ta liền cho ngươi thả nơi này à, đợi một chút ngươi nếu như không ăn cơm no, có thể lại ăn. Hướng về Liêm ca nói tiếng, Lao thái thái lại đưa qua tay, cầm lấy lao ngư dân trước người bát, trước tiên cho ngươi chính mình tịnh đi, ta muốn là không đủ, một lúc ta lại ăn điểm cơm là được. Lao ngư dân cười, nhìn mình bạn già, lên tiếng nói rằng, liếc nhìn lao ngư dân, Lao thái thái không lên tiếng, vẫn cứ bưng lao ngư dân bát, cầm cái muôi, cái đĩa sủi cảo, hướng về vậy sau này à, trong thôn những người này liền ghi nhớ lao già tốt, khách khí với hắn chút. Nghe lão thái thái nói lời nói, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, xuyên thấu qua mở rộng nhà chính môn, lại hướng về trong thôn ngắm nhìn. Trong thôn, từng chiếc đèn đuốc vẫn như cũ, một hộ gia đình lời nói thanh, theo thanh phong thỉnh thoảng phất đến, quay lại ánh mắt, Liêm ca nhìn lão thái thái này cùng này lão ngư dân, bình tĩnh mà hỏi, lão nhân già, trong nhà có bút sao, có thể hay không mượn dùng dưới? Cho lão ngư dân thịnh thật sủi cảo, mới vừa thả xuống bắt lão thái thái quay người sang, tiểu tử ngươi chờ một chút, ta đi cho ngươi tìm kiếm. Đáp một tiếng, lão thái thái liền thả tay xuống bên trong cái muôi, muốn xoay người hướng về bên cạnh trong phòng đi đến. Cơm nước xong lại tìm đi, không bội vã. Liêm ca khẽ cười, nói rằng, lão thái thái dừng một chút chân, đang muốn xua tay, ăn cơm chưa đi, lão bà tử, một lúc sủi cảo cơm đều nên lạnh. Lão ngư dân cũng lên tiếng nói rằng, cái kia, hành, tiểu tử kia ngươi chờ một chút ta. Lão thái thái gật đầu, xoa xoa tay, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, chờ ta ăn cơm, liền đi cho ngươi tìm kiếm. Ta nhớ rằng cái kia đáy dương dưới, thật giống đẻ lên chỉ bút lông, không biết tiểu tử ngươi có thể hay không dùng bút lông. Vậy thì thật là tốt. Cười, Liêm ca đáp. Chương 306, Vũ. Ngư chương 306, Vũ, ngư ảo ảo ảo. Lại trời mưa a. Kéo dài mưa phùn theo từng trận gió núi, rội trên mặt đất, bắn lên một trận mưa bụi, mông lung trong thôn từng chiếc đèn đuốc, nóc nhà mái hiên, nhà chính ở ngoài sân rất nhanh bị nước mưa ướt át, tích trữ nước mưa bắt đầu theo mái hiên mái ngói đi xuống nhỏ xuống, cơm nước xong lão ngư dân, cầm rễ, cái ghế, ngồi ở ngưỡng cửa một bên, nhìn nhà chính ở ngoài, lao thái thái bận việc, thu thập trên bàn bắt búa, thỉnh thoảng ở nhà bếp cùng nhà chính bên trong qua lại. Tiểu tử, ngươi đừng ở cái kia ngồi, hướng về bên này nana. Này trên nóc nhà nắp đến ngói đã lâu không vượt qua, người cái kia trên đỉnh ngói vừa vặn có chút giọt mưa, đường lâm. Lão ngư dân quay đầu, hướng về bên cạnh bàn ăn Liêm ca bắt chuyển thành, Liêm ca nghe vậy, hơi ngửa đầu liếc nhìn nóc nhà bên trên giàng ngói, sau đó khép lời, theo lời hướng về bên cạnh hơi di chuyển. Nay phòng trên ngói là nên thiên thiên, này mùa thu đông cũng còn tốt, chờ phiên năm, nước mưa này lớn hơn, lậu lên nhưng là lợi hại. Đem cuối cùng hai cái mâm nhặt tiến vào nhà bếp, cầm khối khăn lau, một lần nữa đi vào nhà bếp lao thái thái lên tiếng nói rằng, thành, chờ xem minh cái vẫn là sau thân hình trời trong, ta để Ninh Tam ba lại đây. Đem ngói phía tiên. Lão ngư dân ngồi ở cạnh cửa, đáp lời thanh. Một bên, Liêm ca nhìn cặp đôi này lão nhân, khẽ cười cười, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía nhà chính ở ngoài, trong phòng, ngưỡng cửa một bên lão ngư dân cùng bên cạnh bàn ăn lão thái thái nói chuyện, ngoài phòng, mưa phùn theo thanh phòng, muốn xông vào dưới mái hiên, tiếng mưa rơi pha tạp vào lời nói thanh, tại đây dưới bóng đêm, trái lại càng thêm có vẻ yên tĩnh. Tiểu tử, ngươi chờ một chút ta vậy thì đi lấy cho ngươi bút. Lau chùi xong bàn ăn, lão thái thái đem khăn lau phóng tới một bên, cởi xuống chụp vào trên y phục tạp dề, xoa xoa tay. Quay về Liêm ca nói rằng, đúng rồi, tiểu tử, ngươi muốn bút lời nói, muốn giấy sao? Lão thái thái dừng một chút chân, lại hỏi một câu, trong nhà thì có chút chỉ xác, loại kia chỉ, dùng để ký ký đồ vật vẫn được. Cũng chỉ muốn bút đi. Liêm ca cười lắc lắc đầu, làm phiền lao nhân ra. Không làm phiền, không làm phiền. Trong ngày thường à, trong nhà này chỉ chúng ta hai cái lao già hai người, hiếm thấy đến cái khách mời, mới náo nhiệt chút. Nói chuyện, lão thái thái đi vào bên cạnh gian phòng. Nhà chính ở ngoài, vũ vẫn như cũ rơi xuống. Nhà chính ngưỡng cửa một bên, lão ngư dân nhìn nhà chính ở ngoài nhìn một chút, lại quay người lại, hướng về Liêm ca ngồi đến địa phương liếc nhìn. Hắc, tiểu tử ngài cũng thật là quý khách, ngươi này vừa đến, này trên nóc nhà rột mưa địa phương đều không lọt. Lão ngư dân liếc nhìn Liêm ca bên cạnh trên mặt đất, cười ha ha nói rằng, hẳn là tích nước mưa còn chưa nhiều đi. Liêm ca cười, ngựa khí bình tĩnh mà đáp, đánh giá là. Lão ngư dân gật đầu, ngắm nhìn thật là rột mưa nóc nhà, đáp lời. Tiểu tử, ngươi xem này bút có được hay không? Ngay vào lúc này, ở bên cạnh trong phòng, tìm kiếm trận qua đi, Lao Thái Thái cầm chỉ có chút thô ráp bút lông, cùng bình mực nước đi ra, này còn có bình mực, đều tốt chút thời gian chưa từng dùng, cũng không biết còn có thể hay không thể dùng. Bình mực nước trên quấn quýt lấy túi ni lông, Lao Thái Thái một bên na bước chân, một lần nữa đi trở về bên cạnh bàn ăn, một bên cởi ra bình mực nước trên quấn quanh túi ni lông. Liêm Ca nhìn cái kia bình mực, con kia bút, cười đáp, có thể là tốt rồi, có thể là tốt rồi. Này bút trên còn dính chút thất vọng, ta cầm cọ rửa đi. Lao Thái Thái nghe vậy, trên mặt tươi cười, không cần, như vậy là được. Cái kia, thành. Lao Thái Thái đáp một tiếng, đem bút đưa cho Liêm Ca, tiểu tử, ngươi nắm này bút là. Lao Thái Thái có chút ngạc nhiên hỏi, ăn hai vị lao nhân ra một bữa cơm, cũng cảm ơn hai vị lão nhân ra tha cho ta tạ túc một đêm, ta cũng không thích nợ người nhân tình. Có người nói, ta họa vẫn tính họa đến không sai. Liền vẽ một bức đưa cho hai lão nhân ra đi. Liêm Ca tiếp nhận bút, ngữ khí bình tĩnh mà đáp một tiếng, liếc nhìn vậy có chút sù lông hỗn độn đầu bút, đưa tay ra, dùng ngón tay đè lên một bước, ngòi bút liền một lần nữa bình thuận lên. Ha, tiểu tử như thế khách khí làm cái gì, này trong ngày thường trong nhà cũng không khách nhân nào, hiếm thấy tiểu tử ngươi đi ngang qua nơi này, chúng ta cao hứng đây, cái nào dùng đến tìm ngươi cảm tạ à, muốn cảm tạ cũng là chúng ta cảm tạ à, cảm tạ ngươi bồi tiếp hai người bọn ta lão gia hỏa à, ăn bữa cơm. Lão ngư dân nghe tiếng, đứng lên, tiểu tử, không cần khách khí như vậy, lại như ông lão nói tới, ngươi đi tới chúng ta nơi này chính là duyên phận. Lão Thái Thái cũng ở một bên, lên tiếng nói rằng, nhìn này trước mặt hai vị lão nhân, Liêm Ca khẽ cười cười, sau đó thu hồi tầm mắt, chỉ là ngựa khí bình tĩnh, tiếp tục nói, lão nhân già, cái bàn này trên có thể hòa sao? Liêm Ca nhìn trước người mới vừa lau chùi quá, còn mang theo chút du bàn ăn mặt bàn, ánh mắt dừng một chút, có thể là có thể, chỉ là tiểu tử cái bàn này trên mang theo dầu, cũng chiêm không lên mặc, chính là ngươi vẽ lên đi tới, đợi đến ngày mai lúc ăn cơm, phải bị sượt đi mặt bỏ ra. Tiểu tử, ngươi không cần khách khí như thế, không chi phí công phu này. Lão ngư dân dừng một chút, đáp một tiếng. Sau đó lại khuyên nhủ, nghe tiếng, Liêm Ca từ trên ghế đứng lên, đi tới bên cạnh bàn ăn, vặn ra cái kia bình mực nước, nhấp theo một lần nữa bình thuận hạ xuống bút lông, nhiễm phải chút mực, mực nước thấm vào ngòi bút, bút trên mang theo màu đen mực nước, Liêm Ca nhấc theo bút, ở trên mặt bàn hạ xuống bút phát. Lão ngư dân thấy Liêm Ca đã hạ xuống bút, cũng không lại ngăn cản, ở một bên dừng lại chân, Lão Thái Thái cũng đứng ở một bên, cùng lão ngư dân đồng thời, nhìn bàn ăn mặt bàn. Liêm Ca nhấc theo bút, mang theo mực, ở bàn ăn trên mặt bàn phát họa. Mực nước rơi vào còn mang theo chút đầy mờ trên mặt bàn, không có bị xa cách, trái lại dường như rơi vào tờ giấy trên giống như, ngất nhâm ra, lão ngư dân ngẩng đầu lên liếc nhìn Liêm Ca, lại cúi đầu nhìn một chút họa, trung quy không lên tiếng. Liêm Ca lại dính hạ mực, bút pháp tiếp tục ở bàn ăn mặt bàn lạc, theo mực nước bôi lên, ngất nhiễm, một mảnh hồ nước xuất hiện ở gần, đây là Phản Dương Hồ. Lão ngư dân nhìn, không khỏi lên tiếng nói, Liêm Ca không theo tiếng, tiếp tục ở trên mặt bàn phát họa, mỗi một bút hạ xuống, trong phòng càng thêm yên tĩnh, lão ngư dân cùng Lao Thái Thái hai người đứng ở một bên, nhìn từ Liêm Ca dưới ngòi bút dần dần nổi lên hình ảnh, ngoài phòng, kéo dài mưa phùn vẫn như cũ lạc. Mái hiên nước theo mái ngói, tí tách nhỏ xuống ở viện một bên. Bàn ăn trên mặt bàn, ở bút pháp phát hỏa dưới, vờ hồ ở phía xa dần dần rõ ràng, một chiếc tàu đánh cá, một con hạc, một mảnh liên miên sơn, xuất hiện ở ven bờ hồ, tàu đánh cá tựa hồ chính theo hồ nước chập trùng mà nhẹ nhàng lay động, hạc tựa hồ chính túi thấp đầu, ở bên bờ nước cá nơi, tìm kiếm thực. Quần sơn tầng tầng ngất nhiễm, tựa hồ từ một bên nối liền hai bên, từ ở gần kéo dài đến chân trời, đầu bút lông di chuyển, nét mực không ngừng bôi lên ngất nhiễm, phát hỏa miêu tả bên dưới, cái kia bên hồ núi non trùng điệp sau, dần dần hiện lộ ra những người này nhà. Phòng ốc ở sơn che chắn dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy những người này nhà mang theo mái ngói nóc nhà, sân, còn có liên tiếp một hộ gia đình trong thôn tiểu đạo, tựa hồ là đang đứng chỗ cao quan sát. Phía sau núi làng mơ hồ hiện lên, Liêm Ca nhấc theo bút, dừng một chút động tác, họa đến thật là tốt ta. Lão ngư dân nhìn trên bàn ăn, thủy mặc phát họa ra hình ảnh, ánh mắt có chút xuất thần, nhị non nói rằng. Mà ngay vào lúc này, mở rộng nhà chính ngoài cửa, một trận cuồng phong rớt vào, thổi đến mức mở rộng nhà chính môn ầm ầm vang vọng, đồng thời mang theo ngoài phòng mưa phùn, tập kích tiến vào nhà chính bên trong, cái kia nước mưa, không ít rơi vào bàn ăn trên mặt bàn. Trong đó một dọn vừa vặn rơi vào cái kia bên hồ quần sân sau, một gia đình cái kia mơ hồ có thể thấy được phòng ốc trên cửa sổ. Nhà chính bên trong, đèn chân không dưới ánh đèn, giọt kia hạt nước chiếu rọi ánh sáng, tựa hồ để gia đình kia trên cửa sổ mơ hồ lộ ra chút ánh sáng. Chương 307, trên bàn họa, vẽ lên đèn đuốc. Chương 307, trên bàn họa, vẽ lên đèn đuốc. Này phong thật đúng là đại. Gió gào thét, bí mật mang theo nước mưa, rót vào trong phòng, lão ngư dân nghiêng thân, cản chắn gió sau, một lần nữa rời đi bước chân, ta đi đem nhà chính môn quan một tấm. Nói chuyện, lão ngư dân đi tới cạnh cửa. Đón gió, đem chính nhẹ nhàng va chạm vách tường nửa tấm môn kéo qua, đóng cửa, một tay bị cửa, một bên lót chân, tướng môn trên chốt cửa đẩy đi đến, đối diện bàn ăn nửa tấm cửa bị đóng lại, ngoài phòng gào thét phong tựa hồ bị ngăn cản, tuy rằng vẫn như cũ hướng về trong phòng rót vào, nhưng không có nước mưa lại bị phong mang theo, hướng về bên cạnh bàn ăn tập kích mà đến, này phong à, thực sự là nói tới liền lên, không lâm đi. Lão ngư dân phủi xuống lại trên người nước mưa, vừa nói, một bên một lần nữa đi trở về bên cạnh bàn ăn, lời nói thanh hạ xuống, đi không ai theo tiếng. Liêm Ca đứng ở bên cạnh bàn ăn, nhấc theo bút, nhìn trên bàn họa. Không lại tiếp tục hạ xuống, một bên lão thái thái nhưng là xuất thần, có chút sững sờ mà nhìn họa, lão ngư dân đi đến bên cạnh bàn ăn, nhìn một chút chính mình bạn già, cũng đưa mắt tìm đến phía bàn ăn trên mặt bàn, mực nước phát họa ra đến lời nói. Ngay lập tức, lão ngư dân cũng sửng sốt. Hai vị lão nhân dựa vào, xuất thần mà nhìn cái kia họa bên trong, phía sau núi, gia đình kia trên cửa sổ, giọt kia hạt nước trên chiếu rọi đèn đuốc, trong phòng đèn đuốc cùng vẽ lên đèn đuốc đang rực chiếu rọi, tựa hồ vẽ lên người ta bên trong cũng lộ ra đèn đuốc đến. Chỉ là cái kia đèn đuốc trung quy thoáng qua liền qua, lại là một cơn gió từ còn chưa đóng kín nửa tấm môn xuyên qua, lướt qua bàn ăn, bàn kia trên giọt kia hạt nước không khỏi hơi rung động, chiếu rọi ra ánh sáng phảng phất là nhảy lên ánh đến. Lão ngư dân giật giật bước chân, tựa hồ muốn dùng thân thể ngăn trở lướt qua phòng, nhưng này tích thủy châu vẫn là lại rung động lại sau, hướng về bên cạnh bàn lăn xuống mà đi. Xuất thần nhìn bức họa kia lão thái thái, không khỏi đưa tay ra tiếp giọt kia hạt nước nhỏ xuống ở lão thái thái trên bàn tay, liền cấp tốc tản đi mở, biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại trên tay hơi ướt át. Giơ lên tay, lão thái thái sững sờ đứng tại chỗ, cúi đầu, nhìn ướt át tay. Tiểu tiên sinh, tranh này. Lão ngư dân ngẩng đầu lên, nhìn phía Liêm ca, há miệng, Liêm ca không theo tiếng, nhìn bàn ăn trên mặt bàn họa, dừng một chút động tác sau, lại lần nữa hạ xuống bút. Đầu bút lông nhiễm phải miêu tả, rơi vào bàn ăn mặt bàn bức họa kia trên, bút pháp biến ảo chuyển ngoặt bên dưới, lại hiện lên không còn là họa, mà là từng hàng tự. Chữ viết rơi vào trên bàn, tựa hồ che đậy họa, ngay lập tức, cái kia tự liền phảng phất rót vào trong tranh, rót vào bàn ăn, chậm rãi trở thành nhạt, lại hoàn toàn biến mất, dọc theo mặt bàn, che họa, Liêm ca bút lông trong tay thỉnh thoảng hạ xuống, nét mực mất nhuộm, từng hàng tự ở dưới ngòi bút hiện lên, lại đang vẽ lên biến mất. Một hàng chữ cuối cùng hạ xuống, dừng một chút động tác, Liêm ca thu hồi bút, đem bút phóng tới một bên, lại nhìn về phía bàn ăn mặt bàn, trên mặt bàn, vẫn như cũng là một hồ, một con hạc, một chiếc tàu đánh cá, một mảnh sơn, một hộ gia đình. Chuyển qua ánh mắt, Liêm ca liếc nhìn vẫn như cũng nhìn trên bản vẽ ra thần hai vị lão nhân, cũng không lên tiếng. Liêm ca xoay người, nhìn về phía còn mở rộng nửa tấm môn, na bước chân đi tới. Có kẹt. Có chút cũ kỹ cửa gỗ phát sinh cổ xưa âm thanh. Liêm ca nhẹ nhàng đem cái kia nửa tấm môn cũng hợp trên. Trong phòng càng thêm có vẻ yên tĩnh, chỉ có kéo dài mưa phùn lâm ở ngói nóc nhà âm thanh hỗn tạp xa xa quanh quẩn ở bên trong thung lũng tiếng gió bang, cùng cái kia treo ở nóc nhà đèn chân không hơi rung nhẹ, chập chờn dưới đèn mấy người cái bóng. Tiểu tiên sinh, bức họa này. Lão thái thái từ cái kia vẽ lên thu hồi ánh mắt, nhìn phía Liêm ca, họa phải là nhà chúng ta. Liêm ca khẽ cười, đi trở về bên cạnh bàn ăn. Tranh này họa đến thật là tốt ta. Có thể, bức họa này quá quý trọng, chúng ta không thể mướn. Lão ngư dân cũng ngẩng đầu lên, hướng về Liêm ca nói rằng. Đúng đấy, tiểu tiên sinh. Lão thái thái cũng liếc nhìn họa, lên tiếng nói rằng, hai vị lão nhân già, tổng sẽ không muốn cho ta dơ lên cái bản này đi thôi. Liêm ca cười, nói rằng. Nghe vậy, lão ngư dân cùng lão thái thái nghiêng đầu, lại nhìn mắt trên bàn lời nói. Cảm tạ. Nhìn Liêm ca, lão ngư dân trầm mặt lại, vẫn là gật đầu, nói cảm ơn. Liêm ca cười cợt, không nói gì thêm nữa. Tiểu tiên sinh, này đêm đã khuya, ngài xem ngài là tại đây nhà chính bên trong đang ngồi một chút, vẫn là liền nghỉ ngơi. Ngài nếu như nghỉ ngơi, ta thật mang ngài đi gian phòng. Hắc, này số tuổi lớn hơn, nên vây được thời điểm khốn không được, không nên vây được thời điểm ngược lại là buồn ngủ. Lại nhìn xem tranh, lão thái thái nhìn Liêm ca, lên tiếng dò hỏi, làm phiền, lão nhân ra. Liêm ca lại đứng lên, không làm phiền, không làm phiền. Lão thái thái khoát tay áo một cái, dẫn Liêm ca hướng về bên cạnh một gian phòng đi đến. Trong ngày thường à, trong nhà cũng không người nào tới, gian phòng này cũng không người nào trụ, vừa nay trước khi ăn cơm thời điểm mới cho nó thu dọn một chút, từ tủ quần áo bên trong cầm giường sưởi qua chăn đông, vỏ chăn những ngày à cũng đều là tẩy qua, tiểu tiên sinh đừng ghét bỏ. Vừa đi, lão thái thái vừa nói, làm phiền. Tiểu tiên sinh không cần khách khí như thế. Cái kia tiểu tiên sinh ngươi nếu là có cái gì cần liền gọi, ta cùng lao già liền ở tại sát vách. Đúng rồi, ta cho ngài nhắc lại ấm nước nóng đi vào, nếu như buổi tối khát cũng có thể uống một nước. Cái kia tiểu tiên sinh ngươi nghỉ ngơi, lão bà tử ta trước hết đi ra ngoài. Cười ha ha, ở nhà chính bên trong qua lại mấy chuyến, bận việc trận sau, lão thái thái liền dẫn tới cửa, đi ra ngoài. Thu hồi ánh mắt, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, xuyên thấu qua trong phòng song, hướng về ngoài cửa sổ nhìn. Ngoài cửa sổ, vẫn như cũ rơi xuống mưa phùn, lâm ở ngói nóc nhà trên, phát sinh chút nhỏ bé tiếng vang. Xa xa, trong thôn một hộ gia đình trong phòng, đèn đuốc vẫn như cũ lấm ta lấm tấm sáng. Chít chít, chít chít chi. Một bên chuột trắng một lần nữa bay lên Liêm ca trên vai, chuyển động đầu, nhìn một chút cửa phòng, lại xuyên tấu qua sòng, nhìn ngó trong mưa thôn xóm, hướng về Liêm ca kêu hai tiếng. Nghe tiếng, Liêm ca hơi ngửa đầu, nhìn ngoài cửa sổ xa xa, không theo tiếng. Chít chít, chít chít chi. Chuột trắng chuyển động đầu, lại gọi hai tiếng. Liêm ca nghe tiếng, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn chuột trắng, không khỏi khẽ cười cười. Nếu như không bút lông, liền rút trên người ngươi mau tới làm một nhánh. Chít chít, chít chít chi. Ngươi cho rằng ngươi bữa cơm kia là ăn không, ăn người ta cơm, đáng đợi ngươi bị tội. Chít chít, chít chít chi. Ta xem ngươi cũng không ăn ít. Trong phòng, Liêm ca lời nói thanh cùng chuột trắng tiếng kêu pha tạp bảo. Ngày mai, sáng sớm, một đêm sau cơn mưa, trong thôn con đường có vẻ hơi lầy lội, sau cơn mưa còn mang theo hơi nước gió núi thỉnh thoảng từ làng khác một đầu phát đến, cửa làng, An Mặc cùng lão ngư dân đưa Liêm ca, lão nhân già, liền đến nơi này đi, không cần đưa. Đi về sườn núi Bàn Sơn xa lộ đường dốc khẩu, Liêm ca dừng lại bước chân, ngắm nhìn phía sau làng, thôn trên đường, một ít dậy sớm trồng trọt người trong thôn đang tới hướng về, hoặc là nhấc theo cái cuốc, hoặc là cóng lấy ba lô, dẫm lầy lội con đường, hoặc là hướng về vùng đồng ruộng đi đến, hoặc là từ vùng đồng ruộng trở về. Một hộ gia đình, thang lắc đắc khói bếp, gà gáy tiếng chó sủa, pha tạp vào chút bọ kêu tiếng chim hót, thỉnh thoảng chuyển đến. Lại đưa một đoạn đi, ta đem tiểu tiên sinh ngươi đưa đến phía trên kia, lại trở về. Lão ngư dân lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, Liêm ca chỉ là lắc lắc đầu, liền đến nơi này đi. Liêm ca nói, từ đằng xa trong thôn thu tầm mắt lại, lại nhìn mắt lao ngư dân, lao nhân già, mấy ngày nay cũng đừng ra thuyền đánh cá, tận lực ở lại trong nhà đi. Nói xong, Liêm Ca liền không lại giải thích, xoay người, liền dọc theo đường dốc, hướng về làng ở ngoài đi xa. Lao ngư dân dâm bụng, hẹp đi rồi hai bước, lại dừng lại chân, đứng tại chỗ, nhìn Liêm Ca dần dần đi xa. Cảm tạ. Lao ngư dân thấp giọng nhậm cú, quay lại thân, hướng về nhà đi rồi trở lại. Na bước chân, Liêm Ca dọc theo đường dốc đi tới, một người một chuột tùy theo càng đi càng xa. Phía sau, cái kia lão ngư dân cùng thôn kia đồng thời dần dần đi xa. Chương 308, đồng thời chương 308, đồng thời có kẹt. Lão ngư dân lọn còn eo, đẩy ra nhà chính môn, trong phòng không mở cửa sổ, treo lơ lửng ở nóc nhà đèn chân không đã sáng, trở về à. Lão thái thái chính thu thập trên bàn ăn bắt đũa, ngẩng đầu lên liếc nhìn nhà chính ngoài cửa lão ngư dân, lão ngư dân gật gật đầu, quay người ở ngưỡng cửa ngồi xuống, thoát dính nước bù đùng, lão thái thái tiếp tục thu thập bắt đũa, đem chén dĩa chồng lên nhau, bắt đầu vào nhà bếp, lại từ trong phòng bếp lấy ra trường khăn lau, một lần nữa trở lại nhà chính, lão thái thái cầm khăn lau, đứng ở bên cạnh bàn ăn, khăn lau sắp sửa rơi vào trên mặt bàn thời điểm, lại do dự xuống, lại nhìn một chút. Cái kia bàn ăn mặt bàn, vẽ lên dính vào vết dầu nước canh tuy rằng rơi vào vẽ lên, nhưng không có để vẽ lên nét mực phai màu tảng ra, bôi lên trên bàn họa nét mực phảng phất là khắc vào trên bàn, nhìn, lão thái thái cầm khăn lau, ở trên bàn một chút lau chùi lên, đầu tiên là có chút cẩn thận, dần dần tựa như thường ngày lau chùi. Khăn lau mang đi trên bàn vết dầu nước canh, đồng thời cũng ở trên mặt bàn lưu lại khăn lau trên một chút hạt nước, lại giơ tay lên, lão thái thái liếc nhìn trên bàn họa, theo sát, liền sửng sốt. Lão bà tử, mới vừa lúc trở lại, ta đi tới Ninh Tam ra nhà, đợi một chút hắn liền sẽ lại đây, đem này phòng trên ngói cho phiên một hồi. Thời ủng, lão ngư dân mặc vào dưới mái hiên bày hài, đi vào nhà chính, khép hờ lại nửa tấm nhà chính môn, nói chuyện, hướng về bên cạnh bàn ăn đi đến, lão thái thái không theo tiếng, chỉ là vẫn như cũ sững sờ nhìn trên bàn ăn bức họa kia. Lão ngư dân đi đến bên cạnh bàn ăn, nhìn một chút chính mình bạn già, cũng đưa mắt tìm đến phía trên bàn ăn, ngay lập tức, lão ngư dân cũng không khỏi sửng sốt. Thấp khăn lau ở lau chùi quá bàn ăn mặt bàn sau, lưu lại một chút hạt nước, một phần trong đó vừa vặn rơi vào cái kia vẽ lên, hồn sơn sau làng trên, trong phòng đèn chân không ánh đèn chiếu rọi dưới, lần này, không chỉ là cái kia một gia đình trong phòng lộ ra quang, toàn bộ làng, một hộ gia đình, vạn nhà đèn đuốc đều sáng. Vậy ta đi đem cái kia ngày hôm qua còn lại nửa bên tài dạ kỳ trên, ngươi lại đi trong đất hái ít rau, buổi trưa cũng thật có chút món ăn. Đợi một chút Tam Ba lại đây, cũng thật lưu hắn ở nhà ăn một bữa cơm. Hồi lâu, lão thái thái mới lấy lại tinh thần, một bên lên tiếng nói rằng, đợi một chút ta liền đi trong đất. Lão ngư dân gật đầu, đáp một tiếng, nói, lại dừng một chút, xoay người, xuyên thấu qua bị gió một lần nữa thổi ra nhà chính môn. Mấy ngày nay, ta trước hết không ra thuyền, xem đem trong nhà thu thập xuống, vừa vặn sân mặt kia này điểm địa vẫn nói ra đi ra, trồng chút trồi rau xuống vẫn không loại, hai ngày nay ta cho hắn trồng xuống. Thành, lão thái thái dừng một chút chân, đắp, ta cùng ngươi cùng đi. Thành, lão ngư dân cười ha hà đáp. Lại là từng trận thanh phong lướt qua, bàn kia trên mặt lưu lại một chút hạt nước dần dần biến mất, chiếu rọi ra ánh sáng cũng thuận theo dần dần ảm đạm. Liêm Ca, vì lẽ đó là hai vị kia lão nhân có một vị nhanh. Rời đi cái kia bên hồ làng trại, Liêm Ca dọc theo bốn lượn quay lại bản sơn xa lộ, một bên về phía trước di chuyển bước chân, nhìn phụ cận xa xa sơn cảnh, một bên cùng Cố Tiểu Ảnh gọi điện thoại. Từng tòa gò núi từ đằng xa tới gần, lại từ bên cạnh người sẽ qua, lại dần dần đi xa, thôn lạc kia cũng bị đi xa gò núi che chắn, biến mất ở phía sau, không phải một vị. Liêm Ca nhìn xa xa, ngữ khí bình tĩnh nói: "Vậy thì là..." Đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh ngồi dậy, có phải là trong đó một vị đi rồi, một vị khác chậm rãi liền. Nghe vậy, Liêm Ca đi về phía trước, dừng lại, mới tiếp tục nói, dứt tiếng, trên đường, bên cạnh người lại một chiếc xe hơi chạy qua đi xa, bên cạnh người càng thêm có vẻ yên tĩnh. Đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh nghe Liêm Ca trả lời, trở nên trầm mặc. Có điều cũng được, chí ít bọn họ có thể đồng thời, không cần ai lại một người khó chịu. Đúng không, Liêm Ca? Hồi lâu, Cố Tiểu Ảnh mới chống cằm, lại lần nữa nói rằng. Liêm Ca nhìn về phía xa xa, khẽ cười cười. Kết thúc cùng Cố Tiểu Ảnh trò chuyện, Liêm Ca dọc theo bốn lượn trên núi xa lộ, tiếp tục hướng phía trước đi tới, bên cạnh người, từng tòa gò núi trên ngọn núi, rừng cây rậm rạp, đến gần rồi con đường cái khác pha trên mặt, cây cối nắm chặt bùn đất, kéo dài ra tán cây, ở bên đường, che chắn ra từng khối bóng cây. Bọ kêu chim hót thanh thỉnh thoảng ở trong rừng vang lên, chim ở cành lá xum xuê dưới, nhẹ rượm, tìm kiếm thực, thỉnh thoảng bị qua đường ô tô chấn động tới một hai con. Ngôi sổm ở trên vai chuột trắng cũng chuyển động đầu, nhìn xung quanh bốn phía. Con đường bên, từng khối rừng rậm, từng tòa gò núi không ngừng tại bên người sẽ qua. Sơ thăng chiều dương thỉnh thoảng từ trong tầng mây hiện lộ, dần dần hóa thành hoàng hôn. Rào, rào. Trên đường, xe cộ dần nhiều, thỉnh thoảng từ bên cạnh người sẽ qua, lại xẹt qua mấy cái cửa ngã ba sau, con đường càng thêm có vẻ rộng rãi, con đường cái khác gò núi càng thêm thấp bé, chỉ là nói bên đường, vẫn như cũ không nhìn thấy cái gì hộ gia đình. Tiểu Ca, nhờ xe không đáp. Cuối cùng cái không bị. Một chiếc xe hơi đứng ở Liêm Ca bên cạnh người, một vị trung niên tài xế từ cửa sổ xe đưa đầu ra, hướng về Liêm Ca hô, "Lão ca, ta là cái qua đường du khách, làm phiền hỏi thăm." Hiện tại cái này là cái gì địa phương? Liêm Ca xoay người, tùy ý hỏi. Du khách. Trung niên tài xế lặp lại lần, sau đó nói, cái kia tiểu ca ngươi đi nhầm địa phương, đi lối rẽ à, con đường này ngươi đi lên trước nữa đi, nhưng là cao tốc miệng. Nghe vậy, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn trên vai đứng thẳng chân trước chuột trắng không chút biến sắc đem chân trước để xuống, đem đầu chuyển tới bên cạnh, tựa hồ đang nhìn xung quanh bốn phía sân cảnh. Cười cợt, Liêm ca quay lại ánh mắt, nhìn về phía trung niên tài xế, cái kia lão ca lần này xe là đi cái nào? Đi tỉnh thành a, trên xe đều là đi tỉnh thành, tiểu ca ngươi phải đi đến nói liền lên xe đi, đến tỉnh thành 40, cao tốc phí trải phẳng. Trung niên tài xế theo tiếng nói, đồng thời đưa tay đẩy ra cửa ghế lái phụ, dừng một chút, Liêm ca quét mắt hành khách trong xe, xếp sau, ngồi ba cái hành khách, là ba cái nam nhân trẻ tuổi, ước chừng 20 tuổi ra mặt, tựa hồ là nhận thức, trong đó một vị đang cùng một vị khác mặt mày hớn hở nói cái gì, một vị khác cũng đang nói, vị cuối cùng nhưng là nghe, không làm sao theo tiếng. Thu tầm mắt lại, Liêm ca hướng ghế lái phụ đi tới, ngồi lên xe, từ trong túi lấy ra trường tiền mặt, đưa cho tài xế. Cho, tiểu ca, tìm được ngươi rồi Linh. Trung niên tài xế tiếp nhận tiền, tìm tiền lẻ, đưa cho Liêm ca sau, liền một lần nữa khởi động rồi xe. Tiểu ca, ngươi là từ đâu một bên tới được a? Thẩm Dương Phương hướng kia. Đó cũng không gần a. Xe dọc theo con đường, chạy, tài xế cùng Liêm ca đáp nói, sau xe bài, ba cái kia người trẻ tuổi cũng trao đổi lẫn nhau. Ta và các ngươi nói, Đào Nguyên lâu món ăn là mùi vị thật đến cực kỳ tốt, lần trước ta cùng ta cha đi tỉnh thành thời điểm, liền đi ăn một hồi, đặc biệt có đạo ăn vặt, tên gì tô tới, ăn ở trong miệng lại tô lại giòn, ngọt thế nhưng không chán. Lúc này chúng ta trở lại trước hết đi chỗ đó ăn một bữa đi, như thế nào, thế nào? Trong đó một vị người trẻ tuổi nghiêng thân thể, thỉnh thoảng động, mặt mày hớn hở điệu nói, được, vậy thì đi chỗ đó đi, Điển Kiệt, ngươi có đi hay không? Một vị khác thỉnh thoảng tiếp lời người trẻ tuổi gật gật đầu, đáp một tiếng, sau đó quay đầu trở lại, nhìn về phía cuối cùng vị trầm mặc người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia nhìn một chút bên cạnh hai người, ngồi thẳng người, há miệng, các ngươi đi. Cái kia phá địa phương có cái gì tốt đi, lại quý lại khanh. Chưa kịp cuối cùng vị kia lời của người tuổi trẻ hạ xuống, đang cùng Liêm ca nói chuyện tài xế quét mắt bên trong xe kính chiếu hậu, lên tiếng đánh gãy người trẻ tuổi kia lời nói, chứ ngươi ra nói tới cái kia bánh hoa quế mùi vị hoàn thành, cái khác cũng là như vậy, muốn ăn bánh hoa quế, ngươi đi Hồng Bắc đường, cái kia trên đường thì có cái chuyên môn làm bánh hoa quế cửa hàng, không so với cái kia Đào Nguyên lâu tốt. Nếu ta nói à, muốn ăn cơm à, còn phải đi chỗ đó Giang Hữu đường cái kia trên đường lối vào chợ nấu ăn vô, sẽ ở đó đầu phố trên, nhà hắn cái kia đậu nành thiêu móng heo à, vừa thêm vừa mềm, mùi vị đó, một mặt vào bản, ngươi nghe liền không nhịn được chảy nước miếng, còn có nhà bọn họ cái kia rau trộn gà, dầu đất rội ở phía trên, dính hạt vừng. Then chốt là, cái kia quán cơm à, món ăn phân lượng lớn, còn tiện nghi, đi chỗ đó không so với trước Đào Nguyên lâu tốt. Vậy chúng ta đi vậy đi. Điền Kiệt, ngươi đi không? Nghe tài xế này cùng xếp sau ba người lời nói, Liêm ca khẽ cười cười, chuyển qua tầm mắt, nhìn phía ngoài cửa xe. Ô tô đi về phía trước, phong cảnh dọc đường không ngừng sẽ qua, đi xa. Chương 309, miếu chương 309, miếu chiếm chiếp. Hào hào. Thanh phong xuyên qua cành lá xun xuê rừng rậm, tiếng bọ kêu, chim hót thanh, pha tạp vào cành lá lay động âm thanh, cành lá trên, còn chưa tiêu tan nước sương rung động nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng từ mặt trên lướt xuống, nhỏ xuống ở trong rừng bày ra cành khô lá rụ trên, quấy dậy. Trong rừng rậm, một tòa bốn phía vách tường lấy nham thạch chồng lên, trên đỉnh rắc ngói đen, có vẻ hơi thấp bé chật trội trong miếu sân thần. Liêm ca từ bên tường trên mặt đất đứng lên, bay về thần đàn trên, ngồi thẳng đất nặn hoa văn màu, có chút phai màu tượng sơn thần nói tiếng cảm ơn. Chít chít. Một bên chuột trắng cũng một lần nữa bay lên Liêm ca trên vai, đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu, nhìn thần đàn trên, tượng sơn thần trước người. Tượng sơn thần đối diện thần đàn trên, bày lư hương, trong lư hương còn nhân hương, từng tia xương khói hướng lên trên quanh quẩn, cho đất nặn tượng thần trên lưu lại chút khói lửa dấu vết. Chuột trắng không thấy hương, mà là mắt ba ba nhìn cái kia lư hương bên, cung cấp hai đĩa, vẫn tính mới mẻ trái cây cúng. Làm sao, ở người ta địa phương, còn muốn ăn người ta đồ vật? Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn trông mà thèm chuột trắng, lại liếc nhìn cái kia hai đĩa trái cây cúng, cười cợt. Chuột trắng kêu hai tiếng, sau đó thả xuống chân trước, đem đầu chuyển động một bên, lại nhìn mắt nhỏ chuột bạch. Liêm ca khẽ cười cười, xoay người, hướng về chính mình cùng chuột trắng gây cái phất trần thuận sau, liền di chuyển bước chân, đi ra miếu sơn thần này. Hào hào. Mà ngay vào lúc này, miếu sơn thần trước bốn lượn trên sơn đạo, một bóng người xuất hiện ở phía xa, chính đẩy ra ven đường bụi cây cành lá, hướng về bên này đi tới. Ngươi là? Đi đến miếu sơn thần trước, nhìn thấy từ trong miếu đi ra Liêm ca, người đến không khỏi sửng sốt một chút, mới lên tiếng hỏi. Dừng một chút, Liêm ca chuyển qua ánh mắt, liếc nhìn người đến, đây là cái người đàn ông trung niên, trên mặt làn da có chút ngăm đen thô ráp, tóc thế đến mức rất ngắn, nhưng vẫn là có vẻ hơi hỗn độn, phát nhọn vị trí, cũng có vẻ hơi hoa râm, mặc trên người y phục dày trên đều mang theo chút cho bụi, tựa hồ hồi lâu cũng không từng quản lý quá, che kín vết chai trên tay, chính một tay nhấc theo túi màu trắng túi ni lông chứa quả táo, một tay nhấc theo màu đỏ túi ni lông chứa nến thơm. Người qua đường, đêm qua đi tới nơi này, liền ở đây trong miếu sơn thần nghỉ ngơi một đêm. Liêm ca nhìn trung niên này nam nhân, ánh mắt dừng một chút, thu hồi tầm mắt, đắc. Như vậy à, người đàn ông trung niên lại đánh giá mắt Liêm ca, gật gật đầu, tiểu tử kia ngươi tối hôm qua nên tiếp tục theo con đường này đi xuống a, con đường này chính là hướng về bên dưới ngọn núi đi con đường, bên dưới ngọn núi chính là thôn của chúng ta. Tuy rằng thôn chúng ta cũng không phải cái gì giàu có địa phương, nhưng tìm gia đình tá túc một buổi tối, cũng hầu như so với ngay ở trong miếu này ngủ một đêm thân thiết chúng ta. Liêm ca nghe vậy, khẽ cười cười, không lại trả lời. Có điều cũng là, này đêm tối khuya khoắt đen tui một mảnh, xuống núi cũng không tiện. Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu, nói, tránh ra bước chân, tiếp tục hướng về trong miếu sơn thần đi đến. Như vậy đi, tiểu tử, ngươi nếu như đồng ý lời nói, liền hơi hơi các loại, chờ ta này bận việc xong, ngươi cùng ta một đạo đi xuống đi, chờ chút đến trong thôn, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi nữa nghỉ ngơi lại đi. Vậy thì làm phiền. Liêm ca cười, nói tiếng cảm ơn. Không lo lắng, ngược lại ta một lúc cũng đến xuống. Người đàn ông trung niên nói, đi vào miếu sơn thần, lại di chuyển hai bước, đi tới thần đàn trước, lao ca mỗi ngày đều đến miếu sơn thần này bên trong kính hương. Miếu sơn thần trước, Liêm ca liếc nhìn trung niên này nam nhân, ngựa khí bình tĩnh mà hỏi. Nghe vậy, người đàn ông trung niên động tác dừng một chút, khoảng thời gian này làm đến khá là cần. Có lúc không rảnh cũng ngày hôm sau đến. Nói chuyện, người đàn ông trung niên cầm trong tay nhấc theo quả táo cùng nến thơm, phân biệt phóng tới bàn thờ hai bên chỗ trống. Rầm. Mở ra chứa nến thơm hồng túi ni lông, người đàn ông trung niên từ bên trong lấy ra một đôi nến, một cái tay cầm, một cái tay nâng, ở nguyên bản bàn thờ trên, còn nhiên nến thơm ánh nến trên thiêu đốt sau, đem thiêu đốt đến, cắm vào đến bên cạnh, lại đang túi ni lông bên trong lấy ra một cái hương, đem hương ở ánh nến thiêu đốt sau, quay về thần đàn bảy đổ cúng tượng thần làm ba cái ấp, lại quay người lại, đi tới trong miếu sơn thần khẩu, Liêm ca liếc nhìn trung niên này nam nhân, hướng về bên cạnh nam một bước, tránh ra thân, mà người đàn ông trung niên nhưng là hai tay nắm bắt này thanh hương, đứng ở miếu sơn thần khẩu, hướng về ở ngoài lại lần nữa chắp tay ba cái sau, nam nhân từ này thanh hương bên trong, lấy ra ba cột, cắm vào đến miếu sơn thần cửa, lại quay người lại, đem còn lại ba nén nhang, cắm vào đến trước tượng thần lư hương. Thu tay về, người đàn ông trung niên ở tượng thần quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái sau, lại đứng dậy chắp tay. Làm xong lắp sau, người đàn ông trung niên lại đi gần bàn thờ, mở ra cái bọc kia quả táo túi ni lông, lão ca rất tâm thành. Miếu sơn thần ở ngoài, Liêm ca ngữ khí bình tĩnh nói. Chỉ là cầu cái an lòng. Người đàn ông trung niên dừng một chút động tác, mới lên tiếng nói rằng. Liêm ca nghe vậy, liếc nhìn trung niên này nam nhân, khẽ cười cười, không nói gì thêm nữa, thu hồi ánh mắt. Người đàn ông trung niên nhưng là trước tiên cẩn thận mà từ lư hương cái khác trong cái mâm, nhặt ra nguyên bản lũy trái cây cúng, có tiểu tâm mà, từ trong túi lấy ra mới mẹ quả táo, từng cái ở bàn bên trong lũy. Mà ngay ở cái cuối cùng quả táo thả đi đến sau khi, tựa hồ là không thả ổn, tại trung niên nam nhân thu tay về sau, cái kia quả táo từ trên lăn xuống, đánh đến mâm bên dưới, liền mang theo chỉnh bản quả táo đều từ bàn thờ trên giải rác, một người trong đó quả táo, vừa vặn lăn xuống đến Liêm ca chân trước. Nhìn cái kia quả táo, Liêm ca dừng một chút ánh mắt, hướng về bên cạnh tránh ra hai bước, mà Liêm ca trên vai, chuột trắng tuy rằng trông mà thèm, nhìn cái kia quả táo, nhưng đứng ở Liêm ca trên vai, không đi động. Trong miếu, thấy quả táo giải rác, người đàn ông trung niên có vẻ hơi hoảng loạn, cuống quýt ngồi xổm người xuống, lượm lên. Lão ca, nó chỉ là không bãi ổn. Liêm ca liếc nhìn trên đất, nâng túi áo, cuống quýt nhặt quả táo người đàn ông trung niên, chuyển qua tầm mắt, ngựa khí bình tĩnh nói. Nghe vậy, người đàn ông trung niên không theo tiếng, dừng một chút động tác sau, đem cái cuối cùng quả táo lượm lên. Dùng túi áo nâng quả táo, người đàn ông trung niên một lần nữa đứng lên, đứng ở thần đàn trước, đem cái bọc kia trái cây cúng mâm một lần nữa bãi chính sau, cầm cái kia quả táo, dùng quần áo, ha khí, từng cái lau chùi lên, lần này, người đàn ông trung niên càng thêm cẩn thận, đem cái kia quả táo lau chùi sạch sẽ sau, cẩn thận phóng tới trên mâm, xác định cái kia quả táo thả ổn, mới một chút thu tay về. Cái cuối cùng quả táo cũng vững vàng thả đi đến sau, người đàn ông trung niên cẩn thận từng ly từng tí một, thu tay về, thấy cái kia quả táo không lại lăn xuống dưới đến, người đàn ông trung niên tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, trở lại thần đàn đằng trước, lại hướng về cái kia tượng thần làm chắp tay sau, đem cái bọc kia còn lại nến thơm túi treo ở miếu sơn thần trên tường, nhấc theo chứa đổi lại trái cây cùng túi, đi ra miếu sơn thần. Tiểu tử, chúng ta xuống núi thôi. Người đàn ông trung niên nhấc theo túi, đi đến Liêm ca trước người, lên tiếng nói rằng, đi bên này, theo con đường này, liền có thể xuống tới chân núi. Vừa nói, người đàn ông trung niên một bên ở mặt trước dẫn đường, Liêm ca cũng rời đi bước chân, theo bốn lượn sơn đạo, hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Ven đường bụi cây cành lá bị một chút đẩy ra, thỉnh thoảng chấn động tới ven đường trong rừng rậm chính nhẹ rụt chim. Đi rồi trận, người đàn ông trung niên từ cái bọc kia túi trái cây bên trong tìm tòi ra cái quả táo. Tiểu tử, ăn trái cây sao? Đừng xem này quả táo ở bàn thờ trên thả mấy ngày, có chút điên, nhưng liền như vậy mới ngọt đây. Người đàn ông trung niên nói, đem cái kia quả táo hướng về Liêm ca đưa tới. Cảm ơn, chỉ là này quả táo sẽ không ăn, lão ca chính mình ăn là tốt rồi. Liêm ca na bước chân, khẽ cười cười, lắc lắc đầu. Cái kia thành, tiểu ca không thích ăn lời nói, ta liền chính mình ăn. Người đàn ông trung niên dừng một chút, thu tay về, đáp một tiếng, một bên đi về phía trước, dẫn đường, vừa ăn cái kia đổi lại trái cây cúng,